Chương 89. Ban đêm chương 89, ban đêm Lâm Mộ Bạch lúng túng mở ra tay thu hồi đi. Đáng yêu cháu gái lễ phép tính địa hô hắn một tiếng về sau, liền vội vã cuống cuồng nhìn xem ba của nàng. Từ khi Lâm Nguyệt Yên nói cho Giang Vận, Vương Vân nói chuyện kia là giả, tiểu hài tử trong lòng phân biệt rõ ràng, lập tức liền đem bọn hắn mẹ con chia làm nói nói xấu người. Lâm Mộ Bạch bị liên quan đã mất đi tín nhiệm. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Nguyệt Yên, "Tỷ, dù nói thế nào ngươi cũng không thể không cho bà ngoại khách khí tôn nữ. Mẹ ta cao tuổi, trong lòng duy nhất quải niệm chính là hài tử." Lúc đầu hôm nay bầu không khí là cỡ nào hài hòa cùng ấm áp. Một nhà ba người đi dạo một ngày công viên cho chơi. Máy ảnh bên trong ảnh chụp ghi chép thời gian tốt đẹp. Lâm Nguyệt Tiên kế hoạch rèn sắc khi còn nóng, cùng Giang Triệt thương nghị một chút phục hôn sự tình. Kết quả làm hoàn mỹ một ngày sắp vẽ lên dấu chấm tròn thời điểm, không nên nhất xuất hiện người đường hoàng xuất hiện. Đây không phải rõ ràng nói cho Giang Triệt, chỉ cần cùng mình phục hôn, hắn liền muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Lâm Mộ Bạch ý đồ đứng tại đạo đức cao điểm hóa giải Vương Vân không cho phép đến xem Giang Vận lệnh cấm. Thật tình không biết cử động lần này để Lâm Nguyệt Tiên một lời tâm tư đều tan thành bọt nước. Giang Vận là ta cùng Giang Triệt hải tử, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Mà lại, các ngươi làm sự tình gì, trong lòng mình rõ ràng. Lâm Mộ Bạch không dám cùng chi đối mặt, bởi vì hắn cùng Vương Vân xác thực làm việc trái với lương tâm. Mang Giang Vận chơi thời điểm, vô tình hay cố ý nhắc lên Giang Triệt, đương nhiên không có lời gì tốt. Tỷ như nói ba của ngươi không có chút nào yêu ngươi mụ mụ. Gia này loại hình. Nhưng mỗi lần Giang Vận nhìn thấy Giang Triệt thời điểm, những thứ này trăm phương ngàn kế nói xấu tất cả đều không có tác dụng. Ngươi trở về đi, đem ta đối với ngươi nói lời, cũng còn nguyên chuyển cáo cho nàng. Theo Lâm Nguyệt Tiên lệnh đuổi khách một chút, Lâm Mộ Bạch cũng không thể tránh được. Dù sao bây giờ toàn bộ Lâm gia đều phải dựa vào nàng. Lâm Mộ Bạch xám xịt đi, trong nhà bầu không khí nhưng không có khôi phục lại. Lâm Nguyệt Tiên có chút bất an nhìn về phía Giang Triệt, dạng này xử lý hắn có hài lòng hay không? Giang Vận dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, giáp Giang Triệt đầu ngón tay, nhu nhu địa hô một tiếng, ba ba. Giang Triệt thu liễm trong lòng cảm xúc, cho dù ai trông thấy Bạch Nhãn Lang tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hắn xoay người đem nữ nhi ôm lấy, khôi phục nhu hòa ngữ khí. Chơi một ngày đều không ngủ ngủ trưa, buồn ngủ hay không? Giang Vận ôm ba ba cổ, thanh âm thanh thúy trở nên có chút buồn bực. Không buồn ngủ, ta sợ ta một ngủ ba ba liền đi. Ba ba, đêm nay có thể hay không cho ta kể chuyện xưa? Giang Triệt sao có thể cự tuyệt ta tốt, đêm nay kể cho ngươi cố sự, hống nhà ta bảo bối đi ngủ. Tiểu hài tử vui vẻ cùng khổ sở giấu không được, nụ cười sán lạn nở rộ. Ba ba tốt nhất rồi. Cái kia mụ mụ đâu? Một bên Lâm Nguyệt Tiên hỏi. Mụ mụ cũng giống vậy tốt. Để ngươi ba ba cùng ngươi nhìn phim hoạt hình, mụ mụ đi làm cơm. Từ Vân. Hồi lâu chưa xuống chủ Lâm Nguyệt Tiên dự định hôm nay tự mình động thủ. Giang Triệt mở TV ấn Giang Vận tiểu bằng hữu ý nguyện, thả một bộ phim hoạt hình. Nhìn không chuyển mắt. Rất nhiều con nhỏ thời điểm luôn muốn lớn lên, kết quả trưởng thành, loại kia không buồn không lo thời gian cũng một đi không trở lại. Thức ăn mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra, rất là mê người. Giang Vận tiểu bằng hữu cũng xem hết một tập phim hoạt hình. Lâm Nguyệt Tiên bất đắc dĩ thời điểm lại đến. Đứa nhỏ này, chỉ cần ba ba của nàng tại, ăn cơm không có chút nào dây dưa dài dòng. Mình ở đây, nơi này chơi đùa, chỗ nào chơi đùa, muốn ngươi bày ra tức giận bộ dạng mới bằng lòng ngoan ngoan ăn cơm. Dạy dỗ hai câu, liền nước mắt đầm địa. Ăn xong cơm tối, Lâm Nguyệt Tiên trước cho nữ nhi tắm rửa. Thơm ngào ngạt Giang Vận tiểu bằng hữu vội vội vàng vàng đi tìm ba ba muốn ôm một cái. Tóc còn ướt đều không có lau khô. Giang Triệt tiếp nhận Lâm Nguyệt Tiên trong tay khăn mặt, nàng liền nhu thuận ngồi ngay thẳng. Tiểu hài tử chính là hành tẩu 10 vạn câu hỏi vì sao luôn có số không hết vấn đề. Giang Triệt từng cái giải đáp. Lâm Nguyệt Tiên cho Giang Triệt tìm tới một bộ quần áo. Nàng phòng ngủ trong tủ treo quần áo có một nửa không gian dùng để thả nam trang, đều là cho Giang Triệt chuẩn bị. Chính như bọn hắn không có ly hôn trước đó đồng dạng. Giang Vận tiểu bằng hữu trông mong địa trở lấy ba ba nhanh lên tắm rửa xong, sau đó cho nàng kể chuyện xưa. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba cãi nhau. Ba ba còn tại giận ngươi sao? Ba ba lúc nào mới có thể một mực tại trong nhà ở đây này? Lâm Nguyệt Tiên không cách nào trả lời, chỉ có thể đem nữ nhi nhẹ nhàng ôm lấy. Đợi Giang Triệt tắm rửa xong, kể chuyện xưa khâu liền bắt đầu. Chỉ cần bọn chúng vừa mở cửa, trong rừng rậm lao sói xám liền sẽ ngao. Giang Triệt dùng hai tay cào nữ nhi ngứa, Giang Vận tiểu bằng hữu sung sướng không thôi. Lâm Nguyệt Tiên trông thấy hai cha con vui vẻ hòa thuận hình tượng, không khỏi nhấc lên một vòng nụ cười hạnh phúc. Trong phòng tắm, hơi nước lờ lờ, che lấp xuân quang vô hạn. Tuế Nguyệt cũng không tại Lâm Nguyệt Tiên trên thân lưu lại vết tích, ngược lại cho nàng phong cách riêng khí chất. Trắng hơn tuyết da thịt tại nước nóng thẩm thấu vào thổi qua liền phá. Ngâm mình ở trong bồn tắm Lâm Nguyệt Tiên hồi tưởng đến hôm nay đủ loại, đơn giản tựa như một giấc mộng. Một trận hạnh phúc đến phát dính mộng. Nàng dùng thon thon tay ngọc nâng lên không người chào nước ấm, nước nhưng từ trong khe hở chảy qua. Lúc đầu loại hy vọng xa vời này cuộc sống hạnh phúc có thể biến thành thường ngày, chỉ là mình cũng không bắt lấy. Mặt nước cái bóng bị đẩy ra từng vòng liên y gì hắn cùng Thẩm Uyển Chi lại đi tới một bước nào. Sâu kín tiếng thở dài nhỏ khó thể nghe, lại chân thực tồn tại. Lúc trước Giang Triệt bởi vì bảo hộ nàng tiến bệnh viện. Tại bệnh viện đoạn thời gian kia bên trong, có rất dài một đoạn thời gian đều là nàng hầu ở Giang Triệt bên người. Nhất là hiện nghi ngờ về sau, mình liền không làm được cái gì. Muốn nói giữa bọn hắn không có một chút điểm tình cảm, đó là không có khả năng. Đến nay chưa kết hôn, là Thẩm Uyển Chi nguyên nhân hay là hắn nguyên nhân? Lâm Nguyệt Tiên chậm rãi nhắm lại đôi mắt sáng, không muốn lại nghĩ. Nàng căn bản là không có cách đi tưởng tượng, đã từng có thể vì hắn từ bỏ hết thảy người, kéo một nữ nhân khác cánh tay đi vào hôn nhân địa đường. Từ đó về sau, nữ nhân kia liền hoàn toàn thay thế mình tồn tại. Lẫn nhau tố tâm sự, ôm nhau, hôn. Càng nghĩ càng đau nhức. Phục hôn sao? Kế hoạch này chỉ ít từ Lâm Mộ Bạch xuất hiện một khắc này liền bị mắc cạn. 9 giờ tối, chơi một ngày Giang Vận rốt cục tại ba cố sự bên trong bị dỗ ngủ. Thấy thế nào làm sao có thể yêu? Lâm Nguyệt Tiên trở lại phòng ngủ, mặc trắng loan tơ lụa áo ngủ nàng phá lệ cao quý ưu nhã. Tóc xanh kéo lên, cái cổ trắng ngọc thon dài. Quản cu vẽ tuyệt mỹ trên dung nhan nổi lên một vòng đi tắm hương hạ. Không thể bắt bẻ. Tơ lụa áo ngủ mặc dù bảo thủ, nhưng mềm mại tính chất đem đường con hoàn mỹ phụ trợ mà ra. Nằm ở trên giường Giang Triệt bỗng nhiên nghe được một trận mùi thơm ngát, tiếp theo bị một bộ hương mềm như ngọc thân thể mềm mại từ phía sau ôm lấy. Đồ ngủ đơn bạc căn bản là không có cách cách trở hai người nhiệt độ cơ thể giao hòa. Quen thuộc dễ nghe thanh âm ở bên tai nỉ non. Lao công. Cặp kia không tì vết ngọc thủ, vòng lấy Giang Triệt hữu lực eo. Chương 90. Cho vặt chương 90, cho vặt Giang Triệt xoay người sang chỗ khác, khoảng cách của hai người không đủ một quyền. Chóp mũi đều muốn đụng phải. Hắn vừa định kéo dài khoảng cách, làn gió thơm đã mà tới. Lâm Nguyệt Tiên hôn lên hắn môi mỏng. Hai tay từ vòng eo biến thành vòng lấy người yêu cổ. Cái phản ứng Giang Triệt cũng không có đắm chìm trong cái này ôn nhu đến cực điểm hôn bên trong. Chỉ có tay liền chế trụ Lâm Nguyệt Tiên một đôi cổ tay trắng, đồng thời quá đỉnh đầu ấn tại trên gối đầu. Đúng là niệm ai, chúng ta là vợ chồng thời điểm động một chút lại chiến tranh lạnh, bây giờ cách cưới ngược lại chơi lên ôm ấp yêu thương, ôn nhu quan tâm một bộ này. Trên cổ tay trắng bị ép ra một vòng dấu đỏ, có thể Lâm Nguyệt Tiên cũng không dãy rủa. Chỉ là như vậy liền tĩnh tĩnh địa nhìn chăm chú Giang Triệt, tiếp theo mở miệng nói, "Là lỗi của ta. Lao công, ta thừa nhận là ta không xứng với ngươi yêu. Ngươi tại ta không có gì cả thời điểm, liền nguyện ý vì ta nỗ lực hết thảy, vứt bỏ rơi tiền tài cùng sự nghiệp, mà ta lại tại tài phú cùng địa vị chồng chất hạ trở nên cao ngạo, dần dần quên đi tình yêu nhất nguyên bản bộ dáng. Một mực mù quáng nghe theo lấy lời của mẫu thân, không có hảo hảo đi kinh doanh gia đình của chúng ta, càng không có kết thúc nghĩa vụ thế tử, là ta có lỗi với ngươi." Lâm Nguyệt Tiên bỏ xuống tất cả tự tôn sám hối, bởi vì đối Giang Triệt yêu, mà trực diện người một nhà tính bên trong ác. Cái này cần lớn lao dũng khí. Hối hận nhất sự tình chính là cùng ngươi ly hôn về sau mới tỉnh ngộ nên như thế nào đi yêu ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, ta không hy vọng xa vời, cũng không xứng sách phục hôn. Nhưng chúng ta tình yêu đã nở hoa kết trái. Vô luận kết hôn hay không, đời này đều có chém không đứt dây dưa. Ta và ngươi, không cách nào trở thành quen thuộc nhất người xa lạ. Mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, ta mãi mãi cũng tại cái nhà này chờ ngươi trở về, cho dù là một lát đặt chân. Lão công, ta biết ngươi những năm này trong lòng có quá nhiều ủy khuất cùng phẫn nộ. Chỉ cần có thể để ngươi phát tiết ra ngoài, đánh ta cũng tốt, mắng ta cũng được. Dạng gì trừng phạt ta đều nguyện ý tiếp nhận. Giang Triệt tự nhiên không có khả năng đối hài tử mẹ của nàng làm ra cái gì bạo lực hành vi. Cái này chẳng phải là chính giữa Vương Vân ý muốn. Đi ngủ. Hắn buông lỏng ra Lâm Nguyệt Yên trắng nõn cổ tay trắng, xoay người đưa lưng về phía nàng nằm ngủ. Từ từ nhắm hai mắt Giang Triệt lại cảm nhận được ấm áp nhuyễn ngọc xúc cảm. Phía sau cố kia thon dài hoàn mỹ thân thể mềm mại kéo đi lên. Cặp kia tựa như tác phẩm nghệ thuật thon thon tay ngọc, lưu luyến, đầu ngón tay chỗ đến, đều là mỹ diệu xúc cảm. Ít khi về sau, Giang Triệt rốt cuộc vờ ngủ không đi xuống, đột nhiên mở to mắt. Người đây là tại đùa lửa. Vô luận là khôi phục huấn luyện trước đó vẫn là về sau, hắn vẫn luôn duy trì rèn luyện quen thuộc. Có thể xương huyết khí phương cương, quan cu é giống như nguyệt giai nhân, tuyệt mỹ trên dung nhan hơi đỏ lên. Tơ lụa áo ngủ hơi nghiêng, vai nửa lộ. Dáng người thon dài mà hoàn mỹ. Đôi mắt sáng động tình, nội ẩn nhu tình. Liền xem như sau khi kết hôn, da mặt của nàng cũng mỏng. Như hôm nay lớn mật chủ động, ít càng thêm ít. Giang Triệt nhìn nàng không có sợ hãi dáng vẻ, trong lòng tức giận. Một giây sau, liền có người bỏ ra đại giới. Tại ánh đèn chiếu rọi, tiên tính ấm áp trong phòng truyền ra tiếng vang lanh lảnh. Lâm Nguyệt Tiên tâm thần hơi dạng, ánh mắt như nước, mặt nhuộm đỏ hà. Một chút nóng bỏng lại xen lẫn tê tê dại dại cảm giác tràn ngập ra. Giang Triệt hậu chi hậu giác phát hiện hành động này là bực nào mập mờ cùng tiểu diễm. Đơn giản chính là giữa phu thê đùa bỡn tình cảm trò xiếc. Hắn Giang chống đỡ nói, đây chính là ngươi tự tìm. Lâm Nguyệt Tiên thanh âm không còn quẩn cung é, ở buổi tối hôm ấy rất là huyền chuyển dễ nghe, ừm, là ta tự tìm. Chương 91. Cuộc sống tốt đẹp chương 91, cuộc sống tốt đẹp kinh lịch mới khúc nhạc dạo ngắn, bầu không khí lập tức trở nên mập mờ mọc thành bụi. Có điểm giống hai người tân hôn tuần trăng mật lúc tình cảnh. Lâm Nguyệt Tiên bị giáo huấn sau trở nên an phận, Giang Triệt có chút lúng túng thu tay lại. Phía trên phảng phất còn lưu lại ấm áp có giãn xúc cảm. Nàng khám phá người yêu chột dạng, nhân cơ hội này dựa vào là càng gần chút. Dựa sát vào nhau tiến Giang Triệt trong ngực. Lão công, ngươi ngày mai liền đem máy ảnh bên trong ảnh chụp tẩy ra, sau đó làm bản tướng sách. Chờ nữ nhi trưởng thành, những thứ này chính là nàng tuổi thơ hồi ức. Ừm. Giang Triệt lên tiếng, sau đó tự mình nhắm mắt lại. Lâm Nguyệt Tiên thấy thế cũng không xa suốt, sự tình đã hướng phía tốt phương hướng phát triển. So hiện nay muộn mờ, cũng có mấy phần lúc trước dáng vẻ. Nàng quan sát người bên gối hồi lâu, sau đó cho nữ nhi đóng dịch thật nhỏ chăn mền, hài lòng tiếp đi. Lâm Nguyệt Tiên đã lâu làm một cái mộng đẹp. Trong mộng, một nhà ba người đi bờ biển du lịch. Giang Triệt mua cho nàng rất nhiều bộ áo tắm, chỉ là nhìn xem liền khuôn mặt nóng hổi. Còn bá đạo nói những thứ này chỉ có thể mặc cho hắn nhìn, đi bãi cắt lời nói mặc bộ kia bảo thủ đến cực điểm liên thể áo tắm. Hình tượng nhất truyền. Nữ nhi khóc hô hào muốn ăn đường, hai vợ chồng thì là thống nhất chiến tuyến. Tùy ý Giang Vận như thế nào nũng nịu đều bất vi sở động. Chỉ là bởi vì nàng là ngọn, có sâu răng phong hiểm. Sau đó Giang Vận liền đáng thương ba ba, nước mắt đầm địa bị ba ba của nàng ôm về nhà. Giang Triệt sau khi về đến nhà, con nữ nhi làm ảo thuật xuất ra một chuỗi băng đường hồ lô. Đối Lâm Nguyệt Tiên nói, mau ăn, đừng bị nữ nhi nhìn thấy. Lao công, cùng một chỗ ăn. Nô đây là một cái ngọt ngào, quả mận bắc vị hôn. Ngọt ngào triền miên. Một hôn kết thúc lúc hai người trong mắt tình ý so hòa tan đường còn muốn đặc dính. Nguyên Yên, người yêu ở bên thai nỉ non mang tới nóng bỏng hơi thở, nóng nàng toàn thân bất lực. Ban đêm lại nói, dễ nghe thanh âm so xuân thủy còn muốn trong người. Giang Triệt hôn một cái thê tử môi đỏ mới bỏ được đến buông ra. Vừa định ra ngoài hống nữ nhi, ai ngờ Giang Vận Tiểu bằng hữu đã đi tới cửa gian phòng. Nhìn thấy mẹ của mình cầm trong tay một chuỗi băng đường hồ lô, trời đều sập. Ba ba mụ mụ vậy mà con mình ăn băng đường hồ lô. Hoa một tiếng liền khóc lên. Bị nữ nhi bắt bao hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Giang Triệt trong lòng đã lâu mà dâng lên gặp rắc rối cảm giác. Hắn vội vàng ôm lấy chi kỷ nhỏ áo đông dụ dỗ nói, tốt tốt, không khóc. Không hống còn tốt, một hống Giang Vận liền khóc lớn tiếng hơn. Ba ba cho mụ mụ, nghẹn nào, mua băng đường hồ lô, nghẹn nào, không cho ta mua ba ba, nghẹn nào, chỉ thích mụ mụ, nghẹn nào, không có chút nào yêu ta. Lần này vòng Giang Triệt trời sập. Ai nói, ba ba yêu ta nhất ra bà bối. Hắn nhìn một chút hài tử mẹ của nàng, ra hiệu tới dỗ dành. Lâm Nguyệt Tiên lại dùng ánh mắt đáp lại trợ phu, bất lực. Nàng biết rõ, mình hống 10 câu, cũng không bằng hài tử ba nàng hống 1 câu. Còn không bằng hảo hảo hưởng thụ một lần phần này đặc biệt thiên vị. Rơi vào đường cùng, Giang Triệt chỉ có thể sử xuất đòn sát thủ. Lái xe mang Giang Vận đi bên ngoài điểm một phần đồng phần món ăn. Quặng khoai tây dính lấy sốt cà chua, còn phụ đưa tặng một cái đáng yêu con rối. Một bộ chiêu liên hoàn xuống tới, Giang Vận Tiểu bằng hữu tin tưởng bà bà vẫn là yêu mình. Mộng cảnh đến đây, Lâm Nguyệt Tiên cảm giác mình muốn tỉnh. Hạnh phúc sinh hoạt cùng cái kia phần đặc biệt thiên vị đều muốn cách xa nàng đi, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Trên giường quặng khoai tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi mở mắt ra. Ánh nắng sáng sớm đã xuyên thấu qua cửa sổ rải vào góc phòng. Mộng đẹp tỉnh lại cảm giác mất mát trống rỗng. Nhưng khi nàng nhìn thấy người bên gối một khắc này, tất cả không tốt cảm xúc tất cả đều tan thành mây khói. Lâm Nguyệt Tiên đưa tay miêu tả lấy Giang Triệt sóng mũi cao, gương mặt đẹp trai. Động tác rất nhẹ rất nhẹ. Mộng đẹp chưa hẳn không thể trở thành sự thật. Người miễn là còn sống, liền có hy vọng. Một ngày nào đó, mình sẽ cùng lão công vượt qua trong mộng như vậy sinh hoạt. Càng thêm mỹ mãn cũng có nói. Thừa dịp người yêu chưa tỉnh, Lâm Nguyệt Tiên cho Giang Triệt một cái sáng sớm tốt lành hôn. Vừa chạm liền tách ra. Giang Vận Tiểu bằng hữu cũng đã nhận được mụ mụ sáng sớm tốt lành hôn. Cứ việc đang còn muốn người yêu bên người vớt ve an ủi, chân quý cái này ấm áp sáng sớm tốt đẹp. Nhưng Lâm Nguyệt Tiên đã lặng yên rời giường, đi chuẩn bị bữa sáng. Lúc trước không năng lực hắn làm nhiều một ít chuyện, sau này sẽ dùng một đời để đền bù. Cái thứ hai tỉnh lại là Giang Vận. Nàng rất ngoan, không nhao nhao cũng không náo. Thẳng đến Giang Triệt tỉnh lại, nàng mới nhào vào trong ngực. Ba ba, buổi sáng tốt lành a. Buổi sáng tốt lành. Giang Triệt đem trong ngực tiểu bảo bối nâng cao cao, trêu đến nàng một trận tiếng cười. Chúng ta đi đánh răng rửa mặt, mụ mụ ngươi đâu? Giang Vận Tiểu bằng hữu lắc đầu. Các loại Giang Triệt ôm nữ nhi đi ra phòng khách, một trận hương khí từ phòng bếp truyền đến. Cái này sáng sớm Lâm Nguyệt Tiên nhân thê cảm giác tràn đầy. Hai cha con cùng nhau tắm đấu, Giang Triệt trước cho nữ nhi nói không chủ định chờ chính nàng đánh răng xong, lại dùng nước ấm khăn mặt cho nàng lau mặt. Rửa mặt xong sau, một nhà ba người liền vui vẻ hòa thuận ăn điểm tâm. Hôm qua đã bồi nữ nhi chơi một ngày công viên cho chơi, hôm nay Giang Triệt tự nhiên là muốn đi công ty. Bằng không Trần phó tổng giám đốc phàn nàn điện thoại nhất định sẽ tới. Trong phòng ngủ, Giang Triệt đem trên người áo ngủ thay đổi, mặc vào Lâm Nguyệt Tiên chuẩn bị xong trang phục chính thức. Ta trước đó cái kia mấy bộ quần áo đâu, không cần mỗi lần đều chuẩn bị cho ta quần áo mới. Lâm Nguyệt Tiên ngọc thủ linh xảo biến hóa, vì hắn hệ cả vạn. Cái kia mấy bộ quần áo tại trong ngăn tủ. Quần áo mới mua luôn luôn muốn mặc. Có câu nói rất đúng, áo không bằng mới, người không như cũ. Nàng biết rõ Giang Triệt cho dù có địa vị bây giờ, cũng chỉ sẽ đi mua một chút tương ứng cấp cao bảng hiệu hàng đến ứng đối nhân tế cái dao. Có thể hắn mỗi lần tới, cũng chỉ mặc cao định phục sức. Cái này phía sau tất nhiên có một cái tâm tư cẩn thận nữ nhân ở lo liệu lấy những chi tiết này phương diện. Đoán đều không cần đoán. Nữ nhân kia chính là Thẩm Viễn Chi. Thế là Giang Triệt tới này cái nhà đều sẽ không hiểu biến mất một bộ quần áo, sau đó thay đổi mới cao định. Như thế lặp lại tuần hoàn. Người không như cũ. Ở phương diện này, mình cũng không chiếm thượng phong. Lâm Nguyệt Tiên trong lòng khẽ thở dài một cái. Ngay sau đó giúp Giang Triệt sửa sang lại quần áo. Công việc không nên quá mệt mỏi, thân thể mới là trọng yếu nhất. Nàng vẫn là không nhịn được, lại lần nữa hôn một cái Giang Triệt. Ba ba. Giang Vận giơ tay lên, ra hiệu Giang Triệt ôm nàng. Nữ nhi bảo bối nhìn một chút mẹ của nàng về sau đó liền cùng Giang Triệt nói đến thì thầm. Ba ba, cuối tuần nhớ kỹ mang ta đi cái kia đại công viên chơi nha. Tốt, cam đoan sẽ không quên. Kỳ thật nàng thì thầm, bị Lâm Nguyệt Tiên nghe nhất thanh nhị sở. Giang Triệt lại bồi Giang Vận chơi một hồi mới lái xe đi. Lâm Nguyệt Tiên đứng tại cổng, thật lâu ngắm nhìn. Mụ mụ, ngươi lại bắt đầu nghĩ ba ba sao? Lâm Nguyệt Tiên cười cười, ôm nữ nhi trở về phòng bên trong. Đúng. Tuyệt mỹ bóng lưng phảng phất dùng tưởng niệm vẽ thành. Chương 92. Chờ đợi chương 92, chờ đợi Trần Thanh Thanh đẩy ra nhà mình lao bảng cửa ban công. Bên trong chuyển đến trò chuyện thanh âm. Ngươi đến Kim Lăng thành phố rồi. Tốt, không có vấn đề, đêm nay không say không về. Nghe được trong đó đôi câu vài lời, giống như là loại kia lão hữu trùng phùng cảm giác. Trần Thanh Thanh thừa dịp Giang Triệt nói chuyện khoảng cách, cho hắn cùng mình ngâm chén trà. Uống trà về uống trà, nhưng nàng ánh mắt lại một mực lơ lửng không cố định. Ở trước mắt cái ý này khí phong phát trên thân nam nhân vòng chuyển. Thời gian thật nhanh a, nhoáng một cái mấy năm liền đi qua. Lúc trước Giang Triệt đang tiến hành khôi phục huấn luyện, lần lượt khó khăn nếm thử đứng lên. Trần Thanh Thanh đều rất lo lắng, trận kia tai nạn xe cộ có thể hay không đem Giang Triệt đả kích đến không gượng dậy nổi. Khi đó nàng nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, lại không thể làm gì. May mắn Giang Triệt vẫn là khiêm tới. Trần Thanh Thanh xuất thần thời khắc, điện thoại trò chuyện đã chuẩn bị kết thúc. dù sao huynh đệ ở giữa trò chuyện luôn luôn như vậy ngắn gọn, là từ đông đánh tới. Tốt, trước dạng này, ban đêm đem vị trí phát tới. Trần Thanh Thanh ưu nhã đứng dậy đi vào Giang Triệt sau lưng, một đôi tố thủ dựng tại đầu vai. Nàng hôm nay hảo hảo ăn mặc một phen, mặc dù mặc đồ chức nghiệp nhưng khó nén hiểu điệu chi tư, đoan trang dáng vẻ. Một cỗ tựa như hoa sen hương khí quanh quẩn tại Giang Triệt trong núi. Kỳ thật Trần Thanh Thanh dự định đêm nay hẹn Giang Triệt ăn cơm, bị một trận điện thoại nhanh chân đến trước. Trong lòng thở dài, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại lại hẹn hắn ăn cơm, chẳng phải là để hai bên khó xử? Giang Triệt cảm giác được trên bờ vai truyền đến nhu hòa xoa bóp. "Lão bản, hiện tại chức vị này quá mệt mỏi, ta còn là làm bề phụ tá của ngươi đi." Lại tới. Giang Triệt có chút đau đầu, vuốt vuốt lông mày. Cặp kia ôn nhu tố thủ liền từ trên bờ vai chuyển rời đến huyệt thái dương, nhẹ nhàng gõ động. "Ai đặt vào phó tổng giám đốc không làm, ngày ngày nhớ làm trợ lý. Trần Thanh Thanh, lý tưởng của ngươi, ngươi khát vọng đâu? Thật có lỗi a, ta chính là dạng này một cái gặp sao yên mọi người. Muốn không nhiều, rất rất ít. Không được, ta không đáp ứng." Giang Triệt trực tiếp cự tuyệt. "Vậy ta muốn một chút đền bù cũng có thể a?" "Có thể." Vừa dứt lời, bên mặt đống nhiên chuyển đến mềm mại xúc cảm. Nhất thời, trong văn phòng tĩnh ngay cả rơi cây kim đều có thể nghe thấy. Đây chính là trải qua người cho phép. Trần Thanh Thanh linh động địa nháy nháy mắt. Một tràng tiếng gõ cửa chuyển đến, đánh gây Giang Triệt muốn nói lời. "Vào đi." Trần Thanh Thanh lâng lâng rời đi. "Ân, quả nhiên hạnh phúc vẫn là phải mình tranh thủ." Tiến đến nữ thuộc hạ nhìn một chút sắt vai rời đi phó tổng giám đốc, còn có ngồi tại chủ vị lão bản, luôn cảm giác trong không khí đều là kiểu diễm. Mặc dù trong công ty có nghe đồn Trần phó tổng giám đốc ý trung nhân chính là trước mắt vị này, nhưng nghe đến cùng thấy là hoàn toàn hai việc khác nhau. Chính mình có phải hay không đến nhầm thời gian, quấy rầy đến bọn hắn rồi? Giang Triệt liễm liễm thần tình, bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc. Mà trở lại phòng làm việc của mình, Trần Thanh Thanh lại nhớ tới lần kia tại rạp chiếu phim nụ hôn đầu tiên. Trời xui đất khiến ở giữa, rõ ràng giống như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Đầu ngón tay của nàng lướt qua cánh môi, đôi mắt bên trong có mấy phần hồi ức. Các loại Giang Triệt bận bịu cả ngày, sau đó đi tìm Trần Thanh Thanh tính sổ sách. Kết quả nàng đã sớm bỏ trốn mất dạng, nói thân thể không thoải mái, sớm một chút tan tầm về nhà. Cơn tối thời gian, Từ Đông đem định vị phát tới. Giang Triệt liền lái xe thẳng đến mà đi. Thẩm Viễn Chi cũng đội vàng, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần muộn sắc trời, không khỏi tưởng niệm lên Giang Triệt. Đáng tiếc có người nhiễu loạn cái này suy nghĩ, một vị thân mang thẳng Âu phục, có chút anh tuấn nam tử chủ động mở miệng mời. Ý đồ dùng xưng hô rút ngắn khoảng cách. "Viễn Chi, nể mặt cùng một chỗ ăn một bữa cơm có thể." Trương Vân Tuyền tao nhã lễ phép mời. Thẩm Viễn Chi nhíu mày, hạng mục công việc đều đảm đến không sai biệt lắm, hắn còn không đi. "Không được, ta ước hẹn." Ngay thẳng cự tuyệt. Trương Vân Tuyền cũng không buồn giận, hắn ở nước ngoài liền quen biết Thẩm Viễn Chi, kinh động như gặp thiên nhân. Trên phương diện làm ăn cũng có vắng lai. Hắn nghĩ đến mình khẳng định sẽ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, có thể mấy năm xuống tới. Trước mặt phong hoa tuyệt đại nữ tử chưa hề có chút dao động. Mỗi lần đều là loại thái độ này, cùng hắn bình viễn tại thường nói thương, giống như căn bản không có tâm. "Viễn Chi, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngươi không phải không biết trong lòng ta suy nghĩ, cho ta lần cơ hội có được hay không? Đừng có lại bắt ngươi có người thích đến qua loa tắt trách ta." Trương Vân Tuyền đi thẳng vào vấn đề, muốn dùng chân thành lời nói đả động người. "Ta chưa hề lừa ngươi, nói có người trong lòng liền nhất định có. Chúng ta quan hệ còn không có tốt đến có thể lẫn nhau xưng danh tự tình trạng. Xin gọi ta Thẩm tổng." Gặp Thẩm Viễn Chi khí thế bốc lên, giống như uy nghi nữ vương, Trương Vân Tuyền đã rơi vào lúng túng hoàn cảnh. "Có đúng không? Như vậy mấy năm này một mực là ta tự mình đa tình. Ta đến cùng có chỗ nào so ra kém hắn? Muốn biết, ta nhớ được cùng các ngươi Trương thị có mấy cái hợp tác hạng mục, không bằng toàn diện rút vốn thế nào?" Trương Vân Tuyền không bình tĩnh. "Chúng ta đều là người làm ăn, làm gì bởi vì việc tư làm chuyện." Rơi vào hai bên không lấy lòng hạ trạng. "Ngươi nói đúng, chúng ta đều là thương nhân, chỉ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ hắn chịu vì ngươi dâng lên hết thảy?" Trương Vân Tuyền phản bác. "Có một số việc, không cần cùng ngoại nhân nói nói." Thẩm Viễn Chi trực tiếp hạ lệnh tiễn khách. Cân nhắc lợi hại thích, nàng những năm này thấy cũng nhiều. Mỹ mạo đến tầng thứ nhất định, liền không còn là tư nguyên khan hiếm. Trương Vân Tuyền càng muốn hơn, là tài phú cùng địa vị. Thẩm Viễn Chi tại cái kia mưa sáng sớm mặc dù lựa chọn hèn yếu trốn tránh, tâm lại lưu lại. Từ đó về sau, không còn có đối với người nào tâm động qua. Bởi vì đã từng cái kia phần tình yêu, là cỡ nào mỹ hảo, cỡ nào thuần túy. Chỉ tiếc, nàng tự tay đem nó vỡ nát. Lúc trước Giang Triệt đối nàng thật là không giữ lại chút nào. Thậm chí hắn điểm số có thể có đỉnh tiêm đại học lựa chọn, lại vì một cái hứa hẹn. Lưu tại Kim Lăng bản địa, chính là vì đợi nàng. Hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã, vài chục năm thời gian tốt đẹp, là Thẩm Viễn Chi nhân sinh bên trong quý báu nhất hồi ức. Nàng đời này yêu đã sử dụng hết, không có khả năng lại đi yêu những người khác. Cho nên, vô luận như thế nào Thẩm Viễn Chi cũng phải làm cho mười mấy năm qua thời gian tốt đẹp nở hoa kết trái. Đèn hoa mới lên, Thẩm Viễn Chi về đến nhà mẫu thân Tiêu Niệm Bần nói đêm nay tại ngươi Phương Di nhà ăn cơm. Hai nhà tổng cộng liền 5-6 cá nhân, tụ cùng một chỗ ngược lại càng náo nhiệt. Bữa tối trong lúc đó, bầu không khí hòa hợp. Phương Lam cùng Tiêu Niệm Tâm đôi này quê mật đang tán gẫu. Ngẫu nhiên Phương Lam sẽ còn gấp thức ăn cho Thẩm Viễn Chi, liền cùng khi còn bé đồng dạng. "Phương Di, Giang Triệt đêm nay về nhà ăn cơm không?" "Hắn a, nói có bạn học thời đại học đến Kim Lăng muốn chiêu đãi một phen. Ngươi chớ cúp niệm tình hắn, ăn cơm thật ngon. Phần này sườn xào chua ngọt ăn nhiều một chút, ngươi khi còn bé thích ăn nhất." "Tốt, ngài cũng ăn." Có lẽ bị kia quát tháo giới kinh doanh tổng giám đốc thậm chí là Thẩm Viễn Chi biểu tượng, hiện tại mới thật sự là nàng. đêm dài đằng đẵng. Tắm rửa qua đi, Thẩm Viễn Chi một mực tại nhà mình trên ban công chờ lấy Giang Triệt trở về. Có chừng 2 ngày không gặp, tưởng niệm góc nhặt. Cho dù là gặp mặt nói lên hai câu nói, hoặc là cùng một chỗ tại đầu này quen thuộc trên đường phố tản tản bộ cũng tốt. Gió đêm lay động Thẩm Viễn tóc xanh, phá lệ mỹ lệ. Tựa như một đóa chập chờn nở rộ hoa hồng, đang chờ đợi người yêu. Chương 93. Diễn phần mình trừng phạt chương 93. Diễn phần mình trừng phạt Giang Triệt gian nan nhất thời điểm không ai qua được tai nạn xe cộ về sau khôi phục huấn luyện. Một năm kia Lâm Nguyệt Tiên đang có mang, chính mình cũng cần cẩn thận từng ly từng tí, chớ nói chi là hầu hạ người. Là Thẩm Uyển Chi làm bạn tại bên cạnh hắn, cổ vũ hắn, an ủi hắn. Nàng gặp qua Giang Triệt đau chán sinh mồ hôi lạnh dáng vẻ, cũng đã gặp Giang Triệt lo nghĩ đến ngủ không được đêm kia. Giang Triệt khôi phục, Thẩm Uyển Chi so với hắn càng vui vẻ hơn. Cái kia đoạn lẫn nhau làm bạn thời gian kết thúc về sau, quan hệ của hai người lâm vào một cái vi diệu hoàn cảnh. Đôi này thanh mai trúc mã giống như lại về tới lúc trước chưa từng rời đi thời gian, nhưng cũng theo đó dừng bước. Thẩm Uyển Chi tại Giang Triệt về nhà tan tầm trở về nhà thời điểm, cách rất gần ban công trò chuyện vài câu trời, hoặc là tại Ôn Nhu Vãn Phong bên trong tại quen thuộc đường đi gặp nhau, sau đó sóng vai tản bộ. Động lòng người luôn luôn lòng tham. Thế giới này thay đổi trong nháy mắt, loại này đem yêu chưa yêu quan hệ giống như trong gió hoa rơi. Chỉ có trở thành lẫn nhau người yêu mới có thể tại dài dằng dặc một đời danh chính ngôn thuận bồi bạn. Tại một lần trong mưa gặp nhau, Thẩm Uyển Chi thu hồi mình dù che mưa đi vào Giang Triệt bên cạnh. Tí tách tiếng mưa rơi rơi vào dù đỉnh chót, mưa gió đem bọn hắn cùng thế giới cách biệt. Hy vọng nhiều giờ phút này có thể trở thành vĩnh viễn. Thẩm Viễn Chi nhẹ giọng hỏi, xuất viện về sau, ngươi không có suy nghĩ qua chuyện kết hôn sao? Miễn cưỡng khen nam nhân hơi trầm mặc. Ngươi nhìn ta nhà cái kia tòa nhà phòng ở cũ, có phải hay không có một loại mông lung đẹp? Thế nhưng là đột phá nước mưa cách trở đến gần xem xét, nó tường ngoài sớm đã pha tạp. Nếu như là lúc trước Giang Triệt cùng Thẩm Viễn Chi, bọn hắn tại lẫn nhau trong mắt đều là hoàn mỹ. Bọn hắn có thể bất kể đại giới địa đi yêu. Bây giờ thì khác, có chút vấn đề ngươi bây giờ có thể dễ dàng tha thứ, không có nghĩa là về sau ngươi còn có thể dễ dàng tha thứ. Yêu càng sâu, nỗ lực càng nhiều, liền dung không được một hạt hạt cát. Trong mắt hạt cát sẽ trở thành cái gai trong thịt, trong lòng đinh. Cuối cùng huyên náo đầy đất lông gà. Thẩm Uyển Chi biết ý tứ trong lời của hắn. Cái gọi là cái gai trong thịt chỉ đơn giản là hắn cùng Lâm Nguyệt Yên tiểu hải tử. Nàng gặp qua Giang Triệt mang về một lần, trong mắt đều là cương triều. Mưa rơi tại nói chuyện bên trong từ từ lớn lên. Thẩm Uyển Chi quay đầu nhìn về phía bên người sóng vai hành tẩu nam nhân, là cái gì để hắn đối tình yêu? Hoặc là nhân tính như thế thấu triệt? Thấu triệt bên trong lại mơ hồ mang theo thất vọng. Nếu như ta nói, ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi nói hết thảy đâu? Giang Triệt ánh mắt trở nên sâu thẳm, giống như tại vượt qua thời gian nhìn về phía một ít sự tình. Uyển Chi, ở trên con đường này đã từng có vị mặc xanh trắng đồng phục, đi cao đuôi ngựa thiếu nữ nói với ta, nàng cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, sẽ không tách ra. Thiếu nữ ưng thuận lời hứa lúc, ta cùng nàng sát thực vượt qua một cái chiếu lấp lánh buổi chiều. Về phần phía sau tách rời, cùng dài dằng dặc chờ đợi. Để cho ta minh bạch một việc, trong tình yêu tất cả lời thề cùng hứa hẹn đều chỉ tại lập tức hữu hiệu. Thế nhưng là tuổi trẻ ta cũng không có hấp thụ giáo huấn, ta sinh mệnh lại xuất hiện một nữ nhân. Nàng nói, nàng đem từ một mực yêu ta. Ta lại tin tưởng. Theo thời gian trôi qua, nàng tại vận mệnh chiếu cố hạ biến thành một vị cao cao tại thượng tổng giám đốc, mà sự nghiệp của ta cũng không thuận lợi. Lời hứa tại lúc này mất đi hiệu lực. Nàng đối đại thái độ của ta xuất hiện một chút biến hóa, không còn ngày xưa ôn nhu quan tâm. Cãi lộn chậm rãi trở nên nhiều hơn, có đôi khi ta cũng không biết vì cái gì liền cùng nàng lâm vào chiến tranh lạnh. Tỉ mỉ kinh doanh gia đình sụp đổ. Cái kia phần yêu vậy mà rơi xuống dùng mất đi mới có thể cân nhắc tình trạng. Hiện tại tình yêu lời hứa lại đi tới bên cạnh ta. Ngươi nói ta nên tin tưởng sao? Giang Triệt nhìn như là hỏi thăm ngữ khí, lại đã sớm có đáp án. Thẩm Uyển Chi không nói gì. Ánh mắt của nàng tại mông lung trong mưa, phản phất cũng nhìn thấy đã từng mình cùng Giang Triệt nắm tay đi ở trên con đường này. Để Giang Triệt đối tình yêu thất vọng không phải là mình cùng Lâm Nguyệt Tiên sao? Lâm Nguyệt Tiên tại tài phú cùng địa vị tăng trưởng bên trong, dần dần trở nên cao ngạo. Có lẽ bọn hắn một nhà đều là đồng dạng tính cách, không hiểu cảm ơn, trời sinh bạch nhãn lang chỉ bất quá Giang Triệt thực sự quá yêu nàng, để nàng tại bản năng cùng lý trí ở giữa đung đưa trái phải, không có thật biến thành mẫu thân của nàng người như vậy. Cho nên nàng yêu nhất Giang Triệt thời điểm, không phải kết hôn thời khắc, mà là ly hôn về sau. Luôn luôn đợi đến đã mất đi mới hiểu được chân quý, đạt được thời điểm lại không tốt tốt đối đãi. Khả năng Giang Triệt chính là thấy rõ bộ mặt của nàng, mới không phục hôn. Mà tự mình con phản đã từng thề non hẹn biển, hèn yếu lựa chọn chạy trốn. Thương hắn thương càng sâu. Trừng phạt cũng đúng hẳn đến, tại nhiều năm như vậy bên trong người thích nàng luôn luôn chạy của cải của nàng và khuôn mặt đẹp mà đi. Cũng tìm không được nữa cái kia phần dấu ở mùa hè ve teo bên trong, bao hàm rét lạnh mùa đông khăn quàng cổ bên trong hoàn mỹ tình yêu. Vô số người tha thiết ước mơ bảo tàng, cứ như vậy bị nàng làm mất rồi. Bây giờ lại cùng Giang Triệt lại một lần nữa du lịch, lời hứa của nàng không còn năm đó thần thánh cùng có giá trị. Biến thành trong mưa gió một giọt nước, dù là ngươi đưa tay đón, đạt được chỉ là có chút ướt át trong lòng bàn tay. Giang Triệt cũng không phải là trở nên tuyệt tình tuyệt nghĩa, hắn cũng khát vọng yêu. Chỉ bất quá tình yêu mang tới hạnh phúc kém xa tổn thương tới nhiều, cho nên hắn lâm vào một loại bản thân bảo hộ bên trong. Mình một cái nói không giữ lời nữ nhân, nghĩ bằng vào lời nói cậy mở Giang Triệt buồn tim. Đi tới, Giang Triệt trầm mặc, Thẩm Uyển Chi lâm vào trong suy nghĩ nào đó. Một trận mỹ lệ trong mưa gặp gỡ bất ngờ tại không nói gì bên trong vẽ xuống dấu chấm tròn. Thẩm Uyển Chi về đến nhà, ngồi trong phòng ngủ nhìn xem nước mưa đánh vào trên cửa sổ. Mở ra cùng Giang Triệt không chắc, muốn nói gì, viết lại xóa, xóa lại viết. Hoàng hôn thời khắc, mưa cạnh. Nàng đứng lặng tại nhà mình trên ban công, nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong cầu vồng, như mộng như ảo. Ta thấy được yêu cầu đối. Dạng này một đạo tin tức bị phát đến Giang Triệt trên điện thoại di động. Chương 94. Ngay tại trò chuyện bên trong chương 94, ngay tại trò chuyện bên trong lấy lại tinh thần, thời gian đã đến 9 giờ rưỡi tối. Trong ấm trà nhiệt độ nóng lên lại lạnh, lạnh vừa nóng, tại ban công Thẩm Viễn Chi vẫn không có chờ đến trở về nhà Giang Triệt. Nàng đôi mắt đẹp buông xuống, hẳn là đêm nay lại là cả đêm không về. Sẽ không, Phương Di nói hắn chiêu đãi đồng học chính là chiêu đãi đồng học. Thẩm Viễn Chi chỉ muốn gặp được thấy một lần Giang Triệt, nói chuyện ngủ ngon. Cho cái này bình thường một ngày tăng thêm điểm hạnh phúc. Thời gian chợt nhanh chợt chậm, tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi 10 điểm đến. Nàng không có không kiên nhẫn, chỉ là nghĩ đến năm đó Giang Triệt tại Kim Lăng Đại học đợi mình lâu như vậy. 10 giờ rưỡi, Tiêu Niệm Tâm gặp nữ nhi chưa có trở về gian phòng, không đành lòng quan tâm nói, hôm qua gió mát, chú ý một chút thân thể. Biết, mẹ ngài trước tiên ngủ đi, không cần phải để ý đến ta. Ai? Tiêu Niệm Tâm cảm thấy bất lực chờ nhỏ Triệt nữ nhi căn bản liền không có đem mình nghe bảo. Ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút nhỏ Triệt lúc nào trở về, không cần thiết dạng này. Có cái cảm mạo nóng suốt, lại phải khó chịu vài ngày. Thẩm Uyển Chi bỏ ra vài phút đem mẫu thân hống trở về phòng, thần sắc im lặng. Gọi điện thoại hỏi một chút, chỉ sợ hắn sẽ không cảm nhận được bị người lo lắng ôn ngoãn, mà là bị trói buộc khó chịu. Thẩm Uyển Chi ngồi xuống, nhấp một miếng trà. Ánh mắt dần dần mơ hồ, suy nghĩ như gió. Nếu như lúc trước mình không có không từ mà biệt, này sẽ là một loại cuộc sống ra sao? Đoán chừng hài tử đều có thể lên tiểu học. Mình là bề bộn nhiều việc sự nghiệp, vẫn là trong nhà giúp chồng dạy con. Tựa hồ cũng rất không tệ. Nếu là hài tử cha nó đêm khuya không về, ân, liên đệ nhi tử hoặc là nữ nhi gọi điện thoại cho hắn. Hơi lạnh gió đêm đem Thẩm Viễn Chi mang về hiện thực, cùng lúc đó để lên bàn điện thoại phát sáng lên. Một trận du dương tiếng chuông xoay quanh. Nàng cho Giang Triệt xếp đặt đặc thủ tiếng chuông, bởi vậy không cần nhìn liền biết là ai để báo. Thẩm Viễn Chi cũng có chút không thể tin, nhưng vui vẻ nhiều hơn duyệt. Chạm vạng tối Giang Triệt từ công ty ra, tiến về hảo huynh đệ từ Đông Phát tới vị trí. Hai người thật lâu không có tụ. Từ Đông lần này mang theo lão bà đến Kim Lăng du lịch, nhờ vào đó cơ hội tốt tụ họp một chút. Bất quá Giang Triệt thuộc về ly dị độc thân nhân sĩ, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Có thể Từ Đông liền không đồng dạng, có vợ người. Ba ngày Giang Triệt khi làm việc thời điểm, hắn ngay tại buổi lao bà dạo phố, chủ đánh một cái 100% hài lòng phục vụ, tranh thủ buổi tối tự do thời gian. Dù sao cùng hảo huynh đệ uống rượu mang theo lao bà đi không thả ra, muốn túi sách mua túi sách, muốn son môi mua son môi, giày cao gót mua. Một khinh biết cũng phát hiện Từ Đông biến hóa, hữu cầu tất ứng, nói ngọt cùng lao mật đồng dạng. Tại đặt trước tốt phòng ăn đến qua bữa tối, hai vợ chồng cùng một chỗ trở lại khách sạn. Một khinh biết nghĩ đến hôm nay Từ Đông biểu hiện rất không tệ, mình cũng nên ban thưởng hắn. Dĩ vãng những cái kia nhìn không hợp thói thường yêu cầu, cũng không phải không thể cân nhắc. Nhưng khi nàng tắm rửa xong sau khi đi ra, phát hiện Từ Đông ngay tại đối thủ cơm một trận đánh chữ, tựa hồ với ai nói chuyện phiếm. Nhanh lên đi tắm rửa đi. Từ Đông trông thấy lao bà từ phòng tắm ra, ho khan hai tiếng. Cái kia, Khinh Tuyết, ta đêm nay phải đi ra ngoài một bận, nếu là quá muộn trở về ngươi trước hết ngủ đi, không cần chờ ta. Mỹ hảo bầu không khí trong nháy mắt vỡ vụn. Một Khinh Tuyết không vui, cái gì gọi là ta quá muộn trở về ngươi trước hết ngủ đi? Không được, chúng ta thật vất vả đến lữ cái dù, ngươi đem ta phiết tại trong tiểu điểm ra dáng sao? Nói trở lại, ngươi đại học là ở chỗ này đó ca. Chậc chậc, có phải hay không có cái gì kết hôn còn không quên được người? Nhìn lão bà lời này của ngươi nói, ngươi còn nhớ chúng ta kết hôn thời điểm, cái kia ngồi lên xe lăn tới khách nhân sao? Một Khinh Tuyết nghĩ. Từ Đông tăng thêm từ mấu chốt, phần tử tiền cho nhiều nhất cái kia, Giang Triệt. Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Hắn chính là Kim Lăng người địa phương. Đại học thời điểm là một cái túc xá, quan hệ lao thiết. Đêm nay ta hẹn hắn uống chút rượu, nói không chừng lúc nào trở về đâu. Thật. Một Khinh Tuyết bán tín bán nghi. Ngươi cái kia bạn gái trước không phải cũng là Kim Lăng bản địa sao? Từ Đông người đều tròn váng, một cái bạn gái trước nhớ một đời, cùng có phạm tội ghi chép đồng dạng. Không phải. Trong phòng lâm vào giằng co, Một Khinh Tuyết không muốn cùng Từ Đông cãi nhau. Nếu quả như thật là hắn nói như vậy, hẳn là đi, dù sao vị kia cho nhiều như vậy phần tử tiền. Nhưng không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất, phải đề phòng tại chưa xảy ra. Vậy thì tốt, ta cũng đi. Ngươi đi làm cái gì? Hai chúng ta đại nam nhân nói chuyện phiếm thổi nước, ngươi sẽ rất nhàm chán. Ý của ngươi là ngươi lão bà không lấy ra được. Phụ ngươi, ngươi liền theo tới đi. Một Khinh Tuyết thỏa hiệp, Từ Đông cũng thỏa hiệp. Có đôi khi hôn nhân chính là như vậy. Chờ hai ta phút, thay quần áo. Kết quả chính là đến phiên Giang Triệt ngộ. Hắn đi vào bao xương, ra thuộc cụ. Ngươi tốt. Một Khinh Tuyết lạc lạc hào phóng chào hỏi. Ngươi tốt. Giang Triệt không nhiệt tình cũng không lạnh lùng đáp lại. Mặc kệ hắn, ta nói qua với nàng, chính nàng muốn tới nơi này tìm tội chịu. Còn nói cái gì ta ra gặp bạn gái trước. Từ Đông một phen liền đem bầu không khí quấy hiền hòa, sau đó trở về Giang Triệt bên người kề vai sát cánh ngồi xuống. Một Khinh Tuyết biết Từ Đông có chút sinh khí mình không tín nhiệm hắn. Đem cả vạt nới lỏng, đi có thể uống đến nhắm rượu sao? Đêm nay không say không về. Đã Từ Đông đều không thèm để ý, vậy mình cũng càng không thèm để ý, mà Một Khinh Tuyết giữ yên lặng, gọi món ăn. Đằng sau nàng mới phát hiện, hai cái này nam nhân dùng hồi ức nhắm rượu. Ngươi một câu ta một câu, rượu loảng xoảng vào trong bụng. Uống đến đằng sau, Từ Đông thậm chí nói lên đại học quan hệ hữu nghị sự tình. Một Khinh Tuyết chỉ là không nói lời nào, cũng không đại biểu nàng không tại ai nhớ ngày đó cùng học muội cái kia ký túc xá quan hệ hữu nghị. Tiểu tử ngươi, khụ khụ, rất nhẹ tiếng ho khan vang lên. Từ Đông căn bản không mang theo sợ, bởi vì học muội lại không coi trọng hắn. tiểu tử ngươi, người ta học muội hỏi ngươi muốn liên lạc với Phương Thức, ngươi lại còn nói điện thoại không có điện. Xem đi, nếu là ngươi khi đó đáp ứng nàng, đoán chừng sẽ hạnh phúc rất nhiều. Ai nói đến chuẩn đâu? Cạn ly. Tiếng va chạm giòn giã vang lên. Một Khinh Tuyết bắt đầu lo lắng Từ Đông uống quá nhiều, lại không tốt ý tứ ngăn cản, ở bên ngoài cũng nên cho chút mặt mũi nam nhân. Mà lại, Từ Đông cùng Giang Triệt cùng một chỗ thời điểm, bọn hắn phảng phất biến trở về 20 tuổi ra mặt niên kỷ. Hai người một đường uống đến gần 10 giờ rưỡi, nói rất nhiều chuyện, tiểu hứng rất cao. Một Khinh Tuyết lặng lẽ phân phó phục vụ viên đừng lại cho hai người kia đưa rượu lên. Nói không chừng hiện tại cũng không biết đông tây nam bắc. Thu được lao bà tại dưới đáy bàn yêu ra hiệu Từ Đông bất đắc dĩ bây giờ thu mình. Đợi chút nữa lao bà của ta dẫn ta đi, ai tới? Quả ngươi. Nếu không, tại phụ cận quán trọ nhỏ mở phòng. Giang Triệt nhìn một chút cái này vợ chồng hai người, trong lòng có chút không hiểu bị thương. Thật giống như yến hội tan cuộc, người khác hoan hoan hỉ hỉ về nhà, mà chính ngươi cô độc đi trên đường. Có, ta gọi điện thoại, ta liền biết, ngươi mấy năm này khẳng định có quen biết cái khác mỹ nữ, sớm một chút kết hôn đây này. Đừng trôi. Giang Triệt cười cười, lấy điện thoại di động ra, ánh mắt có chút lay động, ba cái dãy số trong mắt hắn không ngừng biến hóa. Hắn tùy ý nhấn xuống một cái, Diễu Lâm ra, mà trong phòng tắm hơi nước lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được linh lung thân ảnh. Lâm Nguyệt Tiên ngay tại trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm, tóc xanh co lại, cái cổ trắng ngọc ưu mỹ, nước ấm làm dịu thổi qua liền phá ra thịt. Nàng nguyện nhược đang tưởng niệm lấy ai. Phòng ngủ truyền đến chuông điện thoại di động đâm rách tiến tĩnh. Nàng có chút thở dài. Gần nhất mấy ngày nay, Lâm Mộ Bạch hướng nàng vay tiền, hàng trăm triệu. Nói là vận dụng trước kia giao thiệp, tìm được một cái rất tốt hàng ngủ. Chỉ cần làm xong cái này đơn, liền có Đông Sơn tái khởi khả năng. Lâm Nguyệt Tiên gần nhất tiền đều dùng để thu mua công ty một bộ phận cổ phiếu, tài chính tiêu thốn, mà lại cái kia hạng mục phong hiểm cũng không thấp. Lâm Mộ Bạch một ngày điện thoại đánh không ngừng, nàng đều có chút phiền chán. Hiện tại đại khái cũng là đến đòi tiền. Lâm Nguyệt Tiên không nhanh không chậm đi tắm, các loại cầm điện thoại di động lên, đều tự động dập máy. Vừa lúc thỏa mãn nàng tâm ý có thể điện báo biểu hiện danh tự là lão công. Nàng cuống quýt trở về gọi, lại nghe thấy, ngay tại trò chuyện bên trong. Giang Triệt nghe không người trả lời trò chuyện, hơi ngây người. Thật thành người cô đơn rồi. Huynh đệ thu lưu ngươi, cùng ta cùng một chỗ. Ta cho ngươi tại khách sạn gian phòng. Đang thay đổi trong tầm mắt, Giang Triệt lần nữa gọi. Hắn cũng không biết đánh ai. Uy, có thể tới hay không tiếp một chút ta? Điện thoại đầu kia thanh âm rất êm tai, lại tràn đầy quan tâm. Ngươi bây giờ ở đâu? Bằng vào Giang Triệt ngữ khí, không khó nghe ra hắn say. Một lát sau, Giang Triệt thanh âm biến thành một đạo xa lạ giọng nữ báo địa chỉ. Rất nhanh liền đến. Một Khinh Tuyết cùng Từ Đông ngồi tiếp Giang Triệt đợi mười mấy phút, chỉ gặp một đạo nổi bật thân ảnh đi vào bao xương. Nàng tựa hồ tới có chút gấp, tóc dài tới eo, tóc xanh như suối, người mặc đồ mặc ở nhà cũng khó nén cái này khuynh thành tuyệt sắc, vũ mị lại không mất cao quý. Ngay cả Một Khinh Tuyết cũng ở trong lòng không khỏi tán thưởng nàng mỹ lệ. Thẩm Viễn Chi cùng Từ Đông hai vợ chồng bắt chuyện qua, sau đó trở về Giang Triệt bên cạnh. Là ngươi à? Ừm, là ta. Chúng ta về nhà đi. Trước khi đi Thẩm Viễn Chi để phục vụ viên tới kết hết nợ. Một Khinh Tuyết muốn giao, lại bị nàng dùng chủ nhà lý do cự tuyệt. Phương Lam tại lúc ăn cơm tối nói qua, đêm nay Giang Triệt chiêu đãi đồng học, Thẩm Viễn Chi tự nhiên không có khả năng để Một Khinh Tuyết trả tiền. Thời điểm không còn sớm, các ngươi cũng sớm đi về nhà. Hết thảy, Thẩm Viễn Chi đều giúp Giang Triệt xử lý tìm không ra cái gì ma bệnh. Một Khinh Tuyết mang theo Từ Đông sau khi đi, nàng cũng viện Giang Triệt lên tay lái phụ, tự mình lái xe. Đang chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, nàng nhớ tới Giang Triệt hỏi nói câu kia, là ngươi a? Say rượu hắn muốn gặp đến cùng là ai? Lâm Nguyệt Điên, hoặc là cả ngày đi theo bên cạnh hắn mỹ nữ kia trợ lý. Đèn xanh sáng lên, nghi ngờ của nàng cũng theo tán đi. Mặc kệ Giang Triệt muốn gặp đến cùng là ai, tối nay tới chính là mình, cái này đủ. Xe chạy phương hướng cũng không phải là phòng ở cũ phương hướng, mà là Thẩm Viễn Chi mua một chỗ biệt thự. Chương 95, thể nghiệm quyển chương 95, thể nghiệm quyển như có như không mùi tóc, câu lên ký ức thủy triều. Giang Hạo có chút không quan tâm, không cho phép lười biếng. Vũ Mị dễ nghe thanh âm vang lên, nhu thuận tóc xanh như mặt nước chảy qua trong lòng bàn tay. Hắn bụng về biến mất tại thời gian trường hà bên trong, quán phát động tác mang theo thuần thủ. Đợi hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Mộng Chi đưa lên một cây ngọc trâm, để hắn nghiêng cắm vào tóc mây. Trong gương, một vị váy dài phiêu phiêu, cao quý cổ điển mỹ nhân kinh diễm thời gian, đặc biệt là cặp kia lăn tăn như nước đôi mắt đẹp xinh đẹp không. Nàng đứng dậy trưng cầu sau lưng nam tử ý kiến. Giang Triệt gật đầu. Thẩm Viễn Chi gương mặt quyến rũ nổi lên một vòng tiêu dung. Hai người phảng phất lại về tới những cái kia hạ thiền đông tuyết thời gian. Không, là một cái mới tương lai đang đợi nàng. Thẩm Viễn Chi cảm giác mình giờ phút này quả thực là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Lại không tiếc nuối. Việc vật chuẩn bị thỏa đáng, bao quát chỉnh lý sốc xếp giường chiếu, cùng thu hồi cái giường kia đơn. Hai người liền ra cửa. Cũng không phải là Thẩm Viễn Chi không nguyện ý cho Giang Triệt làm một phần bữa sáng, nếu như hắn nghĩ, nàng mỗi ngày đều nguyện ý làm, mà là có một chỗ càng thích hợp cái này đặc biệt ý nghĩa sáng sớm. Không phải cái gì vàng son lộng lẫy đỉnh cấp phòng ăn, cũng không phải cái gì cần thân phận tư cách tiến vào địa phương. Mục đích là một nhà mì sợi quán. Nó mở tại một trường học phụ cận, lan tràn đến hôm nay. Mặc dù trang trí đã có chút khác biệt, nhưng đại thể cách cục không thay đổi. Giang Triệt đứng tại cổng có chút hoảng hốt. Phủ đùi hồi ký dần dần bị lật ra. Lúc trước còn tại lúc đi học, hai người thường xuyên đến nhà này mì sợi quán. Thiếu nữ cùng thiếu niên điểm khác biệt nhân bánh hoành thánh,
động đũa trước đó đều sẽ cho đối phương trong chén kẹp đi mấy cái, kể từ đó liền nhiều hơn mấy phần kinh hỉ. Kế tiếp hành thánh, có lẽ là ngươi thích ăn, có lẽ là ngươi yêu người thích tư vị, nó vẫn còn ở đó. Giang Triệt thấp giọng nói, từ khi chờ đợi không có kết quả về sau, hắn rốt cuộc chưa từng tới mảnh này tràn ngập hồi ức địa phương. Ừm, trở về sau, ta thường xuyên đến bên này đi một chút, ngẫu nhiên phát hiện nó tồn tại. Nhà này mì sợi quán cũng không có bao phủ tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, muốn mang ngươi đến ăn, lại sợ bị cự tuyệt. Bây giờ rốt cục có cơ hội, đi thôi, thử một chút hương vị phải chăng như lúc ban đầu. Giang Triệt bị Thẩm Mộng Chi kéo tay cánh tay đi vào căn này có chút cổ xưa lại vệ sinh mì sợi quán. Vừa lúc qua học ngoại trú học sinh ăn điểm tâm giờ cao điểm, đang bể bộn lục mọi nơi lý bắt đũa, đã thấy một đôi nhan trị cực cao bạn lữ đi vào trong tiệm. Dựa theo quần áo, bọn hắn hẳn là đi loại kia có ưu mỹ lãng mạn âm nhạc làm bối cảnh tinh cấp phòng ăn. Bây giờ lại tới nhà này giá rẻ tiệm mì. Nhưng khi hắn nhóm thuần thục báo ra hai loại khác biệt khẩu vị hoành thánh lúc, lại giống như là khách quen. Giang Triệt cùng Thẩm Viễn Chi liếc nhau, ý tứ trong đó chỉ có bọn hắn hiểu. Đã từng bọn hắn đến ăn hoành thánh thời điểm, vị lao bản này nương phong vẫn còn, sẽ còn cho bọn hắn những học sinh này thêm lượng. Bây giờ lại đến, nàng sợi tóc ở giữa ẩn ẩn có tơ bạc, không nhận ra bọn hắn. Cũng thế, đã nhiều năm như vậy, rất nhiều mặc xanh trắng đồng phục học sinh tới qua căn này cửa hàng. Nói không chừng, cũng sẽ có một đôi khác ngây ngô thanh mai trúc mã tới đây ăn hoành thánh. Hai người vô ưu vô lự, đối tương lai tràn đầy chờ mong. Lớn nhất phiền não chính là bài thi số học cái kia cuối cùng một đạo lớn đề. Nếu có, như vậy Thẩm Viễn Chi thì hy vọng bọn họ không muốn như chính mình như vậy long đong. Ít nghiêng, lão bản nương bưng lên hai bát hoành thánh, khách khí nói ra, chậm dùng. Thẩm Viễn Chi dẫn đầu đập bữa, đem mình trong chén hoành thánh kẹp mấy cái cho Giang Triệt. Toàn bộ quá trình rất tự nhiên. Sau đó chính mình mới nếm. A Di, nhà ngươi hoành thánh đã nhiều năm như vậy, vẫn là ăn ngon như vậy. Các ngươi, chúng ta trước kia là học sinh thời điểm, thường xuyên đến nơi này ăn. Giang Triệt cười nói, nguyên lai là nhiều năm trước khách hàng. Ai nha, thời gian lập tức liền đi qua. Các ngươi đều dài lớn, đường ai nấy đi, A Di đều không nhận ra được tốt nghiệp về sau có tìm được công việc tốt à? Có, ngài gần nhất sinh ý còn tốt chứ? Thẩm Viễn Chi hỏi. Không kém đi đâu, các học sinh đi lại tới. Nhi tử ta gọi ta đóng cửa tiệm về hưu. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy cùng chiều khí phồn thịnh học sinh cùng một chỗ, tâm tính đều trẻ hơn một chút. Các ngươi từ từ ăn, không đủ A Di cho các ngươi thêm. Không lấy tiền. Lão bản nương cũng cao hứng, thật giống như mùa đông qua đi đã từng chim non trở về. Hết sức cảm khái. May mắn hôm nay chúng ta tới, chậm thêm 2 năm nói không chừng lão bản nương đều muốn về hưu. Thẩm Viễn Chi đối Giang Triệt nháy máy mắt. Ăn điểm tâm xong chúng ta đi nơi nào? Giang Triệt nuốt xuống một viên sung mãn nhiều chất lỏng hoành thánh. Hắn một ngày đã bị dự định, lập tức trước hảo hảo hưởng thụ mỹ thực. Tính tiền thời điểm, lão bản nương nói cái gì cũng không chịu đòi tiền, còn đem thu khoản dùng mã 2 triệu thu vào. Giang Triệt có chút bất đắc dĩ. Thẩm Viễn Chi thì xem thường lên xe về sau nói ra, chúng ta lần sau đến lại gấp đôi bồi thường đến liền tốt. Cũng thế, Giang Triệt không còn xoắn xuýt, nàng luôn có thể tại răng ba câu ở giữa trấn an hắn. Trước kia là như thế này, hiện tại giống như cũng chưa từng thay đổi. Sáng sớm, ăn cơm chùa hai người thẳng đến đô thị phồn hoa trung tâm mà đi. Thẩm Viễn Chi nhìn xem bên cạnh chuyên tâm lái xe nam nhân, hình dáng rõ ràng, thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng, đi làm một chút tình lữ việc đi. Tìm xong chỗ đậu xe, tại Thẩm Viễn Chi theo đề nghị hai người nhìn mới nhất chiếu lên điện ảnh. Điện ảnh nhìn rất đẹp, chỉ bất quá nàng càng ưa thích giúp vào Giang Triệt đầu vai cảm giác, tất cả phiền não đều lắng lại, ấm áp bên trong xen lẫn ngọt ngào. Nếu như nói nhân sinh là biến đổi thất thường, sóng cả mãnh liệt đại dương, như vậy Giang Triệt chính là nàng càng tránh gió. Giang Triệt cũng nghĩ xem thật kỹ điện ảnh, thế nhưng là ánh mắt trô đến một cặp anh em tình lữ, như keo như sơn, hôn tới hôn lui. Lúc này Thẩm Viễn Chi dễ nghe thanh âm bên tai bờ vang lên, thân ái, chẳng lẽ một cái sáng sớm tốt lành hôn còn chưa đủ à? Thổ khí như lan, Giang Triệt lỗ tai bị tê tê dại dại cảm giác chiếm cứ, nàng tại mở tối dắt người yêu tay, cầm thật chặt. Ta nói qua phải dùng dư sinh đi đền bù ngươi, cho nên sau khi về nhà, như thế nào đều tùy ngươi, không cần phải đi hâm mộ người khác. Rõ ràng là làm cho người miên man bất định lời nói, có thể bên trong lại ẩn chứa quá nặng tình cảm. Giang Triệt không có một tia tiểu diễm, bé không thể nghe thở dài. Điện ảnh kết thúc, hai người tản bộ tại người đến người đi náo nhiệt thương đường phố, trở thành trong đám người chói mắt nhất một đôi. Ấm áp ánh nắng cho bọn hắn thân ảnh dắt lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, tựa như ảo mộng. Thẩm Viễn Chi nhìn chúng một đôi tinh xảo gỗ đào mặt dây chuyền, quả quyết trả tiền, sau đó đem trong đó một cái đặt ở Giang Triệt trong lòng bàn tay. Ngươi phải thật tốt thu, chớ làm mất. Giang Triệt nhìn xem nằm trong lòng bàn tay mặt dây chuyền, đây chỉ là một nửa, chỉ có cả hai hợp nhất thời điểm mới có thể hoàn chỉnh. Mỗi lần đi dạo phố, nàng đều sẽ cho mình mua đồ, vô luận là bây giờ nàng, vẫn là lúc trước nàng. Tại cái kia ngay cả smartphone đều chưa hoàn toàn phổ cập niên đại, Giang Triệt rất thích nghe ca nhạc, liền muốn lấy tích lũy tiền mua một cái MP3. Hắn chỗ nào có thể giấu giếm được cái kia cùng hắn cùng nhau lớn lên thiếu nữ. Tại một vòng mạn, thiếu nữ dùng mua váy lấy cớ hẹn hắn cùng một chỗ dạo phố, sau đó mua cho hắn một cái MP3. Dùng hết góp nhặt thật lâu tiền tiêu vặt, lấy tên đẹp là quà sinh nhật. Có thể Giang Triệt sinh nhật còn một tháng nữa mới đến đâu. Về sau cái kia MP3 gánh chịu bọn hắn quá nhiều hồi ức. Một người một bên máy trợ tính, quanh quần thanh xuân giai điệu. Giang Triệt trong lòng có chút xúc động, ánh mắt lưu luyến tại hai bên đường phố. Lúc trước ngây ngô thiếu nữ đã biến thành tài sản phong phú nữ tổng giám đốc, đưa cái gì cũng tốt giống dư thừa. Thẩm Uyển Chi khỏe miệng nhấc lên một vòng mỹ lệ độ cong. Giang tiên sinh, đưa ta một bó hoa đi. Ngươi lần trước mua cho ta hoa, đã là rất nhiều năm trước sự tình. Đi. Phồn hoa thương vòng không thiếu tiệm hoa. Hai người rất nhanh liền tìm được một nhà. Hoa hồng cùng vị tiểu thư này là tuyệt phối. Đây là bán hoa nhân viên cửa hàng nguyên thoại. Ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Uyển Chi quay đầu hỏi người bên cạnh. Nàng nói không sai, hoa hồng sắc thực càng thích hợp ngươi. Đạt được người yêu khẳng định, nụ cười của nàng càng thêm sáng chói một chút. Thẩm Uyển Chi không nói nữa, chỉ là nhìn xem hắn. Giang Triệt lúc này mới kịp phản ứng, đây là chờ đợi mình mua cho nàng hoa đây. Thế là hắn chào hỏi vị kia nhân viên cửa hàng chuẩn bị mua nguyên một bó hoa hồng. Lại bị Thẩm Uyển Chi đề nghị, chỉ cần ba chi tạo thành nhỏ buộc liền tốt. Có đôi khi hoa hồng nhiều ít không trọng yếu, thậm chí hoa hồng cũng không trọng yếu, chủ yếu là nhìn tặng hoa người. Người đúng, không đưa cũng yêu. Người không đúng, đưa cũng không yêu. Huống chi nàng còn muốn buổi tiếp Giang Triệt đi dạo phố, cầm một bó to hoa liền không thể kéo cánh tay của hắn. Nhân viên cửa hàng vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này khách hàng. Lưu loát bao chàng bà cảnh hồng hoa. Giang Triệt cũng lưu loát trả tiền. Ra tiệm hoa, đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố, hấp dẫn ánh mắt càng nhiều. Người so hoa vũ mị, bó hoa hồng kia ngược lại biến thành Thẩm Uyển Chi vật làm nền. Càng làm cho người ta ghen tị là, cái kia cao quý vũ mị nữ nhân, như thế thân mật kéo một cái nam nhân cánh tay. Cười cười nói nói, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng không giống nhau. Tiện sát người bên ngoài, có đôi khi mị lực quá đủ cũng không phải việc tốt. Hai người đi dạo thương vòng thời điểm, Giang Triệt chỉ là hơi rời đi cùng đi toilet. Liền có người không biết trời cao đất rộng muốn lên đến bắt chuyện. Mỹ nữ, không biết có rảnh hay không, chúng ta cùng đi dạo chơi trên lầu xa xỉ cửa hàng. Ta tính tiền. Người đến còn lơ đãng lộ ra tay mình cổ tay đồng hồ nổi tiếng, còn có giá trị mấy trăm vạn chìa khóa xe thể thao. Trước kia hắn cầm cái này tặng gái, không có gì bất lợi. Hôm nay tổng giám đốc Thẩm đắm chìm trong hạnh phúc, khí chàng không có dọa người như vậy. Đến mức một chút không có chút nào nhãn lực người đều dám đụng lên tới. Đừng quay rời ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Từ toilet ra Giang Triệt hướng bên này đi tới. Thẩm Uyển Chi cũng lười lý cái kia bắt chuyện. Nhìn thấy thích người liền không nhịn được nét miệng lên, nổi lên một vòng hạnh phúc mỉm cười. Thế nào? Không cần để ý tới, hắn nói với ta, xe thể thao của hắn thật không tệ. Thân ái, có muốn hay không ta mua một cỗ cho người chơi đùa? Quên đi thôi, ta hiện tại mở chiếc kia cũng không kém. Xe tốt chế ít. Hai người kéo tay trò chuyện liền rời đi. Xem cái kia bắt chuyện người như không. Làm sao có người còn ngay cả ăn mang cầm? Có như thế thiên kiều bá mị bạn gái, thế mà còn tiễn hắn xe thể thao. Hạnh phúc và mỹ hảo thời gian luôn luôn lưu không được, thoáng qua liền mất. 2 giờ chiều, ánh nắng dần dần trở nên đỏ gắt. Giang Triệt cùng Thẩm Uyển Chi dẹp đường hồi phủ. Nàng đem cái kia ba đóa hoa hồng bỏ vào trong bình hoa, dùng nước bôi. Dạng này có thể kéo dài một điểm thời kỳ nở hoa. Trong biệt thự có chút yên tĩnh. Hai người cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi, nàng cùng hắn ở giữa có loại kỳ diệu bao dung cảm giác. Chính là lẫn nhau chỉ cần đợi cùng một chỗ, liền sẽ không cảm giác được nhàm chán, tịch mịch, buồn hẻ, chán ghét. Có lẽ đây chính là thanh mai trúc mã thiên nhiên ưu thế. Không có gì sánh kịp ý lại cảm giác. Thân ái, phải ngủ ngủ chưa sao? Còn không buồn ngủ. Nếu như là gối đùi đâu? Có muốn thử một chút hay không? Nhìn xem còn có hay không năm đó cảm giác. Coi như là theo giúp ta dạo phố ban thưởng. Thẩm Uyển Chi kéo Giang Triệt cánh tay, chậm rãi dùng sức, để hắn ngủ ở trên đùi của mình. Trong trí nhớ chỗ sâu cảm giác hiện lên đi lên. Lúc trước Giang Triệt từ trên TV nhìn thấy gối đùi. Liên ấp đúng hướng nhà mình Thanh Mai yêu cầu cái này phúc lợi. Tại cái kia mới biết yêu niên kỷ. Giác tay chính là lớn lao nếm thử. Nam tại đối phương trên đùi, như thế thân mật động tác. Đủ để khiến ngây thơ nam nữ nhóm nhịp tim như tiểu động. Có thể Thẩm Uyển Chi vẫn là đáp ứng. Dần dần, Giang Triệt liền thích loại cảm giác này. Thử nghĩ một chút, ngươi không vui thời điểm, liền chạy tới nhà mình Thanh Mai trong phòng. Sau đó lặng lẽ đóng cửa lại. Nói muốn cái gối đùi. Mà sát mặt nàng ửng đỏ, chưa từng sẽ cự tuyệt ngươi, là ngươi nằm tại nàng trên đùi một khắc này. Tất cả phiền não đều tan thành mây khói. Chỉ còn lại xông tới bối rối. Chớ lộn xộn, ngươi đã đáp ứng hôm nay suốt cả ngày đều là của ta. Thẩm Uyển Chi nhẹ nhàng đuốt ve người yêu gương mặt. Hiện tại liền hảo hảo ngủ một giấc. Ngoan, nhắm mắt lại. Thẩm Uyển Chi tính tính địa thủ hộ lấy Giang Triệt. Trang cảnh duy mỹ giống một bức họa. Là cỡ nào hạnh phúc, nhưng có thời điểm quá hạnh phúc cũng là một loại tàn nhẫn. Đúng vậy a, nàng giống như lại về tới cái kia tốt đẹp nhất vài chục năm bên trong. Trên thế giới vô cùng tàn khốc sự tình chính là mất đi mình vốn nên có người cùng sự vật. Còn có cái tốt nhất từ ngữ gọi là mất mà được lại. Nhưng mất mà được lại về sau lại lần nữa mất đi chính là địa ngục. Vô luận là Thẩm Uyển Chi, vẫn là Lâm Nguyệt Tiên đều không thể tiếp nhận lên cái giá như thế này. Chương 96. Dạo chơi công viên chương 96, dạo chơi công viên ngủ chưa ngủ quên người biết, tại trạng vạng tối tỉnh lại cái kia cảm giác cô độc. Mình giống như bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Nhưng Giang Triệt lại hoàn toàn không có cảm giác này. Tỉnh. Mông lung ánh mắt khiến cho người trước mắt cũng mang lên một loại mông lung mỹ cảm. Dễ nghe thanh âm so trời chiều dư mi còn muốn ôn nhuận. Phương Di trước đây không lâu gọi điện thoại tới để chúng ta về nhà ăn cơm. Đêm nay thân yêu là muốn ở lại chỗ này, vẫn là trở về. Tại rạp chiếu phim thời điểm, nàng hứa hẹn qua, cho nên Thẩm Uyển Chi mới có cái này hỏi một chút. Về nhà đi. Giang Triệt đứng dậy đảo mắt một tuần, mấy giờ rồi? Không sai biệt lắm 6 điểm, bây giờ đi về tới kịp. Đi thôi. Hai người cùng rời đi nhà này tráng lệ biệt thự, chung phó từ nhỏ cùng nhau lớn lên cái kia hai tòa nhà phòng ở cũ. Trong xe âm nhạc vừa đúng, không nao nao cũng không yếu, Giang Triệt lại phát hiện, những thứ này ca khúc, đều là năm đó cái kia MP3 tổn ca khúc. Ngồi ghế cạnh tài xế Thẩm Viễn Chi đem ngay tại phát ra bi thương tình ca đổi một cái, đổi thành một bài tiết tấu nhẹ nhõm âm nhạc. Cửa sổ xe cũng không hoàn toàn quan bế. Chạng vạng tối gió mang theo trời chiều ôn nhuận chạy vào. Trên đường xe rất nhiều, có thể nàng không chút nào không nóng nảy. Đúng người hầu ở bên người, về nhà thời gian trễ một điểm hoặc là sớm một chút lại có làm sao đâu. Giờ phút này, không có một chút điểm phiền nào treo ở trong lòng. Tiếc nuối duy nhất là, loại ngày này nàng bỏ qua quá lâu. Không biết qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ, quen thuộc đường đi đập vào mi mắt. Đem xe ngừng tốt, Giang Triệt đều không cần móc chìa khóa mở cửa, Phương Lam đã lưu lại cửa. "Mẹ, Tiêu Di." Tiêu Niệm Vân cũng tại. Phương Lam từ trong phòng bếp nô ra nửa người, rửa tay một cái chuẩn bị ăn cơm. Thẩm Viễn Chi rửa tay sau đi tới nhà bếp, hỗ trợ bưng thức ăn. Mà Giang Triệt lại bị Tiêu Niệm Vân lưu tại trong phòng khách nói chuyện tiếng. "Các sủng cát." Trước kia Giang Triệt đi Thanh Mai nhà, hắn hưởng thụ chính là con ruột đãi ngộ. Thẩm Viễn Chi đến Giang gia cũng giống vậy. "Không phải sao?" Thẩm Viễn Chi vừa mới tiến phòng bếp, Phương Lam thanh âm liền chuyển tới. "Viễn Chi, đi đem Giang Triệt gọi tới, để hắn bưng. Ngươi đi phòng khách ngồi chờ ăn cơm liền tốt." "Nghe lời." "Cái này thân sinh đẹp ấy, dính vào chút dầu khói, Di đều thay ngươi đau lòng." "Khụ khụ, Tiêu Di ta hiện tại không thiếu tiền. Ta đi trước bưng thức ăn." "Tốt tốt tốt, đi thôi." "Đi tới cửa." Giang Triệt nói ra, "Phòng bếp nhỏ như vậy, ngươi đi ra ngoài trước đi." Thẩm Viễn Chi đành phải trở lại phòng khách, an tâm chờ lấy ăn cơm. Đồ ăn bị Giang Triệt một đạo lại một đạo lưu loát bưng lên bàn. Phương Lam đều về hưu, yêu thích chính là làm vườn cùng nghiên cứu nấu cơm. Bọn hắn người thế hệ trước, không tìm một ít chuyện làm, nằm đều nằm không bình yên. Đồ ăn phiêu hương, vui vẻ hòa thuận. Giang Triệt trước mặt bày chính là sườn kho, Thẩm Viễn Chi trước mặt bày chính là hấp quế hoa cá. Đều là bọn hắn thích ăn. Thẩm Viễn Chi vô ý thức đem nhất ngon bụng cá kẹp cho Giang Triệt. Hai đạo ánh mắt liền quét tới. Nhưng cũng chính là một lát. Cái này hai hài tử lẫn nhau gấp thức ăn tràn diện cũng không phải chưa thấy qua. Mười mấy tuổi thời điểm, đều nhìn phát chán. Hiện tại vô luận là Thẩm Viễn Chi, vẫn là Giang Triệt. Bang vào của cải của bọn họ địa vị, đến qua đầu bếp chế tác mỹ thực nhiều vô số kể. Có thể hết lần này tới lần khác ở giữa ý cái này hai món ăn. Quen thuộc tay nghề, mang đến mùi vị quen thuộc. Bữa tối tại vui vẻ hòa thuận ở giữa vừa qua. Giang Triệt chủ động gánh vác lên rửa chén nhiệm vụ, Thẩm Viễn Chi bị Phương Lam lôi kéo nói chuyện phiếm. Các loại Giang Triệt rửa sạch bát, nàng liền cho chư vị ngồi ở đây đều rót một chén trà. Sau đó ngồi xuống tại Giang Triệt bên cạnh. Phương Lam cùng Tiêu Niệm Vân thảo luận ngày mai đi Hoa Điểu thị trường mua mấy bồn hoa cỏ đến dưỡng dưỡng. Thẩm Viễn Chi gặp Giang Triệt uống xong ly kia trà về sau, tiến đến hắn bên thai nói ra, "Theo giúp ta ra ngoài đi một chút tựa như lúc trước như thế." "Ngươi đã nói, hôm nay thời gian của ngươi đều là thuộc về ta." Phương Lam cùng Tiêu Niệm Vân nhìn thấy bọn hắn nói thì thầm, cũng giả bộ như nhìn không thấy. Thẩm Viễn Chi cùng bọn hắn bắt chuyện qua, liền theo Giang Triệt ra cửa. Bóng đêm bao phủ đầu này thai nén tuổi thơ đường đi, hai bên đèn đường chiếu sáng đường xá. Gió đêm hơi lạnh, nhưng xa xa không đạt được lạnh tình trạng. Gợi lên Thẩm Viễn Chi váy, cùng bên thai mấy sợi tóc mai. Đẹp liền cùng họa bên trong đi ra tới đồng đạo. Đi vào cái kia biến chuyển từng ngày, đã bị thương nghiệp khai thác vứt bỏ bến tàu. Rực rỡ đèn neon biến thành hai người hoàn mỹ bối cảnh. Còn nhớ rõ lần trước ta ở chỗ này gặp được mấy cái kia đuổi nghịch rượu bị điên người sao? Lúc ấy bình rượu rơi vào bả vai ta bên trên, chỉ cảm thấy trận trận đau đớn truyền đến. Nhưng người ôm ta đi bệnh viện lúc, lại cảm thấy những thứ này cũng không tính là cái gì. Giang Triệt không nói gì, não hải nhớ tới đêm đó chẳng cảnh. Hắn cũng không ngờ tới, Thẩm Viễn Chi sẽ có dũng khí ngăn tại trước mặt mình. Hai người nhìn một hồi mặt nước, liền đi vào đến nghe hồng bên trong. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Nơi này giống như tại tổ chức mỹ thực đường phố hoạt động. Đủ loại sạp hàng nhiều vô số kể. Biển người mách liệt, phi thường náo nhiệt. Cũng không biết có phải hay không vì để tránh cho lần nữa bị bảy người tách ra. Thẩm Viễn Chi một mực kéo Giang Triệt cánh tay. Ngay cả đi mua đồ uống thời điểm cũng không buông tay. Lão bản đều chua, vì cái gì dạng này không thể bắt mẹ người, sẽ nguyện ý cùng một cái nam nhân đến ăn quán ven đường a hắn không rõ. Có đôi khi ăn cơm chủ yếu nhìn là cùng ai ăn. Nàng có thể bồi Giang Triệt cùng một chỗ ăn quán ven đường, cũng có thể đi xa hoa nhất phòng ăn. Có tiền cùng không có tiền, xưa nay không là hai người trở ngại. Mỹ nữ, ngươi hai chén nước chanh. Thẩm Viễn Chi đem trong đó một chén ngay cả ống hút đều cắm tốt, sau đó đưa cho Giang Triệt. Kết quả là, cái này mỹ thực đường phố liền có thêm một đạo mỹ lệ phong cảnh. Yêu nhã váy dài, khí chất cao quý, nổi bật giai nhân. Nàng lại như thế ỷ lại lấy nam tử bên người. Ngay cả người bên ngoài đều có thể nhìn ra. Mặc dù nghe không được như thế xứng hai người đang nói cái gì, nhưng khẳng định so với bọn hắn trong tay ly kia đồ uống ngọt. Đám người tán đi chậm rãi tán đi. Thời gian cũng không sớm, trong gió đêm trộn lẫn lấy một vòng rét lạnh. Thẩm Viễn Chi cùng Giang Triệt đường cũ trở về. Trở lại hai nhà cổng, nàng lưu luyến không rời buông ra người bên cạnh cánh tay. Giang Triệt, hôm nay ta rất vui vẻ. Là từ ấy năm tới nay như vậy. Vui vẻ nhất một ngày. Ngủ ngon. Nàng một mực chờ đến Giang Triệt đi vào gia môn mới rời khỏi. Đêm nay Thẩm Mộng Chi ngủ phá lệ an ổn. Trong nháy mắt đã đến muốn dẫn Giang Vận Tiểu bằng hữu đi công viên chơi thời gian. Gần nhất công ty xảy ra chút vấn đề, ba ngày rất nhiều thời gian đều có nhà ở bảo mẫu chiếu cố Giang Vận. Nhưng Giang Triệt muốn tới, Lâm Nguyệt Tiên liền từ chối đi hội nghị. Trước kia nàng chọn công ty, hiện tại mất đi về sau hiểu được chân quý. Giang Vận nhìn thấy Giang Triệt lúc đó, lập tức muốn hôn thân ôm một cái. Một cái cũng không có thể thiếu. Vốn là Lâm Nguyệt Tiên ôm, nàng bay nhảy lợi hại. Tốt tốt tốt, để ngươi ba ba ôm. Lâm Nguyệt Tiên đi hướng Giang Triệt, nữ nhi đã mở ra tay nhỏ cánh tay trở lấy ôm một cái. Ngọt ngào hô hào ba ba. Ăn cơm chưa sao? Lâm Nguyệt Tiên quan tâm nói.
Chương 97.
Tên điên chương 97, tên điên còn không có. Giang Triệt một bên đáp lại Lâm Nguyệt Tiên, một bên ôm nữ nhi. Sau đó trở về phòng khách ghế sofa. Ba ba chuẩn bị cho ngươi phần lễ vật, nhìn xem có thích hay không. Hắn trong giọng nói lộ ra cương triều. Giang Vận Tiểu Bằng Hưu nghe được câu này, ánh mắt như nước long lanh đều biến sáng long lánh. Giang Triệt cũng không sâu nữ nhi khẩu vị, từ in nhãn hiệu logo trong túi giấy xuất ra một đầu màu trắng nhỏ váy. Phản phất những đám mây trên trời bệnh mà thành. Thích không?
Ừ mừng.
Để mụ mụ giúp ngươi thay đổi, hôm nay mặc xinh đẹp váy đi chơi. Giang Triệt cân nhắc chú đáo, mua được về sau đã sớm đưa đi giặt qua. Dạng này Giang Vận Tiểu Bằng Hưu các loại đều không cần các loại.
Mụ mụ.
Giang Vận nhìn về phía Lâm Nguyệt Tiên, trong mắt tất cả đều là không kịp chờ đợi.
Ngươi a, bây giờ nghĩ lên mới muốn ta tới, cũng không biết mới vừa rồi là ai, vừa nhìn thấy ba ba tới, ôm đều không cho ôm.
Lâm Nguyệt Tiên có chút bất đắc dĩ nói, nhưng vẫn là đem nữ nhi mang về trong phòng ngủ thay đổi nhỏ váy.
Một lát sau,
Giang Vận Tiểu Bằng Hữu từ bên trong ra, Giang Triệt mở miệng một tiếng đẹp mắt. Hôm nay Lâm Nguyệt Tiên cũng xuyên cũng là váy dài trắng, yêu nhã cao quý. Lại lần nữa đem nữ nhi ôm vào trong ngực về sau, nàng lại hỏi Giang Triệt một vấn đề như vậy.
Ba ba, lần trước ngươi thời điểm ra đi, mụ mụ thế nhưng là hôn người nhà.
Ngươi tại sao không có mua cho nàng lễ vật?
Giang Triệt ngẩn ra một chút.
Không có mua lễ vật sao?
Vừa vặn tương phản.
Cho dù là Giang Triệt năm đó cho Vương Vân tiền thuốc men tiêu hết tiền, tìm bằng hưu nhưu một công việc thời điểm.
Mệt nhọc một ngày, hắn tan tầm cũng sẽ quấn điểm đường, đi mua phần Lâm Nguyệt Tiên thích ăn đồ ngọt.
Tại bình thản lại ấm áp trong sinh hoạt chế tạo tiểu kinh hỉ. Chỉ bất quá về sau Lâm Nguyệt Tiên có tiền, mười mấy đồng tiền đồ ngọt đối nàng mà nói, giống như trở nên không có ý nghĩa gì, thậm chí còn có chút keo kiệt. Dù sao chỉ cần nàng nguyện ý, có thể không tốn sức chút nào mua xuống một gian cửa hàng đồ ngọt. Đến mức Giang Triệt cho mua về đồ ngọt bình thường ngày thứ hai sẽ còn nguyên ở phòng khách bàn ăn bên trên. Hắn chỉ có thể yên lặng ăn hết, trong lòng khô khốc.
Tặng lễ vật cũng thế,
bị lấy sạch của cải hắn, cho dù đằng sau chậm rãi khá hơn,
mua lễ vật cũng vẫn như cũ theo không kịp Lâm Nguyệt Tiên ánh mắt.
Tỷ như Giang Triệt đưa một bộ mỹ phẩm dưỡng da, nhưng là bộ kia mỹ phẩm dưỡng da hoàn toàn so ra kém Lâm Nguyệt Tiên dùng.
Quần áo, giày,
mua về lễ vật, có đôi khi Lâm Nguyệt Tiên ngay cả hộp đều chẳng muốn mở ra nhìn xem.
Về sau, Giang Triệt liền không tiễn.
Đoạn hôn nhân này ngay tại không hiểu bên trong trở nên kỳ quái.
Giang Triệt cười cười, không nói gì.
Nhưng Giang Vận cái hốt lại có ý nghĩ của mình.
Nhỏ giọng hỏi Giang Triệt, ba ba, ngươi có phải hay không có tiền cho mụ mụ mua lễ vật à nha?
Ta có cái tiết kiệm tiền mình.
Bên trong có thật nhiều tiền.
Giang Triệt sờ lên nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nói ra, ba ba còn không có biến thành kẻ nghèo hèn, có tiền.
Đồng thời một cỗ ấm áp xông lên đầu.
Lâm Nguyệt Tiên ngay tại bên cạnh, hai cha con đối thoại không sót một chữ rơi vào trong tai. Nữ nhi cuối cùng vẫn là theo nàng ba ba nhiều chút, có thể vì nhận định người nỗ lực tất cả. Nghe được nữ nhi hỏi Giang Triệt vì cái gì không cho mình mua lễ vật, trong lòng có một loại tiếc hận. Về sau nàng ăn thật nhiều loại đồ ngọt, đều không có Giang Triệt tan tầm cho nàng mang về cái kia phần mỹ vị. Có đôi khi đồ ngọt cũng không chỉ là đồ ngọt, bên trong bao hàm rất nhiều đồ vật. Chẳng qua là lúc đó không hiểu được chân quý, thậm chí còn ghét bỏ.
Giang Vận Tiểu Bằng Hữu khăng khăng muốn đem mình tiết kiệm tiền bình giao cho ba ba, còn có một trương thẻ ngân hàng.
Tấm thẻ kia vẫn là Giang Triệt làm.
Nàng thân ở vòng tròn, chú định tiền mừng tuổi sẽ không thiếu.
Một phần nhỏ thả tiết kiệm tiền bình bên trong, còn lại đều từ Lâm Nguyệt Tiên giúp nàng tổ tốt.
Ba ba, cho ngươi.
Rất đáng yêu nữ nhi hướng ngươi hiến vật quý, muốn dùng mình tiền mừng tuổi nuôi ngươi.
Phối hợp nàng màu trắng nhỏ váy, tại Giang Triệt trong mắt, nàng chính là tiểu thiên sứ.
Giang Triệt không cầm, nàng còn cùng Giang Triệt gấp.
Được rồi, ngươi đem tiết kiệm tiền bình cái gì đều cho ta.
Cái kia mụ mụ ăn dấm làm sao bây giờ?
Giang Vận chột dạ nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt Tiên.
Bằng không ngươi đem tiết kiệm tiền bình cho mụ mụ bảo quản lấy chờ ba ba rất cần tiền, hỏi lại mụ mụ muốn.
Tốt a.
Hai người kẻ sướng người họa, Giang Vận liền bị hống ngoan ngoãn.
Lúc chạm vào tối,
khí hậu mát mẻ một chút, Giang Triệt Lâm Nguyệt Tiên mang theo nữ nhi đi phụ cận một cái hoa cỏ công viên.
Chính vào hoa nở mùa,
muôn hồng nghìn tía, ám hương phù động.
Giang Vận đông nhìn, tây nhìn xem, tựa như trong biển hoa một con màu trắng tiểu hồ điệp.
Không cho phép hái, nếu mà muốn ba ba đợi chút nữa đi cổng trong tiệm mua cho ngươi cái vòng hoa.
Giang Vận là cái nghe lời hải tử, Giang Triệt nói không cho phép hái, nàng liền không hái.
Giang Triệt cũng là thủ tín gia trưởng.
Rời đi thời điểm, thật tại cửa ra vào trong tiệm cho nữ nhi mua cái vòng hoa.
Lúc mua, nàng còn không có quên Lâm Nguyệt Tiên.
Ba ba, có thể hay không cho mụ mụ cũng mua một cái?
Đi.
Giang Triệt trả tiền, mua một lớn một nhỏ vòng hoa.
Trước cho nữ nhi đeo lên.
Sau đó đem một cái khác đưa cho Lâm Nguyệt Tiên.
Nàng không có tiếp, mà là mỉm cười nói, giúp ta đeo lên.
Nữ nhi cũng ở một bên thúc giục, ánh mắt chờ mong.
Giang Triệt vẫn là tự tay cho đem duy mỹ vòng hoa mang tại Lâm Nguyệt Tiên trên đầu.
Quả cu vẽ bên trong nhiều một vòng ôn luyện.
Tựa như cao quý ôn nhu hoa tiết tử.
Lâm Nguyệt Tiên không khỏi nhớ tới đã từng trong hôn lễ Giang Triệt vì nàng đeo lên nhẫn cưới chẳng diện.
Bây giờ nàng chỉ cần một chút xíu hạnh phúc liền rất thỏa mãn.
Chơi nửa ngày, ở bên ngoài ăn cơm xong về nhà,
Giang Vận trước khi ngủ còn băn khoăn mỹ lệ vòng hoa. Thế nhưng là vòng hoa bên trong có một lượng tránh đi bắt đầu héo tàn, phá hủy chỉnh thể mỹ quan. Tiểu hài tổng hướng tới chuyện cổ tích thế giới.
Nữ nhi, ngươi phải hiểu được,
hoa có mở lại tạng, người cũng giống vậy,
liền ngay cả ba bà cũng vô pháp cùng ngươi cả đời.
Nửa câu sau, Giang Triệt giấu ở trong lòng,
ngược lại nói mấy cái chuyện kể trước khi ngủ,
cuối cùng mới đem nữ nhi dỗ ngủ.
Sáng sớm,
là Lâm Nguyệt Tiên trước tỉnh lại, theo thứ tự cho Giang Triệt cùng nữ nhi một cái sáng sớm tốt lành hôn. Bận rộn bữa sáng, tràn đầy nhân thê cảm giác. Giang Triệt đi công ty trước nàng cũng sẽ hỗ trợ chỉnh lý cổ áo. Giống như một vị ôn nhu quan tâm thê tử như nước chảy bình tĩnh thời gian, một ngày trôi qua. Có thể cuối cùng cũng có ngoại ý muốn phá vỡ yên tĩnh. Một trận hồng môn yến kéo lên màn mở đầu. Lâm Nguyệt Thiên nhận được Vương Vân điện báo, nói rất nhớ nàng, để nàng đêm nay trở về ăn cơm. Vào lúc ban đêm, Lâm Nguyệt Thiên trở lại Lâm gia lại phát hiện mâu thân có chút quá mức cẩn cẩn. Thật lâu không có xuống bếp nàng thế mà tự mình nấu cơm. Lâm Mộ Bạch cũng ở nhà bình thường, nếm thử cái này thịt kho tàu, người trước kia thích ăn nhất. Không bao lâu, Vương Vân đã là lần thứ ba cho nàng gấp thức ăn. Ngồi tại đối diện Lâm Mộ Bạch, muốn nói lại thôi. Người Lâm gia nhàn trị cũng không tệ, nhưng là thời khắc này Lâm Mộ Bạch râu ria, mắt còn thâm. Giống như thật lâu không có nghỉ ngơi tốt. Mẹ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Vương Vân cười để đũa xuống. Đệ đệ ngươi gần nhất gặp một chút khó khăn, đều người một nhà. Hy vọng ngươi giúp hắn một chút. Sự tình gì? Lâm Nguyệt Tiên lần này đưa mắt nhìn sang muốn nói lại thôi Lâm Mộ Bạch. Hắn mập mờ suy đoán nói ra ba chữ, mắc nợ. Lâm Nguyệt Tiên trong lòng liền bỗng cảm giác không ổn. Nguyên lai Lâm Mộ Bạch chẳng những lấy cá nhân danh nghĩa cho mượn đại ngạch nợ nần, còn ký đánh cược hiệp nghị, muốn Đông Sơn tái khởi, đáng tiếc thất bại thảm hại. Bây giờ đã nợ nần chồng chất, hy vọng duy nhất liền ký thác vào Lâm Nguyệt Tiên trên thân, nếu như không phải còn có điểm ấy cơ hội, đoán chừng hắn đã sớm thượng tiên đài. Hắn bây giờ tìm đến Lâm Nguyệt Tiên, cũng chính hợp gài bẫy tâm ý của người ta. Lâm Mộ Bạch mạng lưới quan hệ sớm đã bị mò thấy, hắn chẳng qua là cái mồi nhử thôi. Có người dùng hắn từ Lâm Nguyệt Tiên trên thân, hoặc là trước tỷ phu trên thân cắt thịt. Làm Lâm Nguyệt Tiên nghe được cái kia thiên văn sổ tự lúc, trong lòng lạnh nhạt không còn sót lại chút gì. "Thì, ta bây giờ không có đường có thể đi, ngươi giúp ta một chút, giúp ta một chút đi. Đừng nói nữa, trong tay ta hoàn toàn không có nhiều tiền như vậy, ngươi có thể nhịn thiếu, liền tự mình đi còn." Lâm Nguyệt Tiên vừa tức vừa giận. Lúc trước Lâm Mộ Bạch xảy ra chuyện thời điểm, nàng liền dùng rất nhiều tiền mới thu thập xong cái kia cục diện rối rắm. Hiện tại càng sâu. "Thì, ngươi không có, có thể hỏi Giang Triệt mượn, hắn sẽ không cự tuyệt ngươi, dù sao ngươi cho hắn sinh cái nữ nhi, liền nói là ngươi phải dùng. Hắn những năm này danh khí càng lúc càng lớn, không có khả năng không bỏ ra nổi số tiền kia. Ngươi quên năm đó ngươi là thế nào xem thường hắn sao? Ngươi có mặt mũi này mở miệng, ta không có. Còn giật dây ta lừa hắn." Lâm Nguyệt Tiên hít sâu một hơi, dù sao chuyện lần này, ta không giúp được. "Làm sao lại không giúp được? Tỷ, trong tay ngươi còn có cổ phần của công ty, bán thành tiền một chút đi. Chỉ cần bán một chút, ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này." "Không có chỗ thương lượng." Gặp Lâm Mộ Bạch thế mà đem chủ ý đánh tới cổ phần bên trên, sắc mặt nàng lạnh lùng. Những vật này đều là nữ nhi tương lai bảo hộ. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Tiên kiên quyết như thế, Lâm Mộ Bạch gấp. "Vì cái gì không có chỗ thương lượng? Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn lấy ta đi đến tuyệt lộ, lại không xoay người khả năng sao?" "Thì, ngươi thay đổi. Đi học lúc trong nhà có cái gì tốt ăn ngươi cũng sẽ lưu cho ta. Từ khi sau khi kết hôn, ngươi thậm chí còn vì một ngoại nhân đánh ta cái tát. Chúng ta mới là người một nhà a. Ngươi vì cái gì không giúp ta? Ta thật không có biện pháp, ta cùng đường mặt lộ. Nếu như là Giang Triệt giống ta dạng này, muốn ngươi bán cổ phần cứu mạng đâu? Ngươi bán hay không?" Lâm Nguyệt Tiên trầm mặc một hồi, "Ngươi sai. Giang Triệt liền không có hỏi ta mượn qua tiền, cho dù là hắn công ty xảy ra vấn đề, cũng không hỏi ta vay tiền. Ngược lại lúc trước thu thập ngươi cái kia cục diện rối rắm thời điểm, ta đem trong tay tiền nên bỏ ra đều bỏ ra. Ngươi không có tư cách chỉ trích ta." Thật đáng buồn chính là, Lâm Nguyệt Tiên đang ly hôn về sau mới hiểu được Giang Triệt lúc trước vì cái gì không chịu hoa tiền của mình. Đại khái khi đó, hắn liền đã dự đoán cho tới bây giờ chẳng cảnh, đang cực lực tránh khỏi sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh. "Thì, ngươi vẫn là không có chính diện trả lời vấn đề của ta. Ngươi nhìn trái phải mà nói hắn, vừa vặn đã chứng minh Giang Triệt có việc thời điểm, ngươi sẽ bán đi trong tay cổ phần giúp hắn. Vậy tại sao ta? Ngươi liền không thể giúp một tay đâu?" "Vì cái gì? Van cầu ngươi." Lâm Nguyệt Tiên hở hững đứng dậy, hất ra Lâm Mộ Bạch tiến lên giữ lại tay. Sau đó truyền đến bát điện nát một chỗ thành âm. Còn có Vương Vân tiếng kêu. Hàng trăm triệu hiệp nghị hắn cũng dám ký. Nàng không phải không rút, mà là không rút được. Bằng không mất đi đối công ty trưởng công quyền, bằng không đi cầu Giang Triệt. Cái này bên nào đều là nàng không thể nào tiếp thu được. Công ty là nữ nhi tương lai sinh hoạt bảo hộ. Về phần vì chuyện này đi cầu hắn, Lâm Nguyệt Tiên cũng không dám tưởng tượng Giang Triệt loại kia ánh mắt chán ghét. Lúc đầu tình cảm giữa hai người đã sớm nát một chỗ, chỉ là dựa vào nữ nhi duy trì lấy. Đối Lâm Mộ Bạch, nàng cũng không thẹn với lương tâm. Trong phòng khách tuyệt vọng đổi phế Lâm Mộ Bạch ngồi liệt trên mặt đất, khắp nơi trên đất bị hắn quét xuống đồ ăn, chén dĩa. Vương Vân muốn đỡ hắn bắt đầu, lại bị đẩy ra. Miệng bên trong nỉ nó nói, "Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể giúp hắn, lại không giúp ta? Vì cái gì?" Gánh vác kết sù nợ nần hắn giống như chỉ còn lại một con đường có thể đi. Đã như vậy, vậy liền cùng lên đường. Hắn giống như điên cuồng, giống như lấy mạng lệ quỷ. Hai ngày sau, Lâm Nguyệt Tiên đi công ty họp. Giang Vận giao cho nhà ở bảo mẫu chiếu cố. Xem TV thời điểm, Lâm Mộ Bạch tới. Bảo mẫu nhìn thấy hắn đến cũng không có suy nghĩ. Dù sao Lâm Mộ Bạch ngẫu nhiên cũng sẽ tới. Kết quả hắn lại đột nhiên bạo khởi, đem nhà ở bảo mẫu đánh ngất xỉu trên mặt đất. Từng bước tới gần Giang Vận, trên mặt mang nụ cười quỷ dị. "Đừng lo lắng, Tiểu Vận, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngoan, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi ba ba." Mà giờ khắc này Lâm Nguyệt Tiên, đối đây hết thảy cũng không từng hoàn toàn không biết. Chương 98. Lựa chọn chương 98, lựa chọn Giang Triệt đang cùng công ty các cao tầng thương thảo một chút cực kỳ trọng yếu sự tình. Thật vất vả có một kết thúc, Trần Thanh Thanh cùng hắn về tới văn phòng. Lần trước Giang Triệt nói qua muốn mời nàng ăn một bữa cơm, về sau đủ loại sự tình các lại. Hôm nay khí trời tốt, hẹn cơm tối cũng không tệ. Có thể Giang Triệt vừa ngồi xuống, điện thoại liền vang lên. Là một cái số xa lạ. "Uy, vị kia?" Hắn thăm dò tính hỏi. Đối diện lại truyền đến một đạo biến âm thanh khí xử lý qua thanh âm. "Con gái của ngươi tại trên tay của ta, trong vòng nửa giờ đi vào thành Bắc vùng ngoại thành cái kia Lạn Vĩ lâu quận." "Đúng rồi, Giang Triệt ngươi cần phải nhanh một chút, trong vòng nửa giờ không đến, hoặc là báo cảnh để cho ta phát hiện cái gì gió thổi cỏ lay, tự gánh lấy hậu quả." "Tốt." Giang Triệt không kịp nói chuyện, cho chuyện liền bị dập máy. Một cỗ vô hình áp lực quanh quẩn ở trong lòng. Hắn lập tức bấm Lâm Nguyệt Tiên dãy số. Bên này Lâm Nguyệt Tiên cũng là vừa mới xử lý tốt công chuyện của công ty, chuẩn bị trở về nhà. Giang Triệt điện báo để nàng cảm giác ngoài ý muốn, bộ kia băng lãnh dáng vẻ hiện ra một tia nhu tình. "Lão công, đêm nay muốn về nhà sao?" "Ta bên này." "Ngươi bây giờ ở nhà vẫn là ở đâu?" "Tiểu Vân đâu?" Giang Triệt trực tiếp đánh gãy nàng. "Đang bể bộn xong công chuyện của công ty, chuẩn bị trở về nhà." Lâm Nguyệt Tiên nghe được Giang Triệt lo lắng ngữ khí, trong lòng cũng có một loại dự cảm không tốt. Làm Giang Triệt cáo chi nàng tiếp vào bắt cóc điện thoại, nàng hoảng hồn, lập tức cho nhà ở bảo mẫu đi điện. Đạt được chính là không người nghe. Giang Triệt đạt được đáp án về sau, một trái tim phảng phất bị ném vào sôi trào trong chảo dầu, nhưng lại không thể không tỉnh táo. Lập tức báo cảnh sát, một bên thẳng xuống dưới bãi đỗ xe, một bên miêu tả kỹ càng trải qua cùng muốn đi địa điểm. Dọc theo đường nhân viên, cao quản gặp nhà mình lão bản đội vã như thế, phỏng đoán nhau nhau. Trần Thanh Thanh theo sau lưng, càng nghe càng kinh hãi, lại không giúp đỡ được cái gì. Mỗi lần Giang Triệt gặp được sự tình, chính mình cũng là lấy một người đứng xem góc độ. "Giang Triệt." Hắn lên xe trước đó, Trần Thanh Thanh hô một tiếng. Giang Triệt quay đầu hướng nàng yêu cầu điện thoại, sau đó lưu lại một câu, "Công ty giao cho ngươi." Xe trên mặt đất trong kho lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị chạy về phía lối ra, sau đó biến mất tại Trần Thanh Thanh trong tầm mắt. Trên đường đi, các loại sự vật phi tốc lui lại, cách muộn cao phong còn có chút thời gian. Con đường không tính quá chen chúc, chân ga càng dẫm càng sâu. Chờ hắn đi vào thành Bắc vùng ngoại thành chỗ kia náo ra qua nhân mạng, trải qua báo cáo hoang phế tòa nhà. Tính đáng sợ, cỏ dại trải rộng. "Cái kia số xa lạ lần nữa điện báo, ta nhìn thấy ngươi." "Đi tới, chính đối cổng cái kia tòa nhà." Giang Triệt dựa theo chỉ thị của hắn, đi vào trong đại lâu, nơi này rất nguyên thủy, ngay cả tường cục gạch đều không có bị tân trang, một tầng lại một tầng thang lầu ngay cả lan can đều không có. Nhà lầu bên trong quanh quẩn Giang Triệt một người bước chân. Chờ hắn đi đến lầu 4, đã thấy đến một cái đưa lưng về phía hắn người. Cái kia đưa lưng về phía hắn người nghe thấy động tĩnh cũng xoay người lại. "Lâm Mộ Bạch." "Chậc chậc chậc, đây không phải Giang tổng sao?" Lâm Mộ Bạch vỗ tay một cái, tựa như tại chúc mừng hắn đến. "Một người điên, nữ nhi của ta đâu?" Giang Triệt ngắm nhìn một phía, hoàn toàn không có phát hiện Giang Vận. Lâm Mộ Bạch không trả lời, mà là tự mình nói, "Nghe nói nơi này đã từng chết qua người, là bị nợ nần sinh ép ngày lâu. Ngươi biết không, ta lúc đầu có thể không đi bên trên con đường này, chỉ cần Lâm Nguyệt Tiên nàng chịu giúp một tay ta. Câu kia gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài thật không có sai, nàng không bỏ được vì ta bán đi cổ phần chủ tiền, lại bỏ được vì ngươi bán đi những cái kia cổ phần. Thật sự là tốt một đôi phu thê tình thâm a, không đúng, các ngươi đã ly hôn. Dù vậy, nàng đều không muốn giúp ta. Ta không dễ chịu, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn." Giang Triệt nghe hắn lời nói điên cuồng. Minh Bạch đại khái tin tức, cái này Bạch Nhãn Lang đoán chừng là thiếu nợ. Lâm Nguyệt Tiên không chịu giúp hắn. Giang Triệt trầm dần ngữ khí, tận lực không đi kích thích hắn. "Ngươi muốn cái gì? Đều nói ra. Tiền, muốn bao nhiêu? Tiểu Vận cũng là thân nhân của ngươi." Ngậm miệng. "Làm ta làm như vậy về sau, liền làm xong dự tính xấu nhất. Ngươi sẽ bỏ qua ta. Ta đoán không lầm, ngươi đã báo cảnh sát. Ngồi tù đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ta hôm nay chính là tới kéo một cái đệm lưng. Ngươi Giang Triệt là rất có tiền, nhưng rất đáng tiếc, lập tức ngươi liền muốn mất đi đây hết thảy. Giống như ta." Lâm Mộ Bạch đi vào Giang Triệt trước mặt, vỗ vỗ mặt của hắn. Trên thực tế, Lâm Mộ Bạch nói không sai, Giang Triệt trong túi cái kia hướng Trần Thanh Thanh mượn tới điện thoại chính duy trì trò chuyện. "Đừng vọng tưởng đánh tình cảm bài. Con gái của ngươi họ Giang, không họ Lâm, phát sinh chút ngoài ý muốn lại có cái gì đáng tiếc? Giang Triệt, ngươi không hiểu loại kia thê ly tử tán, lại mất đi sự nghiệp, không có gì cả cảm giác. Như vậy đi, chúng ta tới làm lựa chọn." Lâm Mộ Bạch xuất ra một chi ống trích. Tinh tế kim tiêm làm cho người không hiểu sợ hãi. "Đoán xem nhìn, đây là cái gì? Là một loại nào đó đáng sợ miễn dịch virus, vẫn là làm cho người tê liệt, thậm chí tử vong thần kinh độc tố. Ha 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 ha. Đừng sợ nha, cũng không nhất định phải dùng tại trên người ngươi. Như vậy đi, ngươi tiêm bảo, hoặc là con gái của ngươi tiêm bảo." Lâm Mộ Bạch bấm một bên khác video, Giang Vận dáng vẻ nhìn đã mê man qua đi. Bên người nàng có một cái gầy trơ cả xương người, thoạt nhìn như là trong xe. "Ngươi muốn đem nữ nhi của ta đưa đi chỗ nào?" Giang Triệt ý đồ bị khám phá. "Thử, đừng nói nhảm, đừng kéo dài thời gian. Ngươi không dám, hiện tại liền có thể đi, ta cam đoan không ngăn cản ngươi." Lâm Mộ Bạch ác độc khuôn mặt đột nhiên trầm dần. "Nếu như ta là ngươi, có nhiều như vậy tiền, muốn cái gì nữ nhân tìm không thấy, tái sinh một đứa con gái cũng dễ dàng. Lại nói, ngươi không phải rất đáng ghét Lâm Nguyệt Tiên sao? Không có cái này bừng hữu, ngươi liền tự do. Đi thôi, Giang Triệt." Nhìn như chạy thoát, sau lưng lại có càng ác độc dự định. Bây giờ Lâm Mộ Bạch đã tại các loại kích thích áp lực dưới, không giống người bình thường. Nếu như Giang Triệt đi, gặp nạn chính là Giang Vận. Các loại Lâm Nguyệt Tiên đã mất đi nữ nhi mến yêu lúc, không chỗ hóa giải bi thương liền sẽ biến thành nồng nặc nhất cừu hận. Kẻ cầm đầu đương nhiên là hắn. Có thể Lâm Nguyệt Tiên cũng sẽ hận Giang Triệt. Hận hắn vì cái gì không bảo vệ nữ nhi, hai người mỗi người một ngả, không, trở mặt thành thù cũng có thể. Đây là Lâm Mộ Bạch muốn nhìn đến. Ngươi không phải nguyện ý vì hắn ngay cả công ty đều có thể không muốn sao? Như thế yêu hắn, ta hết lần này tới lần khác muốn ngươi hận hắn. Đời này có không cách nào hóa giải ngăn cách. Nếu như Giang Triệt lựa chọn mình tụ lấy, vậy thì càng tốt rồi. Tiêm vào thần kinh độc tố, nhẹ thì tê liệt tại giường, nặng thì tử vong. Tốt nhất rơi vào gần chết không sống hạ tràng. Ai lại sẽ thủ một cái người thực vật, tê liệt tại giường người cả một đời đâu? Dần dần, người bên cạnh đều rời hắn mà đi. Loại kia chúng bạn xa lánh cảm giác, đơn giản sống còn khó chịu hơn chết. Ai cũng không yêu ngươi, chỉ có thể yên lặng tại không người hỏi thăm nơi hẻo lánh bên trong chờ chết. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc, đừng nghĩ lấy kéo dài thời gian. Ta đếm ngược 10 cái số về sau, liền lập tức cho ngươi nữ nhi tiêm bảo. 10. Ta tới, ngươi thả qua nữ nhi của ta. Chậc chậc, thật sự là cha con tình thâm a. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Mộ Bạch tự tay đem chi kia ống trích vào Giang Triệt cánh tay bên trong. Tiêm bảo. Chương 99. Cây khô chương 99, cây khô ha 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 ha. Lần này ta cho dù chết cũng không sợ, bởi vì kéo ngươi cái này đệm lưng. Lâm Mộ Bạch giống như điên cuồng. Giang Triệt ta Giang Triệt, ngươi có nhiều như vậy tiền, sự nghiệp thành công thì thế nào? Còn không phải muốn cùng một chỗ theo giúp ta đi chết. Giang Triệt đối tử vong là có chút sợ hãi, mỗi người đối mặt tử vong đều sẽ sợ hãi. Nhưng hắn giờ phút này quan tâm hơn chính là Giang Vận. Như ngươi nguyện, thả nữ nhi của ta. Còn không được. Ngươi đến cầu ta. Ta vui vẻ, nói không chừng liền đáp ứng ngươi. Theo thời gian trôi qua, Giang Triệt tầm mắt xuất hiện mơ hồ. Liền hô hấp đều có chút khó khăn. Trời đất quay cuồng. Hôn mê trước một khắc, hắn nghe được từng đợt đột nhiên xâm nhập tiếng bước chân. Đang chỉ hoan trong khoảng thời gian này, đội chấp pháp tìm hiểu nguồn gốc, thông qua giám sát các loại đường tắt phát hiện Giang Vận tung tích. Che giấu thủ đoạn cũng không tam minh. Đổi xe, đổi bài, càng không ngừng chuyển di. Cuối cùng bị sớm thiết lập chạm chặt được. Người cứu ra, chỉ là còn không có tỉnh, đã liên hệ thân nhân. Lâm Mộ Bạch đối mặt như thế chiến trận, trực tiếp thúc thủ chịu trói, không làm phản kháng. Dù sao nhân sinh của hắn đã sớm xong, không có gì có thể quyến luyến. Trong lao nói không chừng trả hết nợ sẽ chút. Giang Triệt thì bị hỏa tốc đưa đi bệnh viện, trận này người điên trả thù như vậy hạ màn kết thúc, nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều người sinh hoạt. Hôm nay Thẩm Viễn Chi chuyện công tác đã xử lý hoàn tất. Chính buổi tiếp Phương Lam cùng từ siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn trở về. Có Giang Triệt thích ăn đồ ăn. Hai người rất thân mật, từ xa nhìn lại rất giống mẫu nữ. Đương nhiên, từ tiền Phương Lam cũng là đem Thẩm Viễn Chi xem như nữ nhi đến đối đãi. Trong nhà có cái gì tốt ăn, đều để Giang Triệt mang nàng tới ăn, hoặc là để Giang Triệt trực tiếp cầm tới cho nàng. Phương Di, dạy dỗ ngươi chủ nghệ, rõ ràng là đồng dạng nguyên liệu nấu ăn. Ta lại không làm được ngại như thế hương vị. Phương Lam cười nói, học cái gì làm đồ ăn, Viễn Chi ngươi bây giờ đều là kiếm đồng tiền lớn người. Mẹ ta thật lâu không có xuống bếp, tay nghề lạnh nhạt không có lúc trước cái chủ loại kia hương vị. Có thể ta mỗi lần tới ngài nơi này ăn cơm, luôn cảm giác về tới những cái kia mặc đồng phục, cùng Giang Triệt cùng tiến lên hạ học thời gian. Tiền dây đến lại nhiều, trong nhà vẫn là phải có một ít khói lửa. Thẩm Viễn Chi mặc dù có bây giờ địa vị cùng tài phú, có thể nàng khi còn bé cũng là tại mâu thân một ngày ba bữa bên trong vượt qua. Loại kia bình thản cảm giác ấm áp, là nàng cả đời truy cầu. Được, ngươi nguyện ý học, ta liền nguyện ý dạy. Phương Lam biết, nàng ý không ở trong lời. Nói là muốn bảo lưu lại loại kia trong trí nhớ hương vị, kỳ thực là muốn cho nhi tử nấu cơm. Nếu là lúc trước đứa nhỏ này phụ mẫu hai không có gây đầy đất lông gà liền tốt. Sau khi về đến nhà, trong phòng bếp rất nhanh bay ra mùi đồ ăn. Viễn Chi a, ngươi giúp ta gọi điện thoại thúc hắn trở về ăn cơm. Được. Điện thoại còn không có bấm, Phương Lam điện thoại ngược lại là vang lên trước bắt đầu. Tin tức xấu kích phá cái này ấm áp gia đình. Đầy bàn đồ ăn lập tức liền đã mất đi lúc đầu ý nghĩa. Làm đối diện hỏi thăm có phải là hay không Giang Triệt ra thuộc lúc, Phương Lam tâm liền tràn ngập nồng đậm dự cảm không tốt. Nghe được con trai mình đang ở bệnh viện cứu rút, giống như sấm sét giữa trời quang. Thẩm Viễn Chi biết được sau cũng không khỏi run sợ. Hai người hỏa tốc chạy tới bệnh viện. Phòng cấp cứu bên ngoài, có người so với các nàng còn muốn tới sớm. Lúc này Lâm Nguyệt Tiên thân ảnh lại như thế mờ nhạt, bất lực. Nàng không nghĩ tới Lâm Mộ Bạch vậy mà lại như thế đi cực đoan. Liều lĩnh, chỉ vì đi kéo Giang Triệt xuống nước. Nàng tình nguyện hiện tại nằm tại phòng cấp cứu bên trong người là chính mình. Mặc dù ly hôn, nhưng bằng mượn nữ nhi, mình vẫn có thể lúc nào cũng nhìn thấy hắn, loại cuộc sống này đã rất tốt, rất thỏa mãn. Vẹn vẹn một ngày, mọi chuyện cần thiết đều trở về đến nguyên bản tiết điểm. Loại kia sắp mất đi, lại vô năng ra sức cảm giác, chính gắt gao quấn quanh lấy nàng. Khác biệt chính là, nếu như lần này Giang Triệt không có ở đây, nữ nhi còn cần người chiếu cố. Nàng không thể lại theo hắn mà đi, Phương Lam hiểu rõ vụ án tiền căn hậu quả. Nàng không rõ, tại sao có thể có toàn gia người xấu đến loại trình độ này. Ngươi nói ngươi, có bản lĩnh xem thường nhi tử ta, tốt, nhất phách lương tán. Thế nhưng là ly hôn, nhà các ngươi những cái kia bạch nhãn lang vì cái gì còn không buông tha nhi tử ta. Phương Lam nói tức đến run rẩy cả người, nói không ra lời. Lung lay sắp đổ. Lâm Nguyệt Tiên nghĩ đưa tay đi nâng, lại bị hung hăng hất ra. Vào ngay hôm nay làm đánh nàng cũng tốt, mắng nàng cũng được, nàng đều thụ lấy. Cuối cùng vẫn là Thẩm Viễn Chi xuất thủ đưa nàng nâng đến ngồi xuống một bên. Thời gian từng chút qua đi, mỗi một giây, tựa như một cây châm. Bị mê choáng Giang Vận cũng bị đưa đến bệnh viện. Có người thông chi Lâm Nguyệt Tiên nàng đã tỉnh. Lâm Nguyệt Tiên cũng vẫn như cũ canh giữ ở nguyên địa. Thẳng đến có y tá đem Giang Vận mang tới, nàng ôm nữ nhi trầm mặc. Giang Vận muốn nói gì, nàng phát hiện an tĩnh đáng sợ. chỉ có thể chăm chú địa ôm lấy mụ mụ. Kinh lịch dài dằng dặc chờ đợi. Đợi đến lại là Giang Triệt từ phòng cấp cứu đi vào ý cờ hữu tin tức. "Bác sĩ, nhi tử ta tình huống thế nào?" "Bệnh nhân bị đưa tới thời điểm nhịp tim đã tạm dừng, hiện tại khôi phục nhịp tim, nhưng hô hấp công năng như cũ dựa vào hô hấp cơ duy trì lấy, không có thoát khỏi nguy hiểm." Thẩm Viễn Chi không ngừng an ủi Phương Lam, "Sẽ không có chuyện gì, sẽ khá hơn." Mà Giang Vận nhỏ giọng cùng Lâm Nguyệt Tiên nói, "Ta nghĩ ba ba." Sau đó trong vòng vài ngày, Vương Vân thậm chí còn nghĩ ý nghĩ hao huyền để Lâm Nguyệt Tiên từ đó xuất lực, để Lâm Mộ Bạch phán nhẹ một chút. Quả thực là điên rồi. Chờ đợi hắn là luật pháp chế tài. Thời gian là vô tình, nó chưa từng sẽ vì một người nào đó dừng bước lại. Tin tức tốt có, Giang Triệt khôi phục tự chủ hô hấp, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Hệ thần kinh bị hao tổn, biến thành người thực vật. Hy vọng xa vời. Giang Vận tại bên giường từng tiếng hô hào ba ba, hắn thương yêu nhất nữ nhi khóc. Trên giường Giang Triệt lại như cái không người điều khiển con rối, không có trả lời. Các nàng đều không hề từ bỏ. Thẩm Viễn Chi đem Giang Triệt tới chống đỡ nhọn bệnh viện, an bài phương diện này số 1 số 2 chuyên gia đoàn đội chế định phương án. Mà Lâm Nguyệt Tiên thì là bán sạch mình tất cả tài sản. Hai người nói chuyện nhìn không ra các nàng lúc trước là bạn tốt. "Không cần tiền của ngươi, ta không thiếu, Giang Triệt cũng không thiếu. Đây là ta duy nhất có thể vì hắn làm sự tình. Cho dù tại như thế ưu tú chữa bệnh điều kiện phía dưới, Giang Triệt vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, giống như muốn như vậy vĩnh viễn nằm ngủ đi." Vội vàng nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, Lâm Nguyệt Tiên như là cái xác không hồn còn sống. Thẩm Viễn Chi thì biến thành Giang gia nữ nhi, ý đồ đền bù Giang Triệt tại Phương Lam trong lòng trống chỗ. Hỏi han ân cần, quan tâm Giang gia các mặt. Mùa biến hóa, thời tiết trở nên lạnh. Hai bên đường cây cối trở nên trùi lủi, không có chút nào sinh cơ. Thẩm Viễn Chi tan tầm, lái xe đi vào bệnh viện nhìn Giang Triệt. Nàng mỹ lệ bên trong mang theo cô đơn. Tự mình nói Phương Lam buổi sáng hôm nay ăn cái gì bữa sáng? Công ty chuyện gì xảy ra? Phản phất tại cùng Giang Triệt nói chuyện phiếm. Có thể yên tĩnh bầu không khí ép vỡ Thẩm Viễn Chi, nàng thanh âm bên trong mang theo ti ti nghẹn nào. "Giang Triệt, đã từng ngươi lợi ta, hiện tại đến phiên ta đến chờ ngươi. Ta chờ ngươi, bao lâu cũng chờ." Chương 100, vợ trước. Chương 100, vợ trước. Từ khi đem mình giao cho Giang Triệt về sau, Thẩm Viễn Chi cảm thấy mình nhân sinh đã viên mãn, lại không tiếc nuối. Quan hệ của hai người tiến thêm một bước. Về sau chỉ cần tại lẫn nhau gần nhau, hết thảy đều sẽ khá hơn. Dù là không kết hôn, ở tại liền nhau phòng ở cũ bên trong, muốn gặp hắn, liền có thể lập tức nhìn thấy. Một ngày làm việc làm xong, hẹn nhau tản bộ tại quen thuộc đường đi, chậm chậm vãn phong quét khuôn mặt, nói phiền não, chia sẻ lấy vui sướng. Loại cuộc sống này, cùng lúc trước làm bạn đi qua cái kia 10 cái xuân thu không cũng không khác biệt gì. Thẩm Viễn Chi đối tương lai tràn đầy hướng tới, hai họa lại vẫn cứ giáng lâm đến Giang Triệt trên thân, khiến cho tất cả chờ đợi đều biến thành rực rỡ và biển. Cái kia 1-2 ngày thân mật, càng giống là một giấc mộng. Bây giờ Giang Triệt nằm tại trên giường bệnh, có lẽ sẽ tỉnh, có lẽ vĩnh viễn sẽ không, trên thế giới này liền rốt cuộc không có cái kia vận mệnh tặng cho nàng thiếu niên. Thẩm Viễn Chi khỏe mắt sao đỏ, cho hôn mê Giang Triệt xoay người mát xa thân thể, đây là rất trọng yếu một vòng. Màn đêm buông xuống, nàng trắng loăn trên trán có mồ hôi dịt. Người sau khi hôn mê, Phương Di cùng Giang Thúc thân thể càng ngày càng kém hơn. Tóc trắng trống rỗng biến nhiều. Đặc biệt là Phương Di, vô tâm ẩm thực, ăn một bữa không ăn một bữa. "Thân ái, ta muốn trở về chiếu cố bọn hắn. Hảo hảo đốc thúc bọn hắn ăn cơm mới được, như thế chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, Phương Di thân thể mới không còn sụp đổ mất. Nhanh lên tỉnh dậy đi, có rất nhiều người đang chờ ngươi." Trên giường bệnh Giang Triệt như cũng không có phản ứng chút nào. Chờ mong, thất vọng. Tại trong nửa năm này mỗi ngày đều lên diễn, như thế luân hồi. Có thể Thẩm Viễn Chi cũng chỉ có thể tin tưởng, tại không xa tương lai, Giang Triệt nhất định sẽ tỉnh. Đến lúc đó, vỡ vụn sinh hoạt đem trở về nguyên trạng. "Thân ái, ngày mai gặp." Rời đi bệnh viện, trên đường đèn xe lưu động. Nhưng trở lại Giang Triệt trong nhà lúc, phòng khách cũng không đèn sáng. Chỉ là lầu một phòng ngủ chính bên trong có một chút ánh đèn từ nửa mở trong cửa phòng dò dỉ ra. "Phương Di, Giang Thúc, các ngươi ăn xong cơm tối rồi?" "Đến qua." Phương Lam gặp nàng đến, miễn cưỡng cười cười. "Sẽ không phải lại là nấu điểm mặt ứng phó ứng phó. Cái này không thể được, ngài nhìn ngài đều gầy rất nhiều. Ta đi cấp ngài làm mấy món ăn." "Không cần đi, làm cũng ăn không vô. Tuyển chi ngươi công việc một ngày, cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi." Thẩm Viễn Chi đau lòng. Phương Di tại nàng trong ấn tượng, chịu khó mỹ lệ. Trong nhà đều thu thập ngay ngắn rõ ràng, đồ ăn phiêu hương. Hiện tại liền cùng biến thành người khác đồng dạng. "Ta vừa trở về cũng chưa ăn cơm, đợi chút nữa ngài cùng Giang Thúc Thúc cùng một chỗ theo giúp ta ăn chút." Phương Lam nhìn xem nàng thở dài. Thẩm Viễn Chi tâm tư, nàng như thế nào lại không rõ đâu. "Ta tới đi, ngươi mỗi ngày tới hầu hạ ta. Mẹ ngươi đều muốn ăn dấm." Phương Lam đi ra phòng ngủ, trong tủ lạnh là Thẩm Viễn Chi lấy lòng nguyên liệu nấu ăn. Cũng không thiếu cái gì. Một trận bận rộn về sau, phòng bếp bay ra khỏi quen thuộc hương khí. Nàng loại tình huống này, chính là muốn bận rộn. Bận rộn liền không có nhiều như vậy tinh lực nghĩ Giang Triệt. Thẩm Viễn Chi đem Tiêu Niệm Tâm cũng kêu đến ăn bữa tối. Ban ăn ở giữa, nàng không có để chủ đề từng đứt đoạn, bầu không khí mặt ngoài còn tốt. Cơm tối kết thúc, nàng hỗ trợ thu thập xong việc nhà về sau, liền trở lại nhà mình tắm rửa. Trong bồn tắm, thoải mái dễ chịu nước ấm không cách nào mang đi nàng mọi bệnh. Bóng đêm sâu nặng, nàng nằm ở trên giường xuất thần. Nghĩ đi nghĩ lại, ngay cả đèn đều quên quan liền đã ngủ. Thẩm Viễn Chi trong giấc mộng. Giang Triệt tiến vào rất sâu trong động, kẹt tại bên trong, không thể động đậy. Nàng chỉ có thể nghe được bên trong truyền đến Giang Triệt thanh âm. Thuyết phục không được, sợ hãi, mau cứu hắn. Đồng thời càng ngày càng yếu. Thẩm Viễn Chi cuối cùng từ nơi này trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Phía sau hơi lạnh, Tiếc nuối là, nàng chỉ là từ ác mộng về tới hiện thực tàn khốc. Tình huống cũng không tốt hơn mấy phần, thậm chí tệ hơn. Chí ít trong mộng Giang Triệt sẽ còn gọi nàng danh tự, mà trong hiện thực Giang Triệt đã mất đi ý thức tự chủ. Thẩm Uyển Chi trong lòng khủng hoảng như cỏ dại lan tràn, rời giường kéo màn cửa sổ ra, nhìn thấy nhu hòa ánh nắng mới tốt nữa chút. Y tá mới từ Giang Triệt trong phòng bệnh rời đi, liền đối diện gặp được một cái quặng cuế tuyệt mỹ nữ tử. Nàng đẹp thì đẹp vậy, lại hết sức tiêu thụy. Lâm Nguyệt Tiên cũng cùng Thẩm Uyển Chi phối hợp cùng Giang Triệt nói chuyện, mặc kệ hắn có thể nghe được hay không. Thật có lỗi lao công, hôm nay tới chậm một chút, đưa nữ nhi đi nhà trẻ trên đường kẹt xe. Ngày mai ta mang nàng tới thăm ngươi có được hay không? Cứ như vậy quyết định. Lâm Nguyệt Tiên thanh âm cực điểm ôn nhu, động tác trên tay cũng không ngừng. Muốn chăm sóc tốt một cái người thực vật, không phải một chuyện dễ dàng. Cứ việc có y tá, nhưng nàng càng muốn tự thân đi làm. Thay đổi tư thế, phòng ngừa hoại tử, xoa tắm bảo trì sạch sẽ, mát xa cơ bắp vân vân. Hiện tại Lâm Nguyệt Yên, thời gian rất nhiều, sẽ không còn giống lúc trước như thế trước sau không có nhà. Kỳ thật có một số việc nàng không có cùng Giang Triệt nói, đó chính là Giang Vận rất hâm mộ cái khác tiểu bằng hữu ba ba mụ mụ cùng đi tiếp về nhà. Mỗi khi lúc này, Lâm Nguyệt Yên liền sẽ an ủi nữ nhi, ba ba cũng rất yêu người, không cần đi hâm mộ những người khác. Nàng thường thường đang nghĩ, nếu như trên thế giới có đồng giá trao đổi thần linh liền tốt, cái kia nàng nhất định sẽ cầu nguyện để cho mình để thay thế Giang Triệt tiếp nhận phần này thống khổ. Hộ lý kết thúc, Lâm Nguyệt Tiên rơi xuống tiện tiện một hôn, đồng thời cầm lấy tay của hắn, nhẹ nhàng nuốt ve khuôn mặt của mình. Nhưng tất cả những thứ này đều lộ ra như là như tượng gỗ cứng nhắc. Làm đem hắn để tay hạ lúc, Lâm Nguyệt Tiên bỗng nhiên phát giác được ngón tay của hắn giống như bỗng lúc đích. Không có sai, loại kia chủ động cùng bị động chênh lệch, nàng có thể cảm thụ ra. Ngập trời vui sướng đưa nàng vào phủ. Lúc này làm cơn ác mộng Thẩm Uyển Chi cũng tới đến bệnh viện, nàng muốn gặp hắn. Đi vào phòng bệnh, liền thấy Lâm Nguyệt Tiên sớm đã đến. Giang Triệt vừa rồi, giống như ngón tay bỗng lúc đích. Thẩm Uyển Chi tâm tình cũng tùy theo trầm đồng chập trùng, khi thật sự hạnh phúc tiến đến lúc, ngươi sẽ biết sợ đây là một giấc mộng. Nàng lập tức đem bác sĩ gọi tới, Giang Triệt ánh mắt vận động, tứ chi phản ứng xuất hiện ba động. Mấy ngày sau, ý thức của hắn khôi phục. Hắn ánh mắt từ mông lung đến rõ ràng, các loại thanh âm giao hội. Hai cái mắt đỏ vành mắt đẹp không tưởng nổi nữ tử, từ mông lung đến rõ ràng. Trải qua trận bệnh, hắn tỉnh là tỉnh, lại bởi vì hệ thần kinh tổn thương, mất trí nhớ. Nhưng đôi này mong mỏi Giang Triệt tỉnh lại người mà nói, có thể tỉnh lại, chính là vận hạnh. Biến hóa rõ ràng nhất chính là Giang Triệt phụ mẫu. Bọn hắn lập tức liền từ cô quặng trong đời tìm được hy vọng. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Giang Triệt đã có thể khôi phục tự chủ ăn, cùng trôi chạy nói chuyện. Hắn nhìn trước mắt vị này, bận trước bận sau một bộ váy dài trắng, cao quý ưu nhã nữ tử. Nàng nói nàng là mình vợ trước. Suy tư ký ức, ngẫu nhiên hiện lên một chút linh linh toái toái đoạn ngắn, mang tới lại là trận trận đau đầu. Tại Giang Triệt suy tư thời khắc, Lâm Nguyệt Tiên bưng một bát cháo gạo đi vào bên giường. Nàng múc một muôi nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến Giang Triệt bên miệng. Muốn bao nhiêu ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu. Chương 101. Nam Mộng cũng nhớ cùng ngươi kết hôn. Chương 101, Nam Mộng cũng nhớ cùng ngươi kết hôn. Giang Triệt do dự một lát hỏi, chúng ta là bởi vì cái gì nguyên nhân ly hôn? Lâm Nguyệt Tiên cầm canh tố thủ khe run lên, trầm mặc một lát, tiếp theo nói ra, ngươi trước dưỡng tốt thân thể, trở qua một thời gian ngắn ta sẽ nói cho ngươi biết. Uống cháo đi. Giang Triệt uống xong đưa tới bên miệng cái kia muôi cháo. Hiện tại cái này đến cái khác bí ẩn chờ đợi hắn đi mở ra. Đúng, mình có một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai, cao quý vũ mị, còn có một cái quặng cuế tuyệt mỹ vợ trước, đối với mình rất là ôn nhu. Nhưng để cho người ta nghĩ không hiểu là, nếu là từ nhỏ đến lớn Thanh Mai ân lý tới nói, mình hẳn là cùng Thẩm Uyển Chi kết hôn mới đúng. Vì cái gì còn sẽ có cái vợ trước? Nữ nhân trước mắt, bề ngoài đơn giản hoàn mỹ, trong khoảng thời gian này đến nay quan tâm nhập vi, khéo hiểu lòng người. Vậy mình vì cái gì lại muốn cùng với nàng ly hôn đâu? Bảo bối cũng không kịp đâu. Cái này đến cái khác bí ẩn khốn nhiều hắn. Đúng, còn có một người mặc trang phục nghề nghiệp đại mỹ nhân, luôn mồm gọi mình lão bản. Mỗi lần nghĩ lại, liền đau đầu. Chỉ có thể nhớ tới mấy số không tinh hình tượng. Thì như một cái dao cạo râu. Kỳ thật hiện tại Giang Triệt tựa như một trương giấy trắng, vô luận là Thẩm Uyển Chi vẫn là Lâm Nguyệt Tiên cũng không dám đem đã từng khó mà nói ra. Người ấn tượng đầu tiên là rất trọng yếu. Nếu là đem những chuyện kia nói ra, Giang Triệt khẳng định sẽ từ thật sâu kháng cự các nàng. Còn không bằng trước ở chung một đoạn thời gian, đem ấn tượng đầu tiên kinh doanh tốt, lại đi đem quá đi nói cho hắn nghe. Tỷ như hiện tại Giang Triệt đối Lâm Nguyệt Tiên ấn tượng liền rất tốt, không có cái gì khuyết điểm. Giang Triệt nhíu mày, nâng chán. Lâm Nguyệt Tiên vội vàng thả ra trong tay múc cháo bát. Không cần đi miễn cưỡng mình nghĩ quá nhiều. Chỉ cần ngươi đem thân thể dưỡng tốt, ngươi muốn biết cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi. Ngươi dạng này cùng cha tấn mình có cái gì khác biệt đâu? Giang Triệt bất đắc dĩ đáp ứng. Lâm Nguyệt Tiên giúp hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, thẳng đến Giang Triệt nói có thể mới dừng tay. Từng muốn cho ăn cháo, nàng cũng không chê chậm. Cuối cùng, còn muốn dùng khăn giấy tinh tế lau khỏe miệng. Giang Vận cho tới hôm nay mới thôi, chỉ gặp qua hai lần Giang Triệt. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Giang Triệt tình trạng thì tương đương với ngươi ngủ một giấc tỉnh, người khác nói cho ngươi, đúng, ngươi có cái nữ nhi. Càng nhiều hơn chính là không biết làm sao cùng mê mang. Nhưng Giang Vận vừa hận không đạt được phút đều cuốn lấy bà của nàng. Lâm Nguyệt Tiên sợ Giang Triệt phiền, hiện tại sự tình gì đều muốn từ từ sẽ đến, không thể nóng nổi. Buổi chiều, Giang Triệt muốn tiến hành một chút khôi phục huấn luyện, hoạt động quá lâu không cần mà héo rút cơ bắp. Lâm Nguyệt Tiên nhìn xem hắn chật vật bộ dáng, đau lòng nhưng cũng không có biện pháp. Trên thực tế, nàng căn bản không có biện pháp đối Giang Triệt đi kể ra qua đi hết thảy. Là như vậy khó coi. Vẹn vẹn sách đưa ra bên trong bất kỳ một chuyện gì đến, hắn đều khó mà tha thứ chính mình. Làm xong khôi phục huấn luyện, Lâm Nguyệt Tiên ôn nhu lau đi hắn mồ hôi trên trán, sẽ giúp bận bịu xoa bóp cơ bắp. Giang Triệt hơi mệt, liền chậm rãi nhắm mắt lại. Nói chuyện, đối phương không có trả lời. Nhìn thấy hắn chìm vào giấc ngủ, Lâm Nguyệt Tiên cũng đình chỉ xoa bóp. Vì Giang Triệt đắp kín mền, không người thời khắc, nàng cúi người rơi xuống một hôn. Nghỉ ngơi thật tốt. Giang Triệt tỉnh lại thời điểm, đã là trạng vạng tối. Tà dương chiếu vào cửa sổ, để hắn có loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Có thể bên giường ngồi một đạo thức tha nổi bật thân ảnh, xua tán đi cô tịch. Thân ái, tỉnh ngủ. Thẩm Viễn Chi nhìn thấy Giang Triệt tỉnh lại, nổi lên một vòng nụ cười xinh đẹp. Nhìn thấy yêu người cứ như vậy, đặc biệt là Giang Triệt có thể kiếp sau trùng sinh, nàng cảm thấy thế giới đều trở nên sáng. Giang Triệt đã thành thói quen ban ngày nhìn thấy Lâm Nguyệt Yên, ban đêm nhìn thấy Thẩm Viễn Chi. Một giờ yêu nhã váy dài trắng, một cái thích thần bí màu đen váy dài, rất có loại ban ngày cùng đêm tối cảm giác. Mà lại giữa các nàng có giao lưu đều là rời đi cái phòng bệnh này, đến mình không thấy được địa phương. Giang Triệt cũng không biết các nàng nội dung nói chuyện. Đói bụng sao? Còn tốt. Đêm nay xoa tắm ta tự mình tới. Không được. Thẩm Viễn Chi cứ như vậy cương triều cự tuyệt. Nếu như nói Lâm Nguyệt Tiên ôn nhu như nước, cái kia Thẩm Viễn Chi ôn nhu đơn giản có loại khiến người ta say mê trong đó ma lực. Thẹn thùng. Chính mình cái này cao quý vũ mị thanh mai tựa hồ rất tình nguyện đi chế tạo một chút mập mờ. Màn đêm buông xuống, Thẩm Viễn Chi cũng bận rộn một lúc lâu. Độc lập trong phòng bệnh có bồi hộ giường, nàng ngược lại là tưởng tượng lần trước Giang Triệt hai nạn xe cộ nằm viện đồng dạng, trực tiếp cùng giường chung gối. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, càng đến gần ngược lại có khả năng đem hắn đẩy càng xa. Hai tấm giường cách xa nhau cũng không xa, lẫn nhau đều có thể trông thấy đối phương. Ánh mắt tướng hợp thành. Đã thân yêu ngủ không được, chúng ta liền đến tâm sự như thế nào? Người không mệt không? Giang Triệt hỏi. Cho ăn cơm, xoa tắm, chính nàng lại tắm rửa. Nàng cặp kia lưu chuyển đôi mắt đẹp đã có mấy phần giá rời. Chắc hẳn lúc ban ngày, nàng cũng bể bộn nhiều việc. Không khốn, chỉ cần là bồi thân yêu nói chuyện tiếm, cho tới hừng đông cũng không buồn ngủ. Chỉ cần ngươi ở bên người, dù là cái gì cũng không nói ta cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Hiểu chưa? Thân ái, ngươi đối với ta mà nói chính là như vậy tồn tại. Chúng ta sẽ không bị cuộc sống bình thản đánh bại, ngược lại sẽ vượt qua càng hạnh phúc, vượt qua càng đặc sắc. Đây là rất nhiều tình yêu không có phẩm chất. Thật sao? Hôm qua ta nhìn trên TV một cặp thanh mai trúc mã, bọn hắn từ nhỏ đến lớn, trên cái lộn nhau nhau. Coi như kết hôn cũng sẽ trộn lẫn cãi nhau, giống như một ngày không già mộn, liền toàn thân không thoải mái. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta đã từng cũng rất tốt đẹp. Thẩm Viễn Chi dùng một loại rất nghiêm túc giọng điệu nói ra, Giang Triệt, ngươi phải tin tưởng. Đã từng chúng ta so trên TV bọn hắn còn hoàn mỹ hơn, còn muốn hạnh phúc. Chúng ta không có cãi nhau, luôn luôn lẫn nhau bao dung, che chở. Đời ta may mắn lớn nhất, chính là có ngươi làm bạn. Chỉ bất quá, là ta tự tay hủy đi phần này tình cảm. Thẩm Viễn Chi bỗng nhiên trầm mặc, gian phòng cũng theo đó yên tĩnh. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi chúng ta lúc ban đầu đi. Ừm. Ánh mắt của nàng lâm vào hồi ức. Cho Giang Triệt nói hai người mới biết yêu thời điểm. Lẫn nhau đều lẫn nhau thích. Sóng vai đi trên đường phố, tay sẽ trong lúc lơ đãng chạm đến. Mỗi một lần đụng vào đều khiên động lòng của hai người dây cung. Thiếu nữ nói, mùa đông tay có chút lạnh. Rõ ràng như thế ám chỉ, thiếu niên liền xem như đầu gỗ cũng nên đã hiểu. Thế là lặng lẽ dắt thanh mai tay. Loại kia mối tình đầu cảm giác, tâm tình thịt nhảy lên. Ngày đó bọn hắn đi rất rất xa con đường, cũng bất giác mệt mỏi. Nghe Thẩm Viễn Chi kể rõ Giang Triệt, đều có thể cảm nhận được loại kia ngây ngô mà ngọt ngào cảm giác. Vậy tại sao chúng ta không có kết hôn? Lẫn nhau thích thanh mai trúc mã nên cùng một chỗ, không đúng sao? Giang Triệt liên tưởng đến mình có cái vợ trước, thăm dò tính mà hỏi thăm, chẳng lẽ là ta làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình? Ngươi không có sai, là ta có lỗi với ngươi. Kết hôn? Ta rất muốn cùng ngươi kết hôn, nàng mộng cũng nhớ. Giang Triệt, ngươi nói một cái từ bỏ tình yêu người, vẫn xứng có được nó sao? Không biết toàn cảnh Giang Triệt tự nhiên không có khả năng cho ra đáp án. Hắn giống như thấy được Thẩm Viễn Chi trong mắt nước mắt. Sau một lát, nàng mở miệng nói với ta âm thanh ngủ ngon đi, tựa như lúc trước đồng dạng. Chỉ bằng nàng cho mình cho ăn cơm, xoa tắm, yêu cầu này cũng không quá phận. Ngủ ngon, ngủ ngon. Không nói chuyện phiếm về sau, Giang Triệt cũng chậm chậm rơi vào trạng thái ngủ say. Thời gian vội vàng mà qua, đã tiến vào trong một năm sau cùng một tháng. Mà Giang Triệt trải qua khôi phục huấn luyện, liền chuẩn bị muốn xuất viện. Lâm Nguyệt Yên trang trọng. Loại tình huống này ở dưới Giang Triệt bị Thẩm Viễn Chi mang về, đoán chừng không ra 2 tháng giấy hôn thú đều nhận. Chương 102. Lâm Nguyệt Yên lĩnh ngộ chương 102, Lâm Nguyệt Yên lĩnh ngộ cho đến ngày nay, nàng từ Giang Triệt bạn gái, thê tử, lại đến bây giờ vợ trước thân phận. Trên tay không còn có điều kiện gì đi đem hắn giữ ở bên người. Nếu có cũng không ngoài hồ Giang vận. Trước đó kết hôn thời điểm, nàng không đến nhà chồng mấy lần, ngược lại ly hôn, một lần lại một lần đến nhà. Tình áo kỳ lúc tìm không thấy Giang Triệt lúc tới qua một lần. Hiện tại lại muốn đến nhà cùng Phương Lam đi bàn điều kiện. Sự thật là, từ trước đến nay nhã nhặn Phương Lam đối Lâm Nguyệt Tiên đến tương đương không chào đón. Giang Triệt xảy ra chuyện trong khoảng thời gian này, nàng tóc bạc có thể thấy rõ ràng. Hô A Di, không thích hợp. Hô bà không có tư cách. Hai người nói chuyện thậm chí đều là ở ngoài cửa tiến hành. Làm Lâm Nguyệt Tiên bày ra kế hoạch của mình lúc, bỏ đi tôn nghiêm nhẹ giọng khẩn cầu lúc, Phương Lam thái độ cũng chưa từng cải biến. Cuối cùng vẫn nàng nói, tiểu vẫn rất muốn hắn ba ba. Phương Lam mới đáp ứng cho nàng, không, là cho Giang Vận một chút thời gian. 10 ngày. Bởi vì cái này trong lúc đó qua đi, chính là năm mới đến. Giang Triệt xuất viện ngày ấy, Lâm Nguyệt Tiên mang theo Giang Vận tới đón hắn về nhà. Từ Giang Vận nhìn thấy Giang Triệt bắt đầu, ngập nước mắt to vẫn chăm chú nhìn. Mụ mụ nói ba ba ngủ quá lâu, rất nhiều chuyện đều không nhớ nổi. Nhưng ba ba không phải không yêu mình, vừa vặn là bởi vì yêu mình, mới ngủ lâu như vậy. Cho nên mụ mụ nói mình không thể đuổi nghịch nhỏ tính tình, cũng không cần quá kể cận ba ba. Kết quả là, nàng cứ như vậy nhìn a nhìn. Xe bình ổn chạy, hai cha con ngồi ở hàng sau. Lâm Nguyệt Thiên không cho Giang Triệt lái xe. Giang Vận Bụng trộm nhìn một chút phía trước chuyên tâm lái xe mụ mụ. Nhỏ giọng đối Giang Triệt nói, ba ba, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Giang Triệt lưu loát nhẹ gật đầu, chi kỷ nhỏ áo đông liền cao hứng bừng bừng địa nhào vào trong ngực hắn. Kê cận hắn không buông ra. Các loại đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Lâm Nguyệt Tiên thông qua kính chiếu hậu thấy cảnh này, khoe miệng nổi lên một vẻ ôn nhu cười. Sẽ khá hơn. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Mặc dù Giang Triệt tỉnh lại về sau, được cho biết mình có một đứa con gái, mà hắn đối với chuyện này không có chút nào ký ức, Giang Vận đối với hắn mà nói, chính là trống rông xuất hiện. Nhưng Lâm Nguyệt Tiên dùng một phần thân tử giám định nói cho hắn biết, trước mắt cái này đáng yêu đến không được nữ hải, chính là mình huyết mạch. Hắn một lần nữa học tập nên như thế nào đi làm một cái phụ thân. Ba ba, ngươi lần này ngủ rất lâu rất lâu. Ta rất nhớ ngươi nha. Nữ nhi dính người cùng nhiệt tình viễn siêu Giang Triệt tưởng tượng, nhưng đối với hải tử tới nói, trọng yếu nhất chính là đáp lại. Ba ba cũng rất muốn ngươi. Quả nhiên, nghe được Giang Triệt nói câu nói này, chi kỷ nhỏ áo đông càng vui vẻ hơn. Xe tại phụ cận thương vòng dừng lại. Ba ba, ôm một cái. Được. Lâm Nguyệt Tiên nhìn xem hai cha con chuyển động cùng nhau, hơi xúc động. Ký ức mặc dù quên, có thể đối nữ nhi cưng chiều dáng vẻ quá mức quen thuộc. Muốn mua thứ gì? Giang Triệt hỏi. Mua cho ngươi chút đồ dùng hàng ngày, trong nhà những cái kia cũng nên thay đổi. Mùa đông năm nay là cái ấm đông, mặt trời chói chang, một điểm mùa đông dáng vẻ đều không có, trên đường cái biển người phun trào. Cửa hải cuối năm gần, bầu không khí rất náo nhiệt. Trước kia Lâm Nguyệt Tiên rất đáng ghét mùa đông, lạnh thấu xương gió sẽ để cho nàng nhớ tới mượn mâu thân tiền thuốc men lúc, bốn phía bốn bà, an lượt thân thích bế mưa canh. Cuối cùng mở mịt đứng tại đầu đường không biết đi nơi nào. Bây giờ xem ra, mình thật sự là nhớ xấu không đi lại. Năm đó mùa đông không chỉ có lạnh thấu xương hàn phòng, còn có một cái ấm áp ôm ấp. Một nhà ba người đi vào dưới mặt đất một tầng cỡ lớn siêu thị. Vẹn vẹn là nương tựa theo siêu cao nhan trị liền có thể dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Đặc biệt là đáng yêu đến cực điểm Giang Vận Tiểu bằng hữu mở miệng một tiếng ba ba, mặt mày còn cong giống Nguyệt Nhi. Người cười tâm đều hóa. Là vô số phụ thân muốn chi kỷ nhỏ áo đông. Trừ cái đó ra, cái này một nhà ba người, còn có vị kia quặng cu é tuyệt mỹ. Nhưng lại có thành thục mị lực mụ mụ. Nhìn về phía bọn hắn hai cha có lúc, trong mắt đều là ôn nhu. Lâm Nguyệt Tiên cho Giang Triệt mua một chút linh linh toái toái đồ vật. Thì như nói bàn chải đánh răng, khăn mặt. Đi vào nguyên liệu nấu ăn cu, Lâm Nguyệt Tiên hỏi Giang Triệt, hôm nay muốn ăn cái gì đồ ăn? Tại bệnh viện đồ ăn có dinh dưỡng về có dinh dưỡng, nhưng không chịu nổi thanh đạm. Ăn lâu có loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Sườn kho. Lâm Nguyệt Tiên hỏi thăm ý kiến của hắn. Nàng hiện tại có rất nhiều thời gian đi làm chuyện nàng muốn làm. Bao quát cho Giang Triệt nấu cơm. Rơi xuống nhiều năm tay nghề gần nhất nàng cũng có nhận lên. Tùy theo ngươi. Giang Triệt cũng không có điểm đồ ăn. Lâm Nguyệt Tiên nghĩ nghĩ, mua đều là hắn trước kia thích ăn đồ ăn. Người có thể quên rất nhiều thứ, nhưng khẩu vị tổng sẽ không dễ dàng cải biến. Tự phục vụ quầy thu ngân bạ mãn, nhân công trước quầy thu tiền cũng sắp xếp lên mạn mạn hàng dài. Mà Lâm Nguyệt Tiên cũng không cảm thấy buồn hẻ. Cùng Giang Triệt kinh lịch biến đổi bất ngờ về sau, nàng thế mà cảm thấy bình bình đạm đạm sinh hoạt là bực nào chân quý. Loại này tâm đắc, lúc trước nàng không có. Thì như giờ này khắc này, xếp hàng chờ đợi tính tiền cũng là sinh hoạt một bộ phận. Lâm Nguyệt Tiên ngẫu nhiên tham dự vào hai cha con chuyển động cùng nhau bên trong, không bao lâu liền xếp tới quầy thu ngân. Thời gian thật là một cái kỳ diệu đồ vật. Mặc dù nó khách quan bên trên một giây đi, không sai chút nào. Nhưng khi người hạnh phúc lúc, nó luôn luôn qua thật nhanh. Tựa như thời gian qua nhanh, một cái chớp mắt liền đi qua. Làm người dày vò chính là thời điểm, một cái đêm dài liền phảng phất không có cuối cùng. Về đến nhà, đã tiếp cận giờ cơm. Lâm Nguyệt Tiên cái gì đều không cần hắn làm. Ngươi ngồi ở phòng khách bồi nữ nhi liền tốt, một hồi liền có thể ăn cơm. Tiếp tục như vậy nữa, ta không hề làm gì, sắp biến thành phế nhân. Vẫn là giúp ngươi đánh một chút ra tay đi. Coi như ngươi là phế nhân, ta cũng nuôi ngươi. Khó mà làm được. Giang Triệt vô ý thức phản bác. Lâm Nguyệt Tiên trong mắt sáng xẹt qua một tia ảm đạm. Coi như hắn mất trí nhớ, trong tiềm thức đối với mình vẫn là có một loại kháng cự. Lâm Nguyệt Tiên cưỡng bất quá Giang Triệt, hai người cùng một chỗ tại trong phòng bếp nấu cơm, xử lý nguyên liệu nấu ăn. Phòng bếp không tính chen chúc, hai người dư xài. Bọn hắn các loại đồ làm bếp, nguyên liệu nấu ăn giao tiếp rất là trôi chảy, giống một đôi có thể đem củi gạo dầu muối hóa thành ấm áp hạnh phúc vợ chồng. Đồ ăn bưng lên bàn, cơm trưa liền bắt đầu. Còn hợp khẩu vị sao? Các loại Giang Triệt động đũa về sau, Lâm Nguyệt Tiên dò hỏi. Ăn ngon. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, nàng tâm an tâm một chút. Một ngày giữa bất chi bất giác qua đi. Lúc buổi tối Giang Triệt đã lâu hưởng thụ được ba ba cho nàng giảng chuyện kể trước khi ngủ, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tiểu hài từ lúc tỉnh tương đương hoạt bát, ngủ thời điểm cũng rất nhanh. Lâm Nguyệt Tiên từ bên ngoài đi tới, nàng giờ phút này tóc dài tới eo, ưu nhã màu trắng váy ngủ phiêu nhiên khẽ nhúc đích, thiếu đi mấy phần quẩn cũng é, nhiều hơn mấy phần ôn luyện vật bị. Nữ nhi ngủ thiếp đi, cũng không biết Lâm Nguyệt Tiên có phải là cố ý hay không, nàng góp rất gần, trên thân đặc biệt mùi tơ ngát Giang Triệt đều có thể nghe được. Tuyệt mỹ dung nhan khoảng cách gần nhìn lại, cũng không tì vết chút nào. Ừm, vậy chúng ta cũng ngủ đi. Rõ ràng là một câu rất bình thường, chuyển đến Giang Triệt trong thai lại là như vậy để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Chương 103. Di chứng chương 103, Di chứng Giang Triệt nói muốn mình ngủ. Cái này cũng tại Lâm Nguyệt Tiên trong dự liệu. ngươi có kê trương lương, ta có thang trèo tường. Hai người một trước một sau đi vào gian phòng cách vách, Lâm Nguyệt Tiên thay hắn chỉnh lý tốt giường chiếu. Mỗi cái chi tiết đều không buông tha, tràn đầy nhân thê cảm giác. Có lẽ trước đó cái kia đung đưa không ngừng, cân nhắc lợi hại Lâm Nguyệt Tiên đã không tồn tại nữa. Nàng bắt đầu hiểu được kinh doanh mình tiểu gia, bắt đầu hiểu được thực hiện nghĩa vụ thế tử. Chỉ bất quá, những thứ này thuế biến đại giới, là Giang Triệt tại tính tiền. Lúc đến hôm nay, giữa bọn hắn yêu cũng tốt, phận cũng được, đều theo mất trí nhớ tạm thời biến mất. Tốt, đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon lão công. Vừa mới bắt đầu Lâm Nguyệt Tiên gọi hắn gọi lão công thời điểm, Giang Triệt liền nói, đã chúng ta đều ly hôn, vì cái gì còn dạng này gọi ta? Nói rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không thay đổi. Lâm Nguyệt Tiên trước khi đi đem đèn đều dập tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn đêm. Giang Triệt đắp chăn, trong đầu hiện lên Giang Vận rất đáng yêu yêu khuôn mặt nhỏ. Buồn ngủ dần dần đánh tới. Thức tỉnh về sau, hắn thường xuyên làm một chút kỳ quái mộng. Có đôi khi mơ tới mình cùng một người mặc màu trắng áo cưới nữ tử kết hôn, thấy không rõ lắm mặt. Có đôi khi lại mơ tới một người mặc xanh trắng đồng phục thiếu nữ, hỏi mình có ăn hay không bánh gà tổ. Có đôi khi lại đột nhiên từ trên cao rơi xuống, hay là với ai cãi nhau, chiến tranh lạnh. Cái loại cảm giác này sau khi tỉnh lại đều rất khó chịu. Lâm Nguyệt Tiên cũng biết Giang Triệt ban đêm sẽ nói mớ, làm một chút không tốt mộng. Sau một tiếng, con gái nàng giao cho nhà ở bảo mẫu chăm sóc, lại lặng lẽ quay ngược về phòng bên trong. Trong phòng rất yên tĩnh, mơ hồ trong đó có đều tiếng hít thở. Nàng nhẹ nhàng hoán hai tiếng, phát hiện người trên giường đã ngủ. Tại đèn đêm lờ mờ quang mang bên trong, một đạo thon dài hoàn mỹ thân ảnh cũng chui vào ổ chăn. Trong chăn rất ấm, ấm để cho người ta ỉ lại cùng quyến luyến. Nàng nhìn Giang Triệt ngủ cho phép lâu, nghĩ chạm đến người bên gối, lại sợ bừng tỉnh hắn. Chậm rãi, nàng cũng hài lòng tiếp đi. Đại khái là tại 4 giờ sáng khoảng chừng. Bên cạnh Giang Triệt đống nhiên bắt đầu nói mớ, chán sinh mồ hôi lạnh. Lâm Nguyệt Tiên bị đánh thức. Hắn mơ tới mình hai chân hãm tại đất xi măng bên trong, không thể động đậy. Thế nhưng là, lại có một chiếc xe hướng hắn nhanh chóng lái tới. Ánh đèn giống như thu hoạch tính mệnh lợi kiếm, bắn thẳng đến ánh mắt hắn. Tại xe sắp đụng vào hắn một khắc này, cảm giác sợ hãi xé rách một cảnh. Hắn sợ hãi ngồi xuống, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lo nghĩ, mê mang, bi thương, các loại cảm xúc xoay quanh tại tâm đầu. Hắn biến thành đêm dài đằng đẵng bên trong một mảnh trên dưới chập trùng thuyền cô độc. Lúc này một âm thanh ôn hòa vang lên, lại thấy ác mộng. Đừng sợ. Lâm Nguyệt Tiên quan tâm địa an ủi hắn, sau đó đem đè xuống đầu giường ánh đèn chớp mở. Cả phòng đều ánh sáng bắt đầu. Xua tan rơi đêm tối khí tức. Nàng dùng khăn giấy giúp Giang Triệt lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán. Mấy sợi tóc mai lơ đãng từ sau tai tràn ra. Ôn nhu tối nay, uống chút nước ép một chút. Giang Triệt tiếp nhận chén nước, uống hai ngụm, sau đó lại đưa trả cho Lâm Nguyệt Tiên. Làm cái gì mộng rồi? Ta mơ tới, có một chiếc xe cấp tốc lái tới vọt tới ta. Ta lại không cách nào né ra. Lâm Nguyệt Tiên nghe nói lời ấy, cảm thấy đây là lần trước tai nạn xe cộ ký ức. Bác sĩ nói có khả năng khôi phục ký ức, ngay tại từng bước nghiệm chứng. Giang Triệt bỗng nhiên bị nàng nhẹ nhàng ôm lấy, thon thon tay ngọc từ trên xuống dưới vuốt ve phần lưng. Tựa như tại xua tan ác mộng mang tới dư vị, ôm cảm giác rất an tâm, hương thơm quanh quẩn tại trong mũi, áo ngủ thật mỏng không ngăn cản được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể giao hội, để cho người ta có chút trầm mê. Cảnh tượng như thế này có vẻ như ở nơi nào gặp qua. Đại khái là hống nữ nhi thời điểm. Khu khu, ngươi đem ta làm tiểu hải tử hướng đâu? Gặp Giang Triệt muốn tránh thoát ôm ấp, Lâm Nguyệt Tiên lại dùng hai tay bưng lấy hắn khuôn mặt. Thường nói, lão bà cần lão công sủng. Cái kia lão công cần lão bà đến hống, đây không phải rất bình thường sao? Giữa chúng ta không có chú ý nhiều như vậy. Giang Triệt rất hoài nghi, mình là vì cái gì cùng lão bà như vậy ly hôn? Vẫn là nói, đó cũng không phải diện mục thật của nàng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm Nguyệt Tiên trong lòng hắn hình tượng kiến tạo có thể xưng hoàn mỹ. Đối với mình ngoan ngoãn phục tùng, khéo hiểu lòng người, không nhìn thấy một tia khuyết điểm. Nếu quả như thật có khuyết điểm, đó chính là đối với mình lòng ham chiếm hữu rất mạnh. Cứ việc đối phương tại che giấu, nhưng Giang Triệt còn có thể rõ ràng cảm nhận được. Loại kia, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn theo mình cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Có thể cái này đối ân ái vợ chồng tới nói, rõ ràng là thêm điểm hạng. Càng hoàn mỹ hơn, càng nghi hoặc. Hắn dám khẳng định, mình nếu là cưới loại này hoàn mỹ thế tử, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất còn cũ kỹ, đối với mình lại ôn nhu như nước, dáng người đều như thế không thể bắt bẻ. Đường cong là lướt, nhẹ nhàng nguyện chuyển, còn dính người, nhất định sẽ không ly hôn. Nhưng vấn đề tới, mình cùng nàng quả thật đã ly hôn. Mây đen to lớn phiêu phủ ở Giang Triệt trong lòng, chỉ là hắn biết, mình lại thế nào truy vấn cũng sẽ không có kết quả. Lâm Nguyệt Tiên nhìn thấy Giang Triệt lầm vào trầm tư, cũng minh bạch hắn nghi hoặc, mở miệng đánh gây hắn. Đã không ngủ được, chúng ta đi phòng khách ngồi một chút. Làm cơn ác mộng người bình thường trong khoảng thời gian ngắn khó mà chìm vào giấc ngủ, cần một chuyện nào đó chuyển di lực chú ý, bình phục tâm tình. Hai người tới phòng khách, Lâm Nguyệt Tiên cho Giang Triệt ngâm một bình linh thần trà nhài, vừa uống trà vừa dùng di động nhìn một chút cờ lim ngắn, tìm đều là nam nhân thích xem, hoang dã cầu sinh, câu cá, máy xúc, người không kẻ nhặt sao? Hắn cảm thấy Lâm Nguyệt Tiên cũng không thích những thứ này, bồi tiếp ngươi liền vĩnh viễn sẽ không nhàm chán. Giang Triệt ho khan, ai bảo nàng dùng bình thản ngữ khí nói loại lời này? Thời gian từng giờ trôi qua, rạng sáng 4 giờ, 5 điểm. Lâm Nguyệt Tiên gối lên bờ vai của hắn ngủ thiếp đi. Giang Triệt phát giác về sau, xác nhận tính hô một tiếng, không có phản ứng. Hắn đóng lại video, đưa di động ném tới trên ghế salon, nhẹ nhàng địa ôm lấy Lâm Nguyệt Tiên, trong ngực mỹ nhân thân thể thon dài nhẹ nhàng, không uổng phí cái gì khí lực. Lâm Nguyệt Tiên kỳ thật tại bị Giang Triệt ôm một khắc này liền tỉnh. nhưng nàng không muốn tỉnh. Giang Triệt cực kỳ lâu không có dạng này chủ động ôm qua nàng, vẫn là dùng loại này che chở tư thái. Mọi cử động lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nhưng phòng ngủ đến phòng khách khoảng cách thực sự không tính là rất xa. Loại này tha thiết ước mơ thể nghiệm tại trong thời gian thật ngắn mất đi. Giang Triệt đem nàng ôm trở về trong phòng, sau đó đắp kín mền. Ngủ không được hắn suy tư những cái kia mất đi ký ức. Hồi lâu sau thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy bình minh đến. Đêm dài đằng đẵng cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Hắn rời phòng đi chạy bộ sáng sớm, chỉ có vận động mới có thể bổ sung cái kia phần cảm giác trống rỗng. Chờ hắn vòng quanh chung quanh chạy tận hứng trở về, đã sát trời đại lượng. Ánh nắng sáng sớm thông qua ven đường lá cây tàn mát, hình thành kim sắc điểm điểm. Giang Vận cũng tỉnh, nhìn thấy ba chính là muốn ôm một cái. Có thể Giang Triệt vừa chạy xong bước trở về, đều là mồ hôi. Thoáng vừa trốn liền né tránh. Ngoan chờ ta tắm rửa lại ôm ngươi. Giang Vận tiểu bằng hữu ngập nước mắt to tràn đầy ủy khuất. Ba, hiện tại ôm. Lâm Nguyệt Tiên gặp bọn họ hai cha con tình thế khó xử, đi tới giải vây. Mụ mụ ôm ngươi. Đồng thời ra hiệu Giang Triệt đi tắm rửa. Giang Triệt lúc này mới thở dài một hơi. Lâm Nguyệt Tiên ôm một hồi, liền đem nữ nhi buông xuống, đi giúp Giang Triệt tìm thay giặt quần áo. Chờ hắn ra, chi kỷ nhỏ áo đông vẫn kể cận hắn. Có cái này di chứng, Lâm Nguyệt Tiên liền có thể quang minh chính đại cùng hắn cùng giường chung gối, lấy tên đẹp chiếu cố. Chỉ bất quá sự tình phát triển giống như có chút không giống. Buổi chiều đầu tiên ngủ thời điểm, Sở Hà Hán giới phân rõ rõ ràng sở. Thứ hai ngủ trễ thời điểm, buổi sáng, Lâm Nguyệt Tiên đã tại trong ngực hắn. Thứ ba muộn, Lâm Nguyệt Tiên xuyên áo ngủ mặc dù rất bảo thủ, nhưng vận vị mười phần. Tắt đèn về sau, đèn đêm ánh đèn lờ mờ, cũng không biết nàng là hữu ý vô ý, cố ý tiến đến bên thai đến nói chuyện. Tê tê dại dại cảm giác truyền khắp toàn thân, đặc biệt là nói lao công hai chữ lúc, nhu tình bắt chuyện, ôn luyện động lòng người. Chương 104. Hoàn mỹ thê tử chương 104, hoàn mỹ thê tử bị như thế dây dưa, Giang Triệt ban đêm ngoại trừ sẽ làm một chút kỳ quái mộng. Tỷ như cái này một giây đồng hồ ở công ty, một giây sau ngay tại trống rỗng trong phòng chờ lấy ai, sẽ còn làm một chút mộng đẹp. Lại là một ngày kết thúc. Đêm nay Lâm Nguyệt Tiên lại đổi khác biệt tiểu dáng áo ngủ. Chỉ xem đi lên liền rất là cảnh đẹp y vui, mềm mại tính chất đưa nàng hoàn mỹ thon dài đường con phát họa mà ra. Linh lung tinh tế. Tối hôm qua là tóc dài tới eo dáng vẻ, đêm nay tóc xanh co lại, tăng thêm mấy phần cao quý trang nhã. Tuyết gái cổ ưu mỹ, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra một vẻ ôn nhu thiếu dung. Tắt đèn về sau, Giang Triệt cảm giác được một trận mùi thơm ngát đánh tới. Ngay sau đó, sau lưng một bộ mềm mại đến cực điểm thân thể mềm mại kéo đi lên. Cái này mấy đêm rồi Lâm Nguyệt Tiên đang không ngừng thăm dò, cùng thúc đẩy Giang Triệt danh giới cuối cùng. Lúc trước nhiều năm như vậy vợ chồng, nàng nhất biết Giang Triệt được điểm. Lão công, ngươi không muốn như vậy sủng nữ nhi, sẽ đem nàng làm hư. Huyền truyền thanh âm ở bên tai vang lên, cùng lúc đó, Lâm Nguyệt Tiên cặp kia thon thon tay ngọc cũng lặng yên rũ đầu. Ta cũng không phải rất sủng nàng. Giang Triệt thanh âm có chút trầm thấp khàn khàn. Ngươi suy nghĩ một chút, ba ngày có một vị tuyệt mỹ giai nhân, đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng, khéo hiểu lòng người. Ngươi nói cái gì chính là cái đó, chưa từng phản bác. Đến ban đêm, nàng mặc bảo thủ nhưng ưu nhã áo ngủ cùng ngươi cùng giường chung gối. Nàng ôn nhu hóa thành xuân thủy, muốn đem ngươi từng chút vây quanh. Giang Triệt bỗng nhiên giật mình, hắn tranh thủ thời gian cầm Lâm Nguyệt Tiên cổ tay trắng. Ngủ đi. Lão công, chẳng lẽ ngươi liền không muốn sao? Có thể Lâm Nguyệt Tiên nhưng không có đình chỉ. Vẫn là nói, ta không đủ xinh đẹp. Giang Triệt xoay người lại, đối mặt nàng. Ngươi rất đẹp, điểm ấy không thể hoài nghi. Đối ta cũng rất quan tâm, trong khoảng thời gian này đến nay ngươi tại trong lòng ta, quả thực là nữ nhân hoàn mỹ. Dùng các loại mỹ hảo từ ngữ để hình dung ngươi cũng không quá phận. Ta nghĩ, nếu là ta cùng nữ nhân như vậy kết hôn, như vậy ta nhất định sẽ không ly hôn. Có thể hết lần này tới lần khác vấn đề ngay ở chỗ này. Ta hỏi ngươi, chúng ta vì cái gì ly hôn ngươi từ đầu đến cuối không chịu nói? Cái này khiến ngươi hoàn mỹ trở nên có chút hư giả. Lâm Nguyệt Tiên rủ xuống đôi mắt sáng. Lão công, bác sĩ nói đủ loại dấu hiệu cho thấy ngươi sẽ khôi phục ký ức, hoặc dài hoặc ngắn ngủi thời gian thôi. Có một số việc ngươi sớm muộn sẽ biết. Liên để ta tiếp tục làm người trong suy nghĩ cái kia nữ nhân hoàn mỹ nhất. Ngươi muốn cái gì, ngươi muốn làm cái gì, cùng ngươi cùng một chỗ. Giang Triệt nói ra, trên thế giới này rất khó có loại kia hoàn mỹ người. Ngươi giả bộ như hoàn mỹ, kết quả là sẽ chỉ cơ thể và đầu óc mỏi mệt. Có lẽ rất nhiều năm trước ta, xác thực giống ngươi nói như vậy. Có thể trong khoảng thời gian này đến nay, ta cũng không có đi ngụy trang cái gì. Ta vì ngươi làm, đều là cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Đồng thời có thể từ đó tìm tới hạnh phúc. Bởi vì ta đã mất đi ngươi quá nhiều lần. Chỉ cần có thể gặp ngươi, bồi tiếp ngươi, ta đều cảm thấy may mắn. Cho nên lão công ngươi cũng không cần đi lo lắng cái gì, ta chỉ muốn ngươi vui vui sướng sướng qua sinh hoạt. Ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi tẩy cái tắm nước lạnh. Giang Triệt thật sâu hô hấp, tại khô nóng bên trong bảo trì ở lý trí, chuẩn bị đứng dậy. Lâm Nguyệt Tiên nhưng từ theo sát phía sau địa ôm lấy hắn. Đã trễ thế như vậy tẩy tắm nước lạnh, tổn thương thân thể. Ta giúp ngươi. Hôm sau, Giang Triệt tỉnh lại thời điểm, Lâm Nguyệt Tiên đã chuẩn bị xong bữa sáng. Giang Vận Tiểu bằng hữu như thường lệ kề cận hắn, ăn điểm tâm xong về sau, tới một vị khách không mời mà đến. Một vị người mặc ổn phục đại mỹ nữ, dáng người hiểu điệu, khí chất linh động. Trần Thanh Thanh. Lão bản, nên đi công ty của ngươi nhìn một chút. Ngươi lúc trước nói qua, một cái nam nhân trọng yếu nhất chính là sự nghiệp. Nếu là sự nghiệp không có, ai cũng xem thường ngươi. Ta nói qua sao? Giang Triệt không rõ mình trước kia thế mà lại nói loại này, hiện thực lại dẫn điểm bị ai nói. Đương nhiên rồi, cho nên đi theo ta đi. Sau khi tỉnh lại, Giang Triệt ngoại trừ gặp Lâm Nguyệt Yên, Thẩm Viễn Chi nhiều nhất, còn lại chính là Trần Thanh Thanh, sẽ cầm văn kiện cho hắn ký tên. Không có văn kiện, liền đến hồi báo một chút công việc. Dù sao đổi lấy hoa văn tới. Lâm nữ sĩ, lão bản ta trước hết mang đi. Lâm Nguyệt Yên tiến lên vì Giang Triệt sửa sang lại cổ áo, ôn nhu dặn dò, về sớm một chút. Nàng mặc dù rất muốn đem Giang Triệt vây ở bên người, nhưng lớn như thế một cái công ty, hắn sớm muộn là muốn một lần nữa tiếp quản, không ngăn trở được. Cứ như vậy, Trần Thanh Thanh mang theo Giang Triệt thẳng đến công ty. Giang Triệt nhìn trước mắt rộng rãi toàn bộ, trong đầu lóe lên một chút hình tượng. Trước khi đến tầng cao nhất văn phòng trên đường, có rất nhiều cao quản hướng hắn vấn an. "Ê, đây là lão bản ngươi văn phòng." Giang Triệt có chút bất đắc dĩ, cái này Trần phó tổng giám đốc vừa mới còn uy nghiêm mười phần, ở trước mặt mình, tính cách hoàn toàn không giống. Giang Triệt thăm dò tính hỏi, "Trần Thanh Thanh, ta trước đó cùng ngươi có cái gì không tầm thường một gốc?" "Lão bản, trước đó ngươi cũng gọi là ta Thanh Thanh." Trước mắt mặc ổn lớn phục mỹ nữ, thành thục cùng thanh thuần cũng cố. Đối mặt cái khác cao còn lúc, lại sẽ làm luyện quả quyết. Hiện tại nàng lại linh động giống một người 20 tuổi ra mặt nữ tử. Đến cùng cái nào mới thật sự là nàng? Thật sao? Ừm. Trần Thanh Thanh ừ một tiếng về sau liền không có động tĩnh. Tư thế kia, Giang Triệt không gọi nàng một tiếng Thanh Thanh nàng liền cái gì cũng không biết nói. Cuối cùng Giang Triệt thua trận. Tham dò tính hô một tiếng. Gò má xinh đẹp của nàng bên trên liền nở rộ một vòng cực kỳ động lòng người tiêu dung. Ngươi là muốn hỏi trong công tác quan hệ, vẫn là bí mật quan hệ? Trước nói trong công tác ca. Trần Thanh Thanh đôi mắt bên trong hiện lên một tia hồi ức. Lúc trước ta tốt nghiệp về sau, tại chức trên trận tay chân bộ bề, liên tục hai phần công việc vấp phải trắc trở, áp lực rất lớn. Về sau ta liền gặp ngươi. Khi đó ngươi vừa lập nghiệp, công ty không thể nào lớn như thế. Nhưng là ngươi người tốt, ta phạm phải một chút sai lầm ngươi không để cho ta lập tức xéo đi. Ngược lại là kiên nhẫn chỉ đạo, ta xem ra đến ngươi là nghĩ bồi dưỡng một chút ta. Ta cũng dần dần vứt bỏ bị đánh vượt trên sau cẩn thận từng ly từng tí thậm chí là nhát gan, trở nên tự tin. Công ty chậm rãi phát triển, ngươi điểm ta một chút cổ phần. Về sau ngươi xảy ra chuyện, ta không thể giúp ngươi cái gì, chỉ có thể hảo hảo công ty quản lý. Giang Triệt gật gật đầu, thì ra là thế. Cái kia tư nhân bên trên đây này. Trần Thanh Thanh cảm xúc từ trong bi thương đi ra ngoài. Nàng chính là ở chỗ này chờ Giang Triệt đâu. Cái này coi như nói rất dài dòng. Đầu tiên, ta là người đối tượng hẹn hò. Tiếp theo, ta thế nhưng là đem nụ hôn đầu tiên đưa cho ngươi. Đối tượng hẹn hò. Đúng, chúng ta thế nhưng là song phương phụ mẫu giới thiệu. Ra mắt không bao lâu, chúng ta liền cùng đi xem phim. Trời xui đất khiến ở giữa, chúng ta liền thân ở cùng nhau. Chương 105. Đến chậm tỏ tình chương 105, đến chậm tỏ tình Giang Triệt. Trần Thanh Thanh ngữ khí thay đổi, nàng từ trước đến nay đều là hô lão bản. Ngươi mặc dù nói mất trí nhớ, nhưng là có một việc ngươi phải nhớ kỹ. Đây là một cái rất trọng yếu bí mật. Giang Triệt mới từ đối tượng hẹn hò nụ hôn đầu tiên một dãy chuyện bên trong lấy lại tinh thần. Mà Trần Thanh Thanh thần sắc phảng phất sẽ phải kể ra một cái thiên đại sự tình, là liên quan tới công ty. Bí mật gì? Khí chất linh động Trần Thanh Thanh cười cô đơn, bí mật này chính là ta thích ngươi. Rất sớm trước đó liền thích. Có lẽ là lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, có lẽ là ta tay chân bụng bể phạm sai lầm, ngươi nhưng không có để cho ta cuốn gói rời đi thời điểm. Quá lâu. Dù sao chính là thích ngươi. Ta chính là một người nhát gan lại lòng tham người. Nếu là không có gặp ngươi, khả năng còn tại chỗ làm việc bên trong khúng núng địa hòa với. Bị ngươi khác đến kêu đi hết. Sao là hôm nay Trần Phó Tổng Giám Đốc? Ngươi là ta sinh mệnh quý nhân, điểm ấy ta rất rõ ràng. Theo lý mà nói, có ít người có thể gặp phải chính là gặp may, không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Thế nhưng là ta rất lòng tham, bất kể như thế nào trong lòng luôn luôn tồn tại một tia ảo tưởng không thực tế. Cho nên khi ngươi muốn đem ta từ trợ lý vị trí bên trên điều đi, cho dù là tăng lương đều không làm. Về sau vận mệnh tự tay đem ngươi đưa đến trước mặt ta. Phụ mẫu cho ta để cử đối tượng hẹn hò lại là ngươi. Làm ta biết tin tức này về sau, cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên mỹ hảo. Nhưng ở quán cà phê đối mặt với ngươi thời điểm, ta lại rút lui. Rõ ràng thích ngươi, cũng không dám nói ra miệng, sợ hãi bị tự tuyệt. Thế là liền nói cùng ngươi cùng một chỗ diễn kịch che giấu đối phương phụ mẫu. Bỏ lỡ lần kia cơ hội về sau, ta thường xuyên lại nghĩ, nếu là ra mắt ngày đó ta dũng cảm một điểm. Không đi kéo như vậy hoang đường lấy cớ. Nói thẳng, Giang Triệt, chúng ta thử ở chung một cái đi. Có lẽ kết quả có thể hay không khác biệt. Cũng có khả năng tại song phương phụ mẫu trợ giúp phía dưới hỏa tốc kết hôn. Kể từ đó, ta liền không đơn thuần là sự nghiệp ngươi bên trên hiền nội trợ, càng là ngươi trên sinh hoạt hiền nội trợ. Loại cuộc sống đó ta chỉ là tưởng tượng một chút đều cảm thấy đầy đủ hạnh phúc, cùng mộng đồng dạng. Đáng tiếc bỏ lỡ chính là bỏ qua. Từ đây ta hiểu được một cái đạo lý, nhu nhược người nhát gan rất khó có được tình yêu chân chính. Cho dù vận mệnh đem cơ hội đưa đến trên tay nàng, nàng đều sẽ tự mình ném đi. Liền ngay cả tỏ tình, ta cũng chỉ dám thừa dịp ngươi còn không có khôi phục ký ức thời điểm tỏ tình. Giang Triệt, dạng này ta có phải hay không rất khó chịu? Ta biến thành Trần Phó Tổng Giám Đốc về sau, có rất nhiều người truy ta. Trong công tác, ta trở nên già dặn quả quyết có kinh nghiệm, ngươi cho ta cổ phần về sau, tài phú cũng không thiếu. Người theo đuổi bên trong nhiều loại soái ca đều có. Nhưng ta hết lần này tới lần khác đối bọn hắn để không nổi hứng thú gì. Bởi vì bọn hắn chỉ là thích hiện tại Trần Phó Tổng Giám Đốc, mà không phải ưa thích làm nằm cái kia không đúng, tay chân bụng bề, đối mặt các loại chỉ trích sẽ chỉ yên lặng nhẫn mại Trần Thanh Thanh. Cái kia Trần Thanh Thanh áo phẩm không tốt, đối mặt ánh mắt của người khác lúc tổng hội né tránh. Chỉ có ngươi sẽ bao dung nàng. Cho nên hôm nay nhìn các mặt đều rất hoàn mỹ Trần Phó Tổng Giám Đốc cũng chỉ yêu ngươi. Trần Thanh Thanh rơi lệ. Nàng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Giang Triệt, tựa hồ không muốn để cho hắn nhìn thấy mình bộ dáng này. cho ta 3 phút, ta sẽ biến trở về ngươi quen thuộc cái kia Trần Thanh Thanh. Bất kể như thế nào, ta cuối cùng là đem những này giấu ở trong lòng thật lâu lời nói ra khỏi miệng. Trần Thanh Thanh đẩy cửa rời đi, lớn như vậy trong văn phòng chỉ còn lại Giang Triệt một người. Không có khôi phục ký ức hắn không cách nào đi trả lời cái gì. Chính như Trần Thanh Thanh bản thân tỉnh lại lời nói, vận mệnh đã tự tay đem cơ hội dâng lên, chỉ cần nàng có dũng khí. Nhưng nàng lựa chọn nhất quán nhu nhược. Tình yêu là thuộc về người dũng cảm. Giang Triệt lật xem trên mặt bàn văn kiện, nỗi lòng phiêu hốt địa xem. Thời gian đã qua hơn 10 phút, Trần Thanh Thanh không gặp bóng dáng. Sau nửa giờ, một vị mặc áo lờ phục, thành thục cùng linh động gồm cả đại mỹ nhân đẩy cửa vào. Khóe mắt có từng tia sao đỏ, nàng cùng bình thường không khác. Trước cho Giang Triệt pha một bình trà, để hắn bên cạnh phẩm, Trần Thanh Thanh bên cạnh giới thiệu công ty lập tức tình huống. Cũng không hô Giang Triệt tên, mở miệng một tiếng lão bản. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bữa tối thời gian, nàng nói Giang Triệt thiếu nàng một bữa cơm. Hai người liền tìm cái tiểu tây phòng ăn. Lão bản, đời này ta liền ỷ lại vào ngươi. Ngoại trừ giúp ngươi quản lý sự vụ, ta cũng không có gì muốn làm sự tình. Trần Thanh Thanh ưu nhã tay cầm dao xiên, đem bỏ bít tết cắt gọn, sau đó đem mình cùng Giang Triệt cái kia phân đuổi. Ngươi thế nhưng là cổ đông, ngươi vì chính mình làm công. Mà lại, hiện tại là lúc tan việc, bỏ bít tết chính ta động thủ liền tốt. Ta vui lòng. Phòng ăn phong cách rất lịch sự tao nhã, Trần Thanh Thanh hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút. Nhưng khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Nàng kéo đến kéo đi, vẫn là phải đem Giang Triệt đưa về Lâm Nguyệt Tiên trong biệt thự. Lâm Nguyệt Tiên lấy nữ chủ nhân thái độ cảm tạ nàng. Trước khi rời đi, Trần Thanh Thanh nhìn thấy cái nhà này một chút ấm áp, chỉ có thể có chút thở dài. Ăn xong cơm tối sao? Lâm Nguyệt Tiên tựa hồ đã tắm rửa, tóc xanh xắn thành một cái rất trang nhã tạo hình. Tự mình cho Giang Hạo bỏ đi áo khoác, trên người nàng rất thơm. Đến qua, cái kia đi trước tắm rửa đi, thư thái như vậy một điểm. Ta giúp ngươi tìm quần áo. Tiểu Vân đâu? Nàng trên lầu, đêm nay không biết suy nghĩ ngươi bao nhiêu lần, còn nói muốn ta gọi điện thoại cho ngươi. Các loại Giang Hạo lên lầu 2, lại phát hiện trên ghế salon có cái đáng yêu thân ảnh. Ngủ thiếp đi. Tiểu hài tử tỉnh dậy thời điểm sinh động, ngủ thời điểm cũng nhanh. Hắn muốn đi ôm vào giường, Lâm Nguyệt Tiên lại nói để nàng đến động tác càng ôn nhu. Để nữ nhi ngủ đi, ngươi đi tắm trước. Ừm. Giang Triệt vòi hoa sen tắm gội qua đi, ngâm mình ở trong bồn tắm toàn thân dễ chịu. Tại Giang Vận ngủ về sau, Lâm Nguyệt Tiên cũng có qua thế giới hai người trống không thời gian. Cửa phòng tắm chậm rãi bị mở ra. Một đạo thon dài hoàn mỹ thân thể mềm mại chậm rãi đi vào hơi nước lượn lờ trong phòng tắm. Chương 106. Ngéo tay chương 106, ngéo tay nằm trong bồn tắm Giang Triệt chính đối mặt nước ngẩn người. Đột nhiên cảm nhận được có một đôi nhu hòa tố thủ dựng vào bả vai. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện chỉ dùng áo choàng tắm bao vây lấy thân thể mềm mại Lâm Nguyệt Tiên không biết lúc nào thế mà lặng yên mà tới. Tóc xanh kéo lên, cái cổ trắng ngọc ưu mỹ. Tuyệt mỹ dung nhan bởi vì trong phòng tắm hơi nước tràn ngập, nổi lên một vòng hường hạ. Cao quý bên trong mang theo thành thục bận bị. Ngươi làm sao tiến đến rồi? Lâm Nguyệt Tiên khẽ miệng mỉm cười, hắn cảm nhận được Giang Hạo có khác. Hiện tại mình trong lòng hắn vẫn như cũng là một cái hoàn mỹ nữ nhân hình tượng. Không nói có thích hay không, lão công tối thiểu sẽ thưởng thức mình mỹ lệ, sẽ không kháng cự. Mà không giống không có mất trí nhớ trước đó, đối với mình thất vọng cực độ. Thưởng thức càng là không thể nào nói đến. Đến cho lão công trả lưng, ngươi không vui sao? Chính ta có thể xoa. Một người không tiện. Lâm Nguyệt Tiên nhẹ nhàng xoa bóp mấy lần Giang Triệt bả vai về sau, liền chen lấn điểm sữa tắm ở lòng bàn tay. Một đôi thon thon tay ngọc, du đầu tại Giang Triệt rộng lớn phần lưng. Màu trắng bọt biển chậm rãi xuất hiện. Nàng còn cố ý nắm tay phóng tới trước bộ ngực mặt, cảm thụ Giang Triệt ra tốc nhịp tim. Lâm Nguyệt Tiên nhớ tới vừa kết hôn cái kia đoạn thời gian, hai người ngọt ngào ân ái, Giang Triệt ôm nàng thời điểm, nhịp tim cũng giống nhanh như vậy. Nàng cố ý cho chuyện điểm khác nói sang chuyện khác, kể từ đó liền có thể thuận lý thành chương đợi trong phòng tắm. Sắp hết năm, lão công ngươi có cái gì muốn lễ vật sao? Không chi phí ý định này. Lâm Nguyệt Tiên xem thường, phản phất không nghe thấy hắn cự tuyệt. Nàng cúp thổi phồng nước gấm cọ rửa Giang Triệt trên lưng bờ biển. Đợi cọ rửa hoàn tất nàng lại từ phía sau ôm Giang Triệt, giúp vào Giang Triệt nơi bà bay. Rất có loại thân mật cùng nhau cảm giác. Giữa hai người chỉ có một tầng khăn tắm, không ngăn cản được rõ ràng xúc cảm. Ngươi trên cổ tay còn thiếu ít đồ, đưa ngươi một cái đồng hồ đi. Lâm Nguyệt Tiên rỗi ra một cái tay, điểm một cái Giang Triệt cổ tay. Sau đó thuận hắn khẽ hở, mười ngón đan sen. Viên kia nhẫn cưới còn tại ngón tay áp út của nàng, Giang Triệt đã sớm tháo xuống. Khi đó hắn nhét vào phòng cưới bên trong, bị Lâm Nguyệt Tiên tìm tới, đồng thời hào hào chân tàng bắt đầu. Nước lạnh, ta muốn đi ra ngoài. Hắn tìm cái sức sẹo lý do. Giang Triệt có loại bị Lâm Nguyệt Tiên ăn chắc cảm giác. Nàng không có chút nào co gắp, các loại thân mật dễ như trở bàn tay, tựa như là lao phu lao thê. Chờ một chút, ta đi cấp ngươi cầm áo ngủ. Lâm Nguyệt Tiên ôn nhu so xuân thủy còn muốn luyện chuyển. Tắm rửa hoàn tất về sau, nàng còn cần máy sấy giúp Giang Triệt thổi khô tóc. Hiếm thấy, Lâm Nguyệt Tiên ở trên giường về sau còn nhìn xem điện thoại, mà không phải từng chút lợi dụng mình ôn nhu cùng mỹ lệ từng bước xâm chiếm rơi Giang Triệt danh giới cuối cùng. Nàng nói muốn cho Giang Triệt chọn lễ vật, không phải chỉ là nói xuông. Lúc trước bận bịu sự nghiệp thời điểm quên cho lão công tặng quà phải biết có đến có về lễ vật thế, nhưng là tình cảm dầu bôi trơn. Nhìn tới nhìn lui, rốt cuộc tìm được hài lòng. Vừa định hỏi thăm một chút Giang Triệt ý kiến, lại phát hiện hắn đã tiến vào mộng đẹp. Nguyên lai là Lâm Nguyệt Tiên chọn tới chọn lui bỏ ra quá nhiều thời gian. Giờ phút này đã 12 giờ khuya. Nàng cúi người rơi xuống một hôn. Ngủ ngon, lão công. Thời gian một ngày trôi qua, rất nhanh liền tới gần cửa hải cuối năm. Dựa theo Lâm Nguyệt Tiên cùng Phương Lam ước định, giao thừa Giang Triệt muốn dẫn lấy Giang Vận về phòng ở cũ bên kia ăn Tết. Có thể Giang Vận làm sao cũng không chịu đi, còn nước mắt đầm đìa để Giang Triệt chở đi. Giang Triệt lưu lại theo nàng ăn Tết. Giao thừa ngày ấy, Giang Triệt liền dự bị một cái đại hồng bao. Cái gì xinh đẹp nhỏ váy, dày. Giang Triệt đã sớm cho nữ nhi lấy lòng, liền đợi đến năm mới ngày đầu tiên thay đổi. Có chút quá năm mới nghi thức cảm giác. Cơm tất nhiên, tự nhiên rất phong phú. Vừa mới chuẩn bị ăn cơm, Lâm Nguyệt Tiên liền nhận được một chiếc điện thoại. Ngắn gọn trò chuyện qua đi, nàng liền giật máy. Giang Triệt nhìn ra được nàng có tâm sự. Thế nào? Không có việc gì, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Lâm Nguyệt Tiên cho Giang Triệt kẹp một khối xương kho. Ba ba, ta muốn ăn cái kia. Giang Vận Tiểu bằng hữu chỉ rau xanh. Tốt tốt tốt. Nữ nhi quấy giày một cái, Giang Triệt lực chú ý liền bị phân tán. Ăn xong cơm tất nhiên, Giang Vận Tiểu bằng hữu ở trên ghế salon tiến vào ba ba trong ngực nhìn phim hoạt hình. Không ngừng mà hỏi vì cái gì. Tiểu hài tử chính là hành tẩu 10 vạn câu hỏi vì sao. Giang Triệt từng cái trả lời, hoàn toàn không chê phiền. Lâm Nguyệt Tiên để nhà ở bảo mẫu chuẩn bị kỹ càng một phần khác đồ ăn, dùng hộp giữ ấm chứa. Nàng do dự mở miệng, lão công, ta đi ra ngoài một chuyến. Rất mau trở lại tới. Cái giờ này còn muốn ra ngoài. Ừm. Lâm Nguyệt Tiên không có dấu diếm. Đi gặp mẹ ta. Giang Triệt sững sờ, trong lòng của hắn không hiểu có chút không thoải mái. Không muốn lại hỏi tới. Quay đầu đi đùa nữ nhi vui vẻ. Ta rất nhanh liền trở về. Mụ mụ, ta muốn hôn thân. Giang Vận Tiểu bằng hữu làm lúc nói. Lâm Nguyệt Tiên hôn một chút nữ nhi. Mụ mụ ra ngoài một hồi, ngoan ngoãn nghe ba ba. Lâm Nguyệt Tiên tự mình lái xe đi một chỗ khác trụ sở. Nàng muốn người chiếu cố vân vân. Nhưng mất đi Lâm Mộ Bạch đứa con trai này về sau, nàng tinh khí thần càng ngày càng đê mê. Nguyệt Tiên, ngươi đã đến. Vương Vân kích động lôi kéo tay của nàng. Tiểu Vận không có tới sao? Ngươi không phải gọi ta tới cùng ngươi ăn cơm không? Nàng cùng nàng ba bà cùng một chỗ. Dạng này à? Trên bàn đã có phong phú đồ ăn, Lâm Nguyệt Tiên lại đem trong hộp giữ âm lấy ra, ăn vào một nửa. Vương Vân thở dài, thay ta cùng Mộ Bạch đối Giang Triệt nói tiếng thật xin lỗi. Có lẽ là một hành chấp nhận, lời nói cũng thiện. Có lẽ là lấy lòng nữ nhi. Nàng nói ra câu nói này, Lâm Nguyệt Tiên trong lòng lại có loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Nói cái gì đều không dùng. Giang Triệt còn có thể bên cạnh ta, chỉ là hắn còn khôi phục ký ức. Chờ hắn khôi phục ký ức, hắn làm sao đối ta? Ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cái này, cũng là ta nên được. Lúc trước ngươi có lỗi, ta cũng có lỗi. Nhanh ăn đi, ta lúc ra cửa đã đáp ứng Giang Triệt phải nhanh lên một chút trở về. Vương Vân xuất ra một cái hồng bao, cho Tiểu Vận. Lâm Nguyệt Tiên không có cự tuyệt, tiến lặng nhận lấy. 9 giờ, Lâm Nguyệt Tiên về đến nhà, liền nghe đến nữ nhi tiếng cười, cùng cha nó thanh âm. Cảm giác hạnh phúc đập vào mặt. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nàng rốt cục học xong chân quý người bên cạnh, chân quý lập tức. Giang Vận Tiểu bằng hữu ngủ được sớm. Hơn 11 giờ khuya, đón giao thừa khâu tiến vào đến ngược. Lâm Nguyệt Tiên tại một năm mới ưng thuận một cái nguyện vọng, cùng Giang Triệt có quan hệ. Sáng sớm, Giang Vận Tiểu bằng hữu đổi lại xinh đẹp nhỏ váy, còn nhận được đại hồng bao. Đáng yêu gương mặt bên trên tiếu dung không ngừng. Giang Triệt giữa trưa liền muốn về phòng ở cũ bên kia. Phương Lam đang thúc giục gấp rút. Lên xe trước đó, Giang Vận kề cận Giang Triệt không chịu buông ra. Ba ba, ngươi đã nói muốn dẫn ta đi công viên trò chơi. Ừm, nhớ kỹ đâu. Lúc này Lâm Nguyệt Tiên mở miệng nói, Tiểu Vận, cùng ba ba ngửa tay, dạng này hắn liền sẽ không quên. Bị mụ mụ một nhắc nhở như vậy, Giang Vận lập tức sẽ cùng ba ba móc tay. Giang Triệt đều dựa vào nàng. Hai cha con chuyển động cùng nhau một hồi về sau, Lâm Nguyệt Tiên từ trong ngực của hắn ôm qua nữ nhi. Trước đó có nói qua muốn đưa ngươi một phần năm mới lễ vật, đặt ở trong túi đeo lưng của ngươi, tốt về sau nhìn xem có thích hay không. Đừng quên, cuối tuần ngày cùng Tiểu Vận ước định, ta chờ ngươi trở lại. Lâm Nguyệt Tiên trong mắt sáng nhiều một tia lệ quang. Kỳ thật một câu cuối cùng mới là nàng lời muốn nói, trước mặt bất quá là lấy cớ thôi. Giang Triệt nhẹ gật đầu, lên xe. Theo xe càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất tại tầm mắt bên trong. Lòng của nàng vắng vẻ, phảng phất đã đi theo Giang Triệt cùng đi. Chương 107. Nhân sinh mới chương 107, nhân sinh mới Thẩm Viễn Chi trong đoạn thời gian này thường xuyên sẽ nghĩ, hắn có hay không khôi phục một chút ký ức. Hắn thường xuyên làm cơn ác mộng ma bệnh khá hơn chút nào không? Thẩm Viễn Chi muốn làm thứ gì, lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi. Tựa như lúc trước Giang Triệt chờ hắn trở lại đồng dạng. Nguyên lai chờ một người thật rất vất vả, là như thế dài dằng dặc, như thế dày vò. Càng là như thế, nàng càng không dám tưởng tượng mình sau khi đi Giang Triệt sinh hoạt. Đợi đến xuân đi đông đến, đợi đến hoa nở hoa tàn, chính là đợi không được muốn gặp người. Làm Giang Triệt trở về một khắc này, Thẩm Viễn Chi cảm thấy mình là may mắn. Phương Lam khoảng chừng dò xét một phen, miệng bên trong thẳng lẩm bẩm đầy. Giang Triệt cảm nhận được loại kia quan tâm đến cực điểm cảm giác. Thẩm Viễn Chi rất tự nhiên nhận lấy hắn mang theo cái kia ba lô, hoan nên về nhà. Hai người đối mặt ở giữa, Giang Triệt ánh mắt không có bao hàm rất nhiều thứ, mà Thẩm Viễn Chi ánh mắt lại xen lẫn thiên tì và lũ. Nghĩ đến Giang Triệt đã quên quá khứ của hai người, khó mà ức chế đau thương tựa như thủy triều đánh tới. Vào ra môn, Giang Triệt nhìn thấy Thẩm Viễn Chi vậy mà chủ động đi đem trong phòng bếp những cái kia giữ ấm đồ ăn bưng tới. Theo lý mà nói nơi này là nhà mình, nàng lại biểu hiện như vậy tự nhiên, tựa như là nhà mình đồng dạng. Cái gọi là thanh mai trúc mã thân phận, lại ấn chứng mấy phần, nghi hoặc cũng nhiều mấy phần. Nếu là có dạng này một cái thanh mai, vậy mình cùng với nàng kết hôn không phải nước chảy thành sông sự tình sao? Trong đó lại xảy ra chuyện gì khúc chiết? Tại Giang Triệt hôn mê cái kia trong vòng nửa năm, Phương Lam chả không nhớ cơm không nghĩ. Thẩm Viễn Chi gánh vác lên chiếu cố trách nhiệm của nàng, làm đồ ăn nấu cơm. Nàng có thể nói đã dung nhập cái gia đình này. So tuổi trẻ lúc bị kia mặc xanh trắng đồng phục thiếu nữ từng có mà không bằng. Ăn cơm trong lúc đó, Giang Triệt trong chén đồ ăn một mực không ít qua. Mẫu thân cùng Thẩm Uyển Chi quan tâm, hắn đều nhanh sinh ra một loại ảo giác, mình thật gầy.
Gầy sao?
Không nên a, xuất viện về sau cơm nước, xa so với tại trong bệnh viện phong phú.
Đủ rồi đủ.
Chính các ngươi ăn nhiều một chút. Giang Triệt trước cho Phương Lam gấp thức ăn, lại cho Thẩm Uyển Chi gấp thức ăn. Ở đây trong mấy mắt, Thẩm Uyển Chi thấy được một cái khác tương lai. Cái kia nàng không hề rời đi qua tương lai. Vốn nên cứ như vậy cùng Giang Triệt trải qua dạng này bình thản mà ấm áp sinh hoạt. Giang Triệt,
từng
trên bàn lâm vào yên tĩnh. Nhất thương người không phải oanh oanh liệt liệt ly biệt, mà là tại ly biệt rất nhiều năm sau, ngươi chợt phát hiện mình đến tuột cùng bỏ qua cái gì. Đáng tiếc thời gian đi về phía trước, hắn cũng đi về phía trước. Ngươi muốn trở về, cũng rốt cuộc không thể quay về. Phương Lam là người từng trải, sao có thể nhìn không ra Thẩm Viễn Chi lúc này cảm xúc. Những chuyện kia, vẫn là chờ chính bọn hắn một chỗ thời điểm rồi nói sau. Khả năng ngươi cho nàng kẹp đồ ăn có chút mặn. Ăn cơm đi, ta thử một chút. Hương vị rất tốt ta. Phương Lam cũng không nói sai. Trên thế giới này nhất mặn của muối là bi thương nước mắt. Từ khi tỉnh lại nhìn thấy Thẩm Viễn Chi bắt đầu, Giang Triệt đối nàng ấn tượng giống như một chi màu đỏ hoa hồng, cao quý mỹ lệ. Một mình trong gió chập chờn, giữa lông mày luôn mang theo nhàn nhạt sầu tư. Mỗi lần nhìn thấy mình, nàng mới nhiều một chút tiếu dung. Đến qua cơm trưa, Giang Triệt nhìn xem trước người đạo này thức tha thân ảnh, đối nhà này phòng ở cũ rõ như lòng bàn tay. Lên bậc thang, Thẩm Viễn Chi đẩy ra bên tay phải thứ nhất ở giữa phòng ngủ chính cửa. Nơi này là gian phòng của ngươi. Nàng phảng phất đọc hiểu Giang Triệt trong ánh mắt hiếu kỳ. Thẩm Viễn Chi đôi mắt đẹp bên trong cũng lướt qua ti ti hồi ức. Ngươi lúc trước cũng thường xuyên đến gian phòng của ta. Tiểu học thời điểm chúng ta có gì vui, ăn ngon, đều sẽ chia sẻ cho lẫn nhau. Đằng sau chúng ta trưởng thành một chút, có rất nhiều phiền não, cũng sẽ lẫn nhau thổ lộ hết. Có đoạn thời gian, không biết ngươi xem xét gì, hoặc là cái gì phim truyền hình, rất thích nằm tại trên đùi của ta. Ta ngượng ngùng vừa khẩn trương địa đáp ứng yêu cầu của ngươi, có đôi khi ngươi gối lên liền ngủ mất. Sơ hạ gió nhẹ từ cửa sổ chạy vào, còn có xa xa tiếng bét đều. Ta nhìn ngươi ngủ dùng, đã không phiền não cũng vô ưu sầu. Về sau, ta hiểu được câu kia lúc ấy chỉ nói là bình thường. Thẩm Uyển Chi ngữ khí càng ngày càng nhẹ, phảng phất đã về tới cái kia vang lên vẻ tiêu sơ hạ. Giang Triệt muốn nói lại thôi, muốn đi hỏi thăm nguyên nhân kia, nhưng hắn sau khi tỉnh lại đã hỏi rất nhiều lần, nàng luôn luôn tránh. Giang Triệt đi vào gian phòng của mình, hiểu cũ kiến trúc phòng ngủ chính cũng không tính lớn, một chương bàn máy tính, giường, tủ quần áo, còn có tủ đầu giường, bố cục đơn giản, lại khắp nơi lộ ra cảm giác quen thuộc. Hắn cảm giác mình đi tới một chỗ bản thân bảo tàng bên trong, rất nhiều bí mật chờ đợi khai quật. Giang Triệt kéo ra ngăn tủ ngăn kéo, nhìn thấy đều là không giải rác tán đồ vật, càng là dựa vào dưới đáy ngăn kéo thì càng khó kéo động, chứng minh thật lâu chưa từng mở ra bọn chúng. Giang Triệt từ thấp nhất trong ngăn kéo xuất ra một bản thật dày, trang địa ố vàng bong ra từng màng eo bung ảnh, chụp trang lật ra. Thẩm Viễn Chi ngồi tại bên cạnh hắn, cộng đồng tra duyệt những thứ này bị tổn lưu lại thời gian. Tờ thứ nhất ảnh chụp chỉ có một chương, là hai cái còn không có biết đi đường hoa hoa trên giường, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Càng đi về trước lật, bọn hắn ngay tại từng tờ bên trong lớn lên, tựa như cô máy thời gian. Tiểu học, sơ trung, cao trung, tại cuối cùng một tấm hình bên trong, thiếu niên cùng thiếu nữ đều mặc cùng khoản xanh trắng đồng phục. Thiếu nữ mỹ lệ làm rung động lòng người, thiếu niên sơ hiện xuất khí, ánh mắt lại đều nhìn về phía đối phương. Bọn hắn đứng chung một chỗ, làm cho người không khỏi nghĩ đến thanh xuân hai chữ. Lại sau này lật, không bị rất nhiều ảnh chụp nhưng không có. Giang Triệt khép lại eo bung ảnh, rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ đoạn ngắn, giống như sáng chói pháo đông chợt lóe lên. Mùa đông có một đôi linh xảo tay cho mình mang khăn quàng cổ, có người đưa mình một cái MP3, không ngừng biến đổi. Hắn muốn tóm lấy những vật này, lại bắt không được. Những thứ này mỹ hảo nương theo lấy một cỗ sâu tận xương tủy thống khổ, tùy tâm bẩn lan tràn đến toàn thân. Ngươi thế nào?
Không có việc gì, xem hết những hình này không có từ trước đến nay khó chịu.
Chậm một chút liền tốt. Thẩm Uyển Chi khẽ giật mình, yên lặng gật đầu. Nàng cứ như vậy bồi tiếp Giang Triệt ngồi trong phòng, vượt qua toàn bộ buổi chiều. Ban đêm, Phương Lam cùng Tiêu Niệm Bần cùng một chỗ xem TV. Thẩm Uyển Chi nói cùng Giang Hạo ra ngoài đi một chút. Hai người sóng vai mà đi, đi ngang qua một chiếc lại một chiếc đèn đường. Có đến vài lần, Thẩm Uyển Chi nghĩ cứ như vậy dắt Giang Triệt tay, đi vào phụ cận bờ Nam công viên. Lần này phi thường náo nhiệt, đợi chút nữa còn sẽ có một trận pháo hoa hội diễn. Thẩm Uyển Chi cùng Giang Triệt qua lại trong đám người. Pháo hoa như vậy thắp sáng bầu trời đêm, chói lọi, sáng chói. Do người vì thế ngừng chân, ngưỡng vọng bầu trời đêm. Đối mặt trận này thịnh đại pháo hoa hội diễn, Giang Hạo không có cái gì rung động cảm giác. Hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua càng đẹp. Giang Triệt, ngươi không phải muốn biết nguyên nhân kia sao? Hắn không ngờ tới Thẩm Viễn Chi sẽ ở loại này náo nhiệt, mộng ảo thời khắc nhất lên loại chuyện này.
Ừm.
Nhìn quyển kia eo bung ảnh, ngươi cũng biết chúng ta cùng đi qua rất nhiều xuân hạ thu đông, đi qua sinh mệnh nhất vô ưu vô lự, thời gian tốt đẹp nhất. Thế nhưng là về sau, gia đình của ta có khe hở, phụ mẫu cái lộn không nớt. Đêm đó ta nhớ được mưa, ta đi tìm ngươi, ngươi nói với ta, đừng sợ, ta sẽ vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi. Bọn hắn không có hòa hảo, mà là lấy ly hôn kết thúc cái này đầy đất lông gà. Mẫu thân khóc nói với ta, để cho ta cùng với nàng đi. Năm đó ta thực sự không biết như thế nào đi đối mặt với ngươi, đối mặt những cái kia ta nhóm đã từng ứng thuận lời hứa, lựa chọn một loại xấu nhất, nhất nhu nhược, nhất trốn tránh phương thức, không từ mà biệt. Ta nghĩ tới ngươi sẽ hòa ta, sẽ hòa ta, chỉ là không nghĩ tới ta rời đi thế mà lại để ngươi nhân sinh trở nên như thế trầm đồng chập trùng. vẹn vẹn là ta tại bên cạnh ngươi mấy năm này, liền phát sinh hai kiện đại sự, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Ngươi nằm tại trên giường bệnh lúc, ta hy vọng giường nào mình có thể thay thế ngươi tiếp nhận đây hết thảy thống khổ. Nếu như có thể lại một lần, ta nhất định sẽ không rời đi. Dạng này ngươi cũng không cần đi tiếp nhận Lâm gia sát mặt, không cần bị lấy oán trả ơn, có thể vượt qua một cái cuộc sống hạnh phúc. Chói lọi pháo hoa trở thành bối cảnh của bọn hắn. Giang Hạo không nghĩ tới sự tình lại là như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, vô ý thức nói một câu, lời thề tựa như pháo hoa. Pháo hoa đang tỏa ra thời khắc đó mới chói lọi, mà lời thề tại ưng thuận thời khắc đó mới có hiệu. Rực rỡ bầu trời đêm tại nửa giờ sau ảm đạm. Hai người yên lặng đi trở về, đi tới hai tòa nhà phòng ở cũ ở giữa, bọn hắn liền muốn ai về nhà nấy. Làm Giang Triệt tạm biệt quay người về sau, Thẩm Uyển Chi rốt cục vẫn là nhịn không được, từ phía sau ôm lấy hắn. Đèn đường chiếu dọi xuống, hai người cái bóng hòa làm một thể. Giang Triệt, tiếp xuống trong đời ta sẽ bồi tiếp ngươi, vô luận là sinh lão bệnh tử. Qua đi rất nhiều năm pháo hoa cùng lời thề phảng phất tại đêm này lần nữa nở rộ. Lần này, liền để thời gian để chứng minh đi. Ngày tháng bình an qua vài ngày, năm vị dần dần tàn đi. Hôm nay ánh nắng rất ôn hòa. Thẩm Uyển Chi sớm liền đi tới sát vách, giúp Phương Lam đánh một chút ra tay. Phong phú bữa sáng không ngừng lên bàn. Kết thúc công việc giao cho ta, Giang Triệt còn không có rời giường, ngươi đi gọi hắn. Phương Di, liền để hắn ngủ ngon. Thẩm Uyển Chi đem một phần bữa sáng giữ ấm. Phương Lam thấy thế trêu ghẹo nói, ngươi đừng quá nuông chiều hắn. Mà Thẩm Uyển Chi khỏe miệng nhấc lên một vòng mỉm cười, không sao, ta có thể nuông chiều hắn cả một đời. Lầu 2 trong phòng ngủ, Giang Triệt chậm rãi từ trong ngộng tỉnh lại. Sáng sớm ánh nắng rải vào trong phòng một góc, gió nhẹ lay động màn cửa. Hắn nhịn không được duỗi lưng một cái. Có lẽ mất trí nhớ đối với hắn mà nói là một loại khác hạnh phúc. Quên mất đủ loại thống khổ, cũng có người thích hắn. Mất đi ký ức cuối cùng rồi sẽ tại một ngày nào đó nhớ tới. Kia là chuyện tương lai. Về phần lập tức, hắn muốn rời giường, rửa mặt, đi ăn cái kia phần cố ý để lại cho hắn bữa sáng. Một ngày mới, bắt đầu. Nhân sinh mới cũng bắt đầu. Chính văn kết thúc, thích Thẩm Uyển Chi mời mở ra, phiên ngoại Thẩm Uyển Chi, thích Lâm Nguyệt Tiên mời mở ra phiên ngoại Lâm Nguyệt Tiên, cũng có thể theo tự quan sát, cảm tạ đọc, chương 108. Phiên ngoại, Thẩm Uyển Chi chương 108, phiên ngoại, Thẩm Uyển Chi hạ thiên đến. Sân bay cửa ra vào chỗ dòng người cuồn cuộn. Nhưng trong đó một đôi trời đất tạo nên nam nữ vô cùng chói mắt. Nữ nhân thức tha nổi bật, cao quý vũ mị. Mỗi cái động tác, mỗi cái ánh mắt đều là như vậy tràn ngập mị lực. Nam nhân coi như lớn lên đẹp trai. Thẩm Uyển Chi kéo Giang Triệt cánh tay. Nàng tạm thời xử lý xong trong tay sự tình, cùng Giang Triệt đi vào mình tập đoàn kỳ hạ một cái cấp 5 sao bờ biển làng du lịch. Nơi này cái gì cần có đều có. Bãi cát, ánh nắng, xanh thẳm nước biển, cây dừa. Cùng tương đương hoàn thiện phục vụ công trình. Thẩm Uyển Chi đã sớm muốn theo Giang Triệt đi ra đến du lịch. Nhưng việc vặt quân thân. Chuyến này ra ngoại trừ du lịch bên ngoài còn có một mục đích khác. Muốn đưa bé. Vừa rời đi sân bay, bên này thuộc hạ không dám thất lễ, đã an bài chuyến đặc biệt tới đón đưa. Là một cái khuôn mặt mỹ lệ, mặc nữ sĩ tây trang người phụ trách. Nàng cũng không nghĩ tới tập đoàn đại bộ thế mà lại tự mình đến nơi đây. Nhìn nàng cùng bên người vị kia đại xuất ca chuyển động cùng nhau, hẳn là khách du lịch, nhưng tương tự cũng là khảo sát. Nàng thật thay mình lau vệt mồ hôi. Trên thực tế Thẩm Uyển Chi hoàn toàn dứt bỏ chuyện công tác. Nàng rất chân quý cùng Giang Triệt cùng một chỗ mỗi phút mỗi giây. Làm sao có thể còn có tâm tư khác đâu? Trừ phi người phụ trách này mình đụng trên họng súng. Hào hoa thương vụ kiệu xa bên trong, Thẩm Uyển Chi tại làng du lịch người phụ trách trước mặt tổng giám đốc khí chất tiêu tán, giúp vào Giang Triệt trên bờ bay. Người bên kia không phải có vị kia phó tổng giám đốc giúp ngươi cầm giữ sao? Về sau chúng ta liền thêm ra đến đi một chút. Lần này tới bờ biển, lần sau liền đi Xuân Thành đi. Nghe nói nơi đó bốn mùa như mùa xuân, biển hoa nở rộ. A, thân yêu, ngươi muốn nhìn ta mặc cái gì áo tắm? Giang Triệt không nghĩ tới chủ đề biết nhảy chuyển nhanh như vậy. Bên hai thổ khí như lan, ấm áp vũ mị lời nói, để hắn nhịp tim bỗng nhiên trở nên có chút gấp. Là bảo thủ một điểm, vẫn là không quá bảo thủ. Thẩm Uyển Chi trực tiếp ngồi vào trong ngực của hắn, hai tay vòng lấy Giang Triệt cổ. Tấm che đã buông xuống, mập mờ trong xe lan tràn. Đặc biệt là cái tư thế này, hoàn mỹ cho thấy Thẩm Uyển Chi đường cong là lướt. Khu khu, vẫn là bảo thủ một điểm đi. Ừm, ta làm sao ngửi thấy một cỗ mùi giấm? A, minh bạch, có người đang đen. Thẩm Uyển Chi cười nhẹ nhàng ngẩng như thiên nga duyên dáng tuyết cái cổ, hôn lên Giang Triệt. Rời môi lúc, trong ngực giai nhân đôi mắt đẹp sóng nước lấp loáng, hình như có một vũng thu thủy. Vậy ta liền mua mấy bộ bảo thủ, lại mua mấy bộ không bảo thủ. Cái sau chỉ mặc cho người xem. Xốp giòn mị tận xương thanh âm mỗi chữ mỗi câu vang lên. Cái này bờ biển bãi cát không khỏi cũng quá nóng lên đi. Hai người kiểu diễm lúc. Chiếc này xa hoa xe thương vụ đã an ổn dừng lại, Thẩm Uyển Chi rời đi Giang Triệt ôm ấp, chỉ để lại một trận làn gió thơm. Tiếp xuống mấy ngày nay, chúng ta phải thật tốt hưởng thụ. Ngươi nhưng không cho nghĩ nghỉ phép bên ngoài sự tình. Làng du lịch người phụ trách an bài khách sạn tầng cao nhất tối cao quy cách phòng. Tự mình chờ lệnh chờ Thẩm Uyển Chi tin tức. Thẩm Uyển Chi cùng Giang Triệt trong phòng tra xét hai vòng. Phòng khách to lớn cửa sổ sắt đất đối ứng xanh lam nước biển cùng ánh vàng rực rỡ bãi cát. Đi thôi, Thẩm Uyển Chi nói. Giang Triệt coi là Thẩm Uyển Chi nói là đi bãi cát. Ngươi phòng nắng mang dầu mang theo sao? Trước không đội mà đi bãi cát, chúng ta đi trước một chuyến đồ tắm cửa hàng. Ngươi giúp ta tuyển. Tuyển cái gì kiểu dáng có thể? Có phải hay không rất chờ mong? Thẩm Uyển Chi, ngươi chơi với lửa. Nghe được Giang Triệt thanh âm khàn khàn, Thẩm Uyển Chi rất hài lòng. Đúng, ta chính là chơi với lửa. Nàng nói còn chưa dứt lời liền bị chặn ngang ôm lấy. Bất đắc dĩ ôm lấy người trong lòng cổ. "Tốt, thân yêu muốn trừng phạt ta cũng muốn đợi buổi tối lại nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn xem ta mặc áo tắm dáng vẻ sao? Thật sự là thua với ngươi." Giang Triệt đưa nàng đưa ra. Thẩm Viễn Chi cho chuồn chuồn lướt nước môi thơm. Ra phòng, làng du lịch người phụ trách nghe được nhà mình tổng giám đốc muốn mua áo tắm. Cái này còn không đơn giản. Nàng đối Thẩm Viễn Chi nói, "Ta lập tức an bài, ngài chờ một lát." "Không cần, ngươi dẫn chúng ta đi trong tiệm liền tốt." Vị kia già dặn nữ quản lý sững sờ, suýt nữa quên mất. Người ta có đôi có cặp ra du lịch, tối thiểu bên ngoài là như thế này. Mua áo tắm cũng là rất thú vị một vòng. Mình nếu là giúp tổng giám đốc mua được, nàng cùng nàng người yêu chẳng phải thiếu đi phần này niềm vui thú. Chỉ bất quá, tổng giám đốc có phải hay không có khát cơ chứng? Một mực kéo vị kia xoáy ca tay, như keo như sơn. Rất nhiều ý nghĩ chợt lóe lên. Tại cái này cấp 5 sao trong làng du lịch, trung tâm thương mại tất nhiên không thể thiếu. Thẩm Viễn Chi cùng Giang Triệt đi vào một chỗ rất lớn áo tắm cửa hàng. Nam nữ đều có thể tiến vào. Nam sĩ liền một đầu con mơi, còn lại toàn bộ nhờ dáng người chống đỡ. Cũng may Giang Triệt thường xuyên rèn luyện, muốn cơ bụng có cơ bụng. Thẩm Viễn Chi giúp Giang Triệt tuyển một đầu màu xanh đậm con mơi. Chờ đến nữ sĩ áo tắm khu, có thể nói là hoa mắt, cái này. Những cái kia áo tắm chỉ là xuyên tại nhựa lạt tiệp mô hình bên trên, đều để người miên man bất định. Có chút rất bảo thủ, có chút lớn gan đáng sợ. Mềm mại vải vóc sở tới sở lui đều phòng tay. Thẩm Viễn Chi tuyển mấy đầu rất có ngày mùa hè phong tình bãi cát quần, phá lệ bảo thủ. Thân ái, là nhìn chúng bộ này, vẫn là một bộ này đâu? Đều có thể. Trong tiệm có chút nam sĩ ngay tại đau khổ thuyết phục bạn gái lữ mua hắn nhìn chúng bộ kia áo tắm. Thẩm Viễn Chi ngược lại tốt mặc cho Giang Triệt gây nên, thật sự là mang theo cương triều. Giang Triệt cũng không do dự, dứt khoát đem chính mình coi trọng mắt áo tắm toàn bộ phân phó đóng gói. Mua xong áo tắm về sau, hai người liền trở về trong phòng. Giang Triệt bị Thẩm Viễn Chi từ trong phòng ngủ lấy ra. Chờ 2 ta phút, bị đẩy ra ngoài phòng ngủ Giang Triệt, không có chuyện gì làm. Trong đầu không tự chủ được tưởng tượng những cái kia áo tắm dáng vẻ. Đây cũng chính là Thẩm Viễn Chi muốn đạt tới hiệu quả. Để Giang Triệt miên man bất định. Kinh lịch dài rằng giặc 2 phút đồng hồ về sau, trong phòng ngủ truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm. "Thân ái, vào đi." Giang Triệt vận động chốt cửa. Đập vào mi mắt một vị tuyệt thế bưu vật, kéo lên tóc xanh, thiên tiểu bá mị dung nhan. Gợi cảm áo tắm đưa nàng vũ mị vô hạn phóng đại. Mỗi một tấc da thịt đều trắng như tuyết. Thức tha nổi bật thân thể mềm mại, nàng đường con có thể xưng hoàn mỹ. Không, có thể xưng ma quỷ. Eo thon thiếu một phần, nhiều một phần đều khó mà đạt tới loại này tỷ lệ. Có thể hết lần này tới lần khác nàng vũ mị bên trong lại dẫn cao quý. "Bộ này áo tắm hợp ngươi tâm ý sao?" Thẩm Viễn Chi tựa hồ có chút biết rõ còn cố hỏi. "Đương nhiên." Giang Triệt muốn đem nàng ôm vào lòng, lại bị nàng lặng yên tránh thoát. Ngón tay ngọc nhỏ dài điểm tại hắn môi mỏng bên trên. Ban đêm lại nói, "Tốt, ngươi cũng đổi quần mới đi. Chúng ta nên đi bãi cát hưởng thụ ngày mùa hè thời gian." Giang Triệt cảm giác trong ngực bị lấp một vật, túi đầu xem xét, nguyên lai là quần bơi. Hắn khó tránh khỏi có chút buồn bực. Thẩm Viễn Chi không muốn nhìn hắn thở dài dáng vẻ, một đôi tố thủ nâng lên khuôn mặt của hắn, tinh tế hôn, giống như muốn đem tất cả ôn nhu đều cho Giang Triệt. "Ta biết ngươi muốn nhìn ta mặc áo tắm dáng vẻ, lại sợ ngươi chờ quá lâu, cho nên trở về một đoạn thời gian ta liền thay đổi cho ngươi xem thật kỹ một chút. Ngươi muốn cũng được, bất quá ta cảm thấy chúng ta cùng một chỗ thời gian rất quý giá, muốn cùng ngươi tận khả năng lưu lại một chút mỹ hảo hồi ức. Tỷ như hiện tại ta có thể cùng ngươi cùng đi trên bờ cát nhìn xem đại hải. Đến ban đêm, ngày mùa hè rơi xuống, chúng ta trở lại cũng không muộn." "Ngoan." Thẩm Viễn Chi đều nói như vậy, Giang Triệt tự nhiên cũng lý giải tâm ý của nàng. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Viễn Chi đã thay đổi bộ kia gợi cảm đến cực điểm áo tắm, thay đổi tràn ngập ngày mùa hè phong tình bãi cát quần, ưu nhã mà không mất đi mỹ lệ. Nàng còn mua một đỉnh phối hợp bãi cát quần lớn xuôi theo mũ, ân tràn đầy cực phẩm ngự tỷ phong cách. Trên bờ cát vị trí, nghỉ phép khu người phụ trách đã cho tốt, che nắng dù, băng đồ uống, bãi cát ghế dựa. Thẩm Viễn Chi đem kem chống nắng đưa cho Giang Triệt, hắn đều bôi lên tại Thẩm Viễn Chi da thịt tuyết trắng bên trên. "Ta cũng giúp ngươi bôi một điểm." "Không cần." "Bãi cát nơi này tia tử ngoại cường độ rất cao, dễ dàng bỏng nắng, sưng đỏ. Vẫn là nói ngươi cũng muốn học người khác đem làn da phơi thành màu đồng cổ, không muốn như thế dạy vò chính mình. Thân hình của ngươi đã thật tốt." Cảm thụ được Thẩm Viễn Chi cặp kia mềm mại tay tại phía sau du động, sinh lòng khác cảm giác. Trên bờ cát rất nhiều người đều đối Giang Triệt không ngừng hâm mộ. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang đến đại hải khí tức cùng một tia thanh lương. Thẩm Viễn Chi xuất ra một cái máy ảnh, tìm một vị độc thân nữ tính cho nàng cùng Giang Triệt chụp ảnh. Hình tượng bên trong, bối cảnh của bọn hắn là xanh thẳm đại hải, nam soái nữ đẹp. Theo cửa chớp đè xuống, thời gian như vậy dừng lại. "Gần nhất ngươi làm sao thích chụp hình?" Thẩm Viễn Chi cười cười, mình cầm máy ảnh đối Giang Triệt mặt tới một trường đặc tả. "Khẳng định phải nhiều đập một điểm, chúng ta đều bỏ qua nhiều thời gian như vậy. Hiện tại mỗi phút mỗi giây đều rất quý giá. Mà lại, ta cũng nghĩ đem ngươi trong phòng quyển kia album ảnh bù đắp." Giang Triệt từ trong tay nàng cầm qua máy ảnh, cũng cho nàng tới một trường đặc tả. "Người đầy đủ đẹp, không cần tu đồ." "Vậy lại sao?" Giang Triệt ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng Thanh Mai vì cái gì hỏi mình có hay không buồn ngủ. Thằng đến nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ mình cặp kia cực phẩm đôi chân dài, vây lại liền lên đến nằm một nằm. Thẩm Viễn Chi êm ái dẫn đạo hắn nằm xuống. Bãi cát cùng hải dương góc độ tại trong tầm mắt của hắn chuyển biến. Giang Triệt mềm mại xúc cảm phảng phất giống như đám mây. Thẩm Viễn Chi nhẹ nhàng địa vuốt ve khuôn mặt của hắn, giờ khắc này, đại hải cũng không kịp nàng ôn nhu. Đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong Giang Triệt mí mắt càng thêm nặng nề. "Ta muốn ngủ một hồi." "Ừm, an tâm ngủ đi." Thẩm Viễn Chi thanh âm vô cùng nhu hòa. Chỉ chốc lát, hô hấp của hắn trở nên đều đều. Thẩm Uyển Chi trước mắt là mênh mông vô bờ đại hải, ánh vàng rực rỡ bãi cát. Như thế cảnh đẹp, nàng lại đem ánh mắt chỉ đặt ở Ngũ Giang Triệt trên thân. Thẩm Uyển Chi hy vọng dường nào, giờ khắc này có thể hóa thành vĩnh hằng. Tuế nguyệt tinh tốt, các loại Giang Triệt tỉnh lại đã là một giờ sau sự tỉnh. Hắn giúp Thẩm Uyển Chi xoa bóp cặp kia bởi vì gối đùi mà có chút tê dại đôi chân dài, lại tiếp tục đập rất nhiều ảnh chụp. Xem hết duy mỹ bờ biển mặt trời lặn, hai người liền rời đi bãi cát, trở lại trong phòng. Thẩm Uyển Chi trở lại phòng chuyện làm thứ nhất chính là tắm rửa. Trong phòng tắm truyền đến tí tách thanh âm. Thân ái, ta quần áo quên cầm, ngươi có thể giúp ta cầm một chút không? Cái nào bộ? Đều có thể. Giang Triệt đi vào trước cửa phòng tắm, một con ướt súng ngọc thủ từ đó rôi ra, nắm hắn đi vào phòng tắm. Muốn tắm rửa Thẩm Uyển Chi thế mà mặc một bộ khác gợi cảm áo tắm. Thân yêu. Phòng tắm kính mở bên trên, thân ảnh của bọn hắn dần dần tới gần, trùng hợp. Ban đêm, bốn phía châm lửa cái kia lại dẫn đầu hàng. Giang Triệt gầy gầy Thẩm Uyển Chi bị mồ hôi ướt nhẹp tóc mai. Ngủ ngon. Thân ái, ngủ ngon. Thẩm Uyển Chi tựa ở Giang Triệt trên lồng ngực, mang theo thỏa mãn tiếp đi. Liên tiếp du ngoạn ba ngày, Thẩm Uyển Chi đề nghị nói muốn trở về. Nơi này phong cảnh cố nhiên đẹp, nhưng nàng càng muốn trở lại cái kia hai tòa nhà phòng ở cũ. Nơi đó là nàng cùng Giang Triệt cùng nhau lớn lên địa phương. Hai người ăn nhịp với nhau, làng du lịch người phụ trách lo lắng để phòng thời gian cũng kết thúc. Thẩm Uyển Chi mang đi cái kia mấy bộ đồ tắm, nói về sau còn biết dùng đến. Về đến nhà về sau, Phương Lam vì bọn họ chuẩn bị đồ ăn, vẫn là mùi vị quen thuộc. Tại trong lòng hai người, xa so với khách sạn 5 sao đầu bếp làm còn mỹ vị hơn. Đi chơi vui vẻ sao? Phương Lam hỏi. Làng du lịch tốt thì tốt, bất quá nó cho dù tốt, cũng so ra kém phiến ta cùng Giang Triệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên địa phương. Thẩm Uyển Chi nói. Nàng sờ lên bằng phẳng bụng dưới, chờ mong mình cùng Giang Triệt kết tinh đến. Chương 109. Phiên ngoại, Lâm Nguyệt Tiên chương 109. Phiên ngoại, Lâm Nguyệt Tiên một cái trời mưa chạm vào tối. Giang Triệt mang theo tí hơi nước vào cửa. Một vị quản cu é tuyệt mỹ người một bên giúp hắn bỏ đi áo khoác, một bên nhẹ giọng quan tâm nói, hôm nay công việc thuận lợi sao? Vẫn được. Đêm nay làm ngươi thích ăn nhất sườn kho. Quả nhiên nữ nhi tùy ngươi nhiều một chút, ngay cả khẩu vị cũng nhất trí. Lâm Nguyệt Tiên đem áo khoác ôm vào trong ngực, tuyệt mỹ trên dung nhan nổi lên một vòng tiêu dung. Rửa tay ăn cơm đi. Nàng đi lại thời điểm, lông mày cau lại, lại tận lực giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Nhưng này làm sao có thể giấu giếm được Giang Triệt con mắt? Hắn buông xuống nữ nhi trong ngực, hỏi, ngươi thế nào? Không có việc gì. Ba ba, mụ mụ hôm nay tại trên bậc thang ngã sắp xuống, rất đau bộ dáng. Nữ nhi đồng luôn vô kỵ, có cái gì thì nói cái đó. Có phải hay không trẹo chân rồi? Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, để cho ta nhìn một chút. Lâm Nguyệt Tiên thuận theo ngồi ở trên ghế salon, Giang Triệt nửa ngồi, cởi xuống nàng nhà ở dày, tinh xảo chân ngọc liền bại lộ trong không khí, chỉ tiếc mắt cá chân chỗ đã sưng đỏ, phá hủy mỹ cảm. Lần này đến phiên Giang Triệt cau mày, cái này xem xét chính là hoàn toàn không xử lý kết quả. Đối đầu hắn chất vấn ánh mắt, Lâm Nguyệt Tiên buông xuống tầm mắt, ngay từ đầu đi đến thời điểm không nghiêm trọng như vậy, ta cũng không có để ở trong lòng, đi chuẩn bị ngay bữa tối, đi bệnh viện đi. Giang Triệt lạnh nhạt nói, Lâm Nguyệt Tiên lại có thể cảm giác được sự quan tâm của hắn, loại cảm giác này đã rất lâu chưa từng có. Tiểu Bận, ngươi ngoan ngoãn cùng A Di ở nhà, ba ba mụ mụ một hồi liền trở lại. Ừm ân. Lâm Nguyệt Tiên tạm thời đem nữ nhi giao cho nhà ở bảo mẫu chiếu cố. Hai tử cũng không thích hợp đi bệnh viện, bên trong bệnh nhân nhiều. Cầm lên vật cần thiết, Giang Triệt liền ôm lấy Lâm Nguyệt Tiên, bỏ vào xe xếp sau. Nàng cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Kim Long không đặng hôn một cái Giang Triệt bên mặt. Đừng làm rộn. Lâm Nguyệt Tiên lờ đi hắn quát lớn. Nàng coi là trẹo chân là một chuyện xấu, hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn là. Giống như vậy bị ôm, là tân hôn cái kia mấy năm sự tình. Đi đến bệnh viện, bác sĩ căn dặn trở về muốn băng toa, còn mở ngoại dụng thuốc. Đến một lần ở giữa, Lâm Nguyệt Tiên liền bị Giang Triệt ôm rất nhiều lần. Có đau hay không đã không phải là trọng yếu như vậy. Về đến nhà, nàng lần nữa ngồi ở trên ghế salon, băng toa sau khi hoàn thành, Giang Triệt cho nàng xoa thuốc. Ấm áp đại thủ mang tới xúc cảm, để nàng có loại tê tê dại dại cảm giác. Lâm Nguyệt Tiên ngắm nghĩa chăm chú cho nàng xoa thuốc người yêu, hạnh phúc trong lúc lặng lẽ hiện lên. Chuông điện thoại di động vang lên, quấy rầy cái này ấm áp hình tượng. Lâm Nguyệt Tiên nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động ghi chú, do dự một hồi nhận. Ừm, không có việc gì. Tốt, trước dạng này. Lâm Nguyệt Tiên tại hạ thang lầu không cẩn thận đi đến, là bởi vì nghe Vương Vân điện báo phân thần. Hiện tại Vương Vân đánh tới hỏi thăm tình huống. Giang Triệt mơ hồ có thể nghe được thanh âm bên đầu điện thoại kia. Cúp máy về sau, bầu không khí có chút yên tĩnh. Lâm Nguyệt Tiên mở miệng nói, đoạn thời gian trước, mẹ ta để cho ta nói với ngươi một tiếng thật xin lỗi. Giang Triệt đối câu nói này mắt điếc hai ngơ. Ấm áp đại thủ mang đến tê tê dại dại xúc cảm cũng biến mất theo. Thuốc thoa tốt. Nàng hối hận tiếp cái này thông điện thoại, cũng biết một câu có lỗi với căn bản không thể san bằng Giang Triệt đã từng bị quất. Lúc đầu rất tốt bầu không khí trong nháy mắt hóa thành hư không. Giang Triệt rửa sạch sẽ trên tay lưu lại thuốc, ôm nữ nhi đùa nàng cười. Hống xong nữ nhi vào bối, liền đem trong phòng bếp giữ ấm đồ ăn bưng ra. Ba ba, đem mụ mụ ôm tới ăn cơm. Được. Giang Triệt sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Nắm nữ nhi phúc, Lâm Nguyệt Tiên lại cảm nhận được một lần người yêu ôm ấp. Sau buổi cơm tối, Giang Vận Tiểu bằng hữu nói nhiều nhất một câu chính là ôm mụ mụ đi. Giang Triệt cũng phát hiện nữ nhi thật thích xem mình ôm Lâm Nguyệt Tiên. Mỗi lần ôm một cái, con mắt của nàng liền nhào linh tránh. Ngày thứ hai, Giang Triệt tới phát hiện bệnh viện mở thoa ngoài ra thuốc căn bản liền không động tới. Lâm Nguyệt Tiên không hy vọng mắt cá chân chính mình có thể tốt nhanh như vậy. mặc nó từ nó. Kết quả bị Giang Triệt nghiêm khắc khiển trách một trầu. Mấy tuổi người, còn lấy chính mình thân thể nói đùa. Nàng không sợ Giang Triệt mắng hắn, liền sợ Giang Triệt không để ý tới nàng. Lâm Nguyệt Tiên không ngôn ngữ. Nếu như điểm ấy thống khổ, có thể đổi Giang Triệt đối nàng quan tâm. Nàng nguyện ý ngay cả mệnh đều có thể cho hắn. Mấy ngày sau, Lâm Nguyệt Tiên chân dần dần khôi phục. Giang Triệt cũng không đáng bôi thuốc cho nàng. Lâm Nguyệt Tiên có loại thất vọng mất mát cảm giác. Mấy ngày nay đều có thể nhìn thấy Giang Triệt, không phải liền là bởi vì cái này sao? Ban đêm, Giang Vận Quân lấy ba ba lưu lại, cho nàng giảng chuyện kể trước khi ngủ. Giang Triệt không chút nào keo kiệt, một lần để nàng nghe cái đủ. Quen tay hay việc thật không phải gạt người, Giang Triệt giảng sinh động như thật. Giảng Giang Vận tiểu bằng hữu nghe rất mê mẩn. Rõ ràng là chuyện kể trước khi ngủ, làm sao càng nghe càng tinh thần. Cuối cùng Giang Vận thức đêm đến 10 giờ rưỡi mới ngủ. Lâm Nguyệt Tiên nhìn xem ngủ say nữ nhi nhẹ nói, lẫn lộn đầu đôi đi, Giang tiên sinh. Đối mặt loại này trêu ghẹo, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Dĩ vãng Lâm Nguyệt Tiên đều là cùng nữ nhi cùng một chỗ ngủ, nhưng Giang Triệt tới, nàng liền đem nữ nhi giao cho nhà ở bảo mẫu chiếu cố. Tắt đèn, đi ngủ. Nàng lặng yên tiến vào Giang Triệt trong chăn. Còn tại giận ta đâu? Thật có lỗi. Không có, ta hiện tại sống rất tốt, lại vì ai đi sinh khí, làm tổn thương ta thân thể của mình. Lâm Nguyệt Tiên không biết nên nói cái gì. Nàng gần sát người yêu, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, ta nhớ ngươi lắm. Ta không muốn. Nàng dùng hành động thay thế ngôn ngữ. Ngươi. Ta biết, Thẩm Viễn Chi ngay tại lặng yên không tiếng động từ bên cạnh ta cướp đi ngươi. Nhưng đây là chuyện không thể nào, giữa chúng ta đã có chém không đứt nhân quả, không có người so ta yêu ngươi hơn. Nàng có đồ vật, ta cũng có. Nàng có thể vì ngươi làm sự tình, ta cũng có thể. Một đêm này, Lâm Nguyệt Tiên từ bỏ tất cả thận trọng, quả cu é băng sơn hóa thành vô tận lưu tình. Tình thâm nghĩa nặng, nàng một lần đối Giang Triệt nói ta yêu ngươi. Hôm sau, Giang Triệt tỉnh lại thời điểm, bên người đã không có người. Đi đến phòng rửa mặt, phát hiện Lâm Nguyệt Tiên ngay cả kem đánh răng đều chết tốt. Rửa mặt hoàn tất, một đạo rất đáng yêu yêu thân ảnh liền dính lên hắn. Trên bàn đã bày biện phong phú bữa sáng, Lâm Nguyệt Tiên tự thân vì hắn múc cháo. Phản phất một cái không thể bắt bẻ, ôn nhu như nước thế tử. Ăn sáng xong, Trần Thanh Thanh địa báo, nói có chuyện muốn chỗ hàn lý. Tại hắn trước khi ra cửa, Lâm Nguyệt Tiên chi kỷ địa hỗ trợ sửa sang lại cổ áo. Ban đêm ta làm tốt cơm chờ ngươi trở về. Nàng dâng lên một cái ôn nhu hôn. Cái này cũng có thể chính là Giang Triệt ngay từ đầu muốn sinh hoạt. Thế nhưng là phần này mỹ hảo, lại là tại kinh lịch rất rất nhiều cực khổ mới có thể có đến. Tới quá trễ. Nhưng Lâm Nguyệt Tiên nguyện ý dùng quãng đời còn lại đi đền bù nàng đã từng đối Giang Triệt tổn thương. Không tiếc dốc hết tất cả.